bệ hạ một năm qua, biến hóa cũng không nhỏ. Ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi quỳ chân ở chủ vị bên trên Lưu Hiệp, Lý Nho hơi khom người, có chút thở dài nói. Là không nhỏ. Lưu Hiệp gật gù, đứng dậy, nhìn cái này quen thuộc lại nam nhân xa lạ, được kiếp trước ảnh hưởng, hắn luôn cảm thấy Lý Nho nên là một xấu xí, một bộ thâm độc hèn mọn dáng dấp người, giờ khác này nhìn thấy chân nhân, mới biết La Quán Trung trong sách đối với nhân vật Facebook hóa có cỡ nào nghiêm trọng. Lý Nho không xấu, thậm chí rất tuấn tú, cả người lộ ra một luồng nho nhã chi khí, nhưng ở phần này nho nhã bên trong, lộ ra một luồng nhìn thấu hồng trần cảm giác tang thương, một chút nhìn lại, càng như cái uyên bác chi sĩ. Ân, hắn xứng đáng với cái này danh xưng, làm hầu như là một tay thúc đẩy giả đại Hán Vương triều hầu như diệt vong, suýt chút nữa đem Đổng Trác đẩy tới chí tôn vị trí nam nhân, dù cho hậu thế như thế nào đi nữa làm thấp đi, cũng không có cách nào đi làm thấp đi hắn năng lực, đáng tiếc, chung quy là cái người thất bại. Đều nói Lý Văn Ưu có quỷ thần bất chắc cơ hội, có người đã từng nói cho chấm, Văn Ưu là có cơ hội rời đi chỗ thị phi này, nhưng đối với Lưu Hiệp ánh mắt nhìn về phía Lý Nho, có lúc chính là trùng hợp như vậy, như Lý Nho thật sự đứng ra Lý Giác, Quách tỷ, chính mình một phen mưu tính, có lẽ sẽ trở thành một chàng không đi, đáng tiếc, Lý Nho không có làm như thế, cũng làm cho Lý Giác cùng Quách tỷ mất đi hết thể vươn mình cơ hội. Bệ hạ lòng dạ đúng là đủ rất rộng lớn. Lý Nho nhìn về phía Lưu Hiệp, mỉm cười nói. Lời này nói có chút chẳng hiểu ra sao, nhưng Lưu Hiệp nhưng là đã hiểu, nghĩ đến Lý Nho đã đoán ra là ai từng nói với hắn những câu nói này. Không tỏ rõ ý kiến gật gù, Lưu Hiệp cười nói, Văn Ưu là người thông minh, chấm tự hỏi không có Văn Ưu thông minh, vì lẽ đó chấm liền không cùng Văn Ưu quanh co lòng vòng nói chút phí lời. Lý Nho, nhất định phải chết, chấm đã hạ lệnh, ngày mai giữa trưa, ngõ môn ở ngoài đem Lý Nho chém. Lý Nho gật gù, đối với kết quả này, hắn cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa đã có chuẩn bị tâm lý. Lý Nho làm chết, cũng nên chết, từ mai, trên đời sẽ không có nữa người này. Lưu Hiệp đi tới Lý Nho bên người, có chút không quen ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Nho, ta đại hán triều có quy củ, một tội nhất quán phạt. Vâng. Lý Nho gật gù, có chút không rõ nhìn về phía Lưu Hiệp. Vì lẽ đó Lý Nho ngày mai ngọ môn chém sau khi, Văn Ưu có thể đến chấm nơi này, có chút sự tình, chấm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Lưu Hiệp cười nói, tội thần không hiểu, nếu Lý Nho đã chết, tội thần thì lại làm sao vì là bệ hạ hiệu lực. Lý Nho nghi hoặc nhìn về phía Lưu Hiệp. Lý Nho là Lý Nho, Văn Ưu là Văn Ưu, thiên sinh nên hiểu. Lưu Hiệp cười nói. Lý Nho trong mắt lóe ra một tia tinh mang, là đã hiểu, nhưng cũng càng hồ đồ, bệ hạ vì sao chắc chắn như thế, tội thần còn chịu vì là bệ hạ hiệu lực. Bởi vì trâm cảm thấy, có người có bản lãnh, sợ nhất nên không phải tử vong, mà là có tài nhưng không gặp thời. Lưu Hiệp thật lòng nhìn về phía Lý Nho, trầm giọng nói, đồng thời trâm cũng cho rằng, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể yên tâm dùng tiên sinh, ngoại trừ trâm ở ngoài, nên không có người nào nữa, tiên sinh chấp nhận hay không. Lý Nho nghe vậy, thật sâu nhìn Lưu Hiệp một chút, đột nhiên bái ngã vào nói, thần, Lý Ưu, tham kiến bệ hạ. Chương 63, Sơ Bình 3 năm thu thần. Lý Nho, Bạch Thân. Vũ lực 26, thống suất 71, nhu lược 94, chính trị 88. Thiên phú, minh xét, có thật mạnh mẽ của quan, có thể từ việc nhỏ không đáng kể thôi toán ra có thể xảy ra sự tình. Thừa Minh Điện bên trong, an bài xong Lý Nho sau khi, Lưu Hiệp cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cùng những này người thông minh giao thiệp với, muốn làm cũng không chỉ là nói thẳng, càng quan trọng, là trước khí thế trên có thể làm kinh sợ đối phương, ngộng cảnh lớp học bên trên. Khương Tử Nha tặng cho Lưu Hiệp tổng kết quá loại này sự tình, bất kể là văn thần võ tướng, trước tiên kỳ chi lấy uy, sau đó mới là lấy ân của chi, lấy dụ dỗ chi, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như không có quân uy, thì lại thần không tôn, cứ thế mãi, tất thất lòng người. Mặc kệ Lý Nho làm sao coi nhẹ sinh tử cũng được, run rế còn sống tạm bỡ, không có ai sống được khỏe mạnh, đồng ý đi chết. Lưu Hiệp chăm chú nghiên cứu qua Lý Nho tất cả tư liệu, kết hợp chính mình biết, cùng với nói là coi nhẹ sinh tử, chẳng bằng nói là đối với tương lai tuyệt vọng. Liên như Lưu Hiệp từng nói, làm Đổng Trác tịch nhu sĩ, loạn thế mở ra thực tế hậu trường dối tay, phóng tầm mắt thiên hạ, trừ phi Lý Nho đi xa dị vực, bằng không bất kỳ một đường chư hầu đều sẽ không dùng, cũng không dám dùng, chỉ lo vì vậy mà trở thành chúng thị chi. Đương nhiên, hắn còn có thể mai danh nhận tích, tầm thường một đời, nhưng đối với này đám nhân vật tới nói, như vậy hay là so với chết càng khó chịu. Hắn không muốn tầm thường sống sót, mà thế cuộc trước mắt, bất kể là nhờ vả người khác, vẫn là tự lập môn hộ, Lý Nho đều không có bất kỳ ưu thế nào, Lưu Hiệp như vậy phương pháp giải quyết, không hẳn là tốt nhất, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất Lý Nho, còn làm sao dùng Lý Nho, Lưu Hiệp trong lòng đã có một chút ý nghĩ, đây là một viên nắm giữ ở trong tay mình ám tử, cũng có thể nói là lá bài tẩy, chỉ đợi ngày mai ngọ môn chém sau khi, Lý Nho đem lấy thân phận hoàn toàn mới ra hiện tại Lưu Hiệp bên người, một ít Lưu Hiệp không cách nào đi làm sự tình, hoàn toàn có thể thác cho Lý Nho đi làm, mà thôi Lý Nho năng lực, Lưu Hiệp tin tưởng, này chút sự tình không có ai so với hắn càng thích hợp. Ngoại trừ những này ở ngoài, Lý Nho trả lại Lưu Hiệp cống hiến 10 vạn thành tựu điểm, để nguyên bản nhân vì là huấn luyện tinh nhuệ tiêu hao hơn nửa thành tựu điểm lần thứ 2 phong phú lên. Hơn nữa, theo nắm đại quyền, dựa theo bây giờ tìm tòi ra đến quy luật, theo Lưu Hiệp sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng, thu phục văn thần, võ tướng càng ngày càng nhiều, trong tương lai trong một khoảng thời gian, thành tựu của hắn điểm sẽ thu được một giếng phun thức tăng trưởng, mà có này một nhóm thành tựu điểm thu hoạch, Lưu Hiệp có thể làm sự tình liền rất hơn nhiều, tỉ như bồi dưỡng võ tướng văn thần, huấn luyện một nhánh tuyệt đối trung thành với chính mình bộ đội tinh nhuệ. Đương nhiên, hàng đầu văn thần võ tướng kỳ thực bồi dưỡng giá trị đã không cao, không phải là không thể bồi dưỡng, mà là tính giới so với không đủ, liền như Cổ Hủ, Lý Nho, Từ Hoàng những người này, bản thân năng lực đã đầy đủ, bồi dưỡng một lần cần thiết tiêu hao thành tựu điểm quá lớn, tính giới so sánh với tính không ra, bồi dưỡng một lần cần thiết thành tựu điểm, đã đầy đủ Lưu Hiệp bồi dưỡng được một nhánh bộ đội tinh nhuệ đến, cụ thể làm sao đi sử dụng, còn phải xem thành tựu điểm thu hoạch. Dù sao tuy rằng trên lý thuyết sẽ xuất hiện giếng phun thức tăng trưởng, nhưng những thứ đồ này còn chưa tới tay, hiện tại không tưởng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Theo Lý Nho rời đi, Lưu Hiệp nguyên bản còn chuẩn bị tạm biệt thấy Cổ Hủ, chỉ là mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, hơn nữa Cổ Hủ cùng Lý Nho lại là không giống tình hình, trước đã để lộ ra một ít mời chào ý tứ, mà Cổ Hủ tuy rằng không có sáng tỏ thái độ, nhưng cũng chưa xuất hiện bài xích, ngẫm nghĩ Cổ Hủ là người, Lưu Hiệp vẫn cảm thấy Cổ Hủ việc không cần nóng lòng nhất thời, lập tức khiến người ta tức trong cung đèn, lên giường nghỉ ngơi. Một đêm trằn trọc chờ mình, tự hồn về Hán Mạt tới nay, Lưu Hiệp lần thứ nhất mất ngủ. Lúc sáng sớm, trời thu buổi sáng không khí đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mặt trời ở phía đông dập dờn ra một chút vi quang thời điểm, Lưu Hiệp đã không thể chờ đợi được nữa ở một mặt khốn đốn dục tú cùng Uyển Nhi hầu hạ dưới, chuyện được rồi long bảo, đi tới trong sân. Một đêm trằn trọc chờ mình, trắng đêm khó ngủ, giờ khác này tinh thần nhưng là không gặp chút nào hề hoài, hôm nay là chính mình chân chính nắm quyền sau khi cái thứ nhất tảo triều, rốt cục có thể muốn làm gì thì làm. Phi, là Dương gia hoài bão, không cần lại úy vĩ thời điểm. Tuy rằng trước mắt thời cuộc dung chuyển, có điều Lưu Hiệp đối với mình tràn ngập tự tin, không chỉ là bởi vì đế vương hệ thống đối với hắn, càng quan trọng chính là bây giờ trong tay đã tụ tập Cổ Hủ, Lý Nho, Từ Hoàng, Phương Thịnh, tương lai còn có Trương Tú, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cùng với một đám hàng đầu nhất lưu nhân tài. Như vậy bắt đầu, tuy rằng không hẳn so với được với bây giờ Tào Tháo, Viên Thiệu, nhưng đừng quên, Lưu Hiệp nhưng là hoàng đế, đối với nhân tài có trời sinh sức hấp dẫn, chỉ cần mình không đi tìm đường chết. Bình định thiên giới hay là còn muốn một ít thời gian, nhưng lực tự bảo vệ, đã đầy đủ. Các người đi nghỉ ngơi đi, chấm một lúc sẽ trực tiếp đi vào triều. Quay đầu liếc mắt nhìn cùng sau lưng tự mình hai cái tiểu nha đầu, Lưu Hiệp mỉm cười nói. Nô tỳ không dám. Dục Tú cùng Uyển Nhi sợ hết hồn, cho rằng Lưu Hiệp không cao hứng, liền vội vàng không người nói. Chấm mệnh lệnh các người đi. Lưu Hiệp hào khí khoát tay háo một cái, trịnh trọng nói. Ê! Hai nữ nhìn nhau, ngoan ngoãn đáp một tiếng. Do dự một chút, Dục Tú đánh bạo hướng về Lưu Hiệp giòn tiếng nói, nô tỳ còn chưa chúc mừng bệ hạ đến trừ quốc tặc, chấn chỉnh lại Hán thất Giang Sơn, ngay trong tầm tay. Hai nữ hầu hạ Lưu Hiệp cũng có chút tháng ngày, đối với Lưu Hiệp tính cách cũng có chút hiểu rõ, biết ở lúc không có người, vị này tuổi nhỏ bệ hạ cũng không khó ở chung. Đương nhiên, như có người ngoài ở đây, hai nữ là không dám nói lung tung. Tiểu nha đầu quỷ tâm tư cũng không ít, sau đó hai người người chính là chấm thiếp thân tỷ nữ. Chẳng có hay không cũng nên chúc mừng hai vị tỷ tỷ thăng chức. Lưu Hiệp cười ha ha, nhìn thấy Dục Tú, liền không khỏi nghĩ đến lúc trước tiến vào nha đầu này trong giấc mộng nhìn thấy cảnh tượng, không khỏi có chút nhạc. Nô tỳ không dám. Hai nữ nghe vậy, gò má một đỏ, chạy chối chết. Nhìn theo hai nữ rời đi, Lưu Hiệp đứng thừa minh ngoài điện trong đình viện, hô hấp mới mẻ không khí, nhìn sắc trời một chút, khoảng cách tảo triều, còn có một quãng thời gian, không khỏi lấy ý niệm liên thông hệ thống, nghi ngờ nói, hệ thống. Theo lý thuyết, chấm làm lớn như vậy sự tình, coi như ngươi không cho chấm triệu hoán chút danh tướng cái gì, cũng nên cho chấm chút thành tựu điểm, lấy đó khen thưởng, coi như cái này cũng không có, cũng nên đi ra đạo thanh hạ chứ. Từ đêm hôm qua thu phục Lý Nho bắt đầu, Lưu Hiệp hầu như là mỗi một quãng thời gian liền kiểm tra một lần chính mình năng lực trị, ngoại trừ mưu lược tăng lên, để cho mình mưu lược năng lực đột phá bảy o cửa ải lớn ở ngoài, không có bất kỳ phản ứng nào, điều này làm cho Lưu Hiệp có chút hoài nghi mình có một giả hệ thống. Sự tình còn chưa bụi bẩm lắng xuống, hệ thống đối với túc chủ thành tựu là lấy lòng người làm tiêu chuẩn, cũng không phải là lấy túc chủ bản thân hành động lực vì là chuẩn tắc, ở sự kiện bụi bẩm lắng xuống trước, cũng xuất hiện to lớn tiếng vọng trước, hệ thống không cách nào làm ra phán đoán. Một vĩnh viễn hoạt tại quá khứ hệ thống. Lưu Hiệp lắc lắc đầu, tâm tình tốt, liền không khinh bị ngươi, giờ khác này theo Lưu Hiệp bản thân năng lực không ngừng trưởng thành, thêm lần trước thứ thành công dưỡng đi ra tự tin, đối với hệ thống ỷ lại đã không giống vừa bắt đầu như vậy bức thiết, chí ít dù cho hiện tại hệ thống thật sự có triệu hoán danh tướng cái này công năng, Lưu Hiệp cũng sẽ không có quá to lớn kích động, triệu hoán danh tướng, nào có chính mình từng cái đi thu phục như vậy đã nghiền. Hán Sơ Bình 3 năm, tháng 9 16 sáng sớm, không khí đặc biệt mới mẻ, Lưu Hiệp cũng ở phần này kích động tâm tình bên trong, nên đón chính mình nắm quyền sau khi cái thứ nhất tảo triều. Chương 64, quân uy ở đâu? Đông. Đại diện cho tảo triều thần trung tiếng xa xôi vang lên, đã chờ đợi ở vị ương cung ở ngoài văn võ bá quan, hoặc hưng phấn, hoặc thấp thỏm, mang theo từng người bất nhất tâm tình, đi vào vị ương cung. Dương Thái Phó, nghe nói Lý Giác Quách tỷ dĩ nhiên đền tội, không biết bệ hạ hôm nay, sẽ xử trí như thế nào những Tây Lương đó tướng lĩnh. Phía trên cung điện, Lưu Hiệp còn chưa tới đến, Đinh Trùng, Trung Diêu, Tư Mã Phỏng đám người đi tới Dương Bưu trước người, thấp giọng hỏi dò tin tức. Chỉ hy vọng, bệ hạ không nên còn trẻ kích động, hành động theo cảm tình, Vương Tử Sư dẫm vào vết xe đổ ở trước, như bệ hạ thật có ý đó, chúng ta làm tận lực ngăn cản mới vâng. Dương Bưu đi ngang qua đêm qua hưng phấn sau khi, giờ khắc này đã tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ ngày sau sự tình. Lý Giác, Quách Tỷ thậm chí toàn bộ Tây Lương quân thiệt. Đối với Lưu Hiệp cùng với toàn bộ hoàng thất tạo thành đả kích không cần nói cũng biết, càng quan trọng chính là, giờ khác này còn có Trương Tế, Lý Mông những này Tây Lương tướng lĩnh cầm quân ở bên ngoài, Dương Bưu thực sự không muốn nhìn thấy lại tới một lần nữa Tây Lương quân phản công Trường An tiết mục, đôi kia vừa có mấy phần khởi sắc hán thất Giang Sơn tới nói, tuyệt đối là một hồi tính chất hủy diệt tai nạn. Thái Phó nói có lý. Đinh Trùng chờ người rất tán thành gật gù. Đạo lý rất đơn giản, Tây Lương quân phạm thượng làm loạn, xác thực tội lớn, như tra cứu kỹ càng, đầy đủ để Tây Lương quân trên dưới hết thể tướng lĩnh toàn bộ giết một hồi, nhưng vấn đề là, bây giờ triều đình binh mã đều xuất từ Tây Lương, như Lưu Hiệp thật muốn như Vương Doãn như vậy đi truy cứu, cấp độ kia liền bức những người này đi phản, bây giờ triều đình quá bạc nhược, thật sự cũng lại không chịu nổi một chút xíu dung chuyển. Bệ hạ giá lâm. Mọi người ở đây thương nghị thời khắc, ngoài cửa tiểu hoàng môn lôi kéo cổ họng cao giọng hô một tiếng, liền thấy Lưu Hiệp một bộ màu vàng nóng long bào. Ở hai tên tiểu hoàng môn hầu hạ dưới bước chậm chậm mà kiên định mức độ tử tiến vào đại điện. Mọi người nhìn thấy Lưu Hiệp, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị, liền vội vàng khom người chào. Chư vị thần công miễn lễ đi. Lưu Hiệp hơi vung tay lên, cười vang nói. Tạ bệ hạ. Mọi người lần thứ hai thi lễ sau khi, từng người cầm trong tay hút bảng, ý theo chức quan to nhỏ đứng lại. Nói vậy chư vị thần công đã biết được, hôm qua, chấm với Thừa Minh Điện Chu Diệt phản nghịch Lý Giác, Quách Tỷ, tự chấm đăng cơ tới nay. Ta Hán thất Giang Sơn liền vẫn nằm ở phong vũ phiêu diêu bên trong, trước tiên có đồng tặc hoác loạn triều cương, sau lại là Lý Quách hai tặc khi quân vong trên, bây giờ hai tặc đền tội, chấm này xem như là lần thứ nhất tay cầm quyền bính, chấm tuổi tác thượng ấu, hứa nhiều sự tình, còn muốn lại chư vị thần công giúp đỡ, đưa ta Đại Hán một sáng sủa càn khôn. Chúng thần ổn thỏa dùng hết khả năng, phụ tá bệ hạ chấn chỉnh lại thanh uy. Dương Bưu chờ người liền vội vàng không người nói. Trước đây, chấm thường thường oán giận vận mệnh chi bất công. Vì sao đối xử với ta như thế Đại Hán? Lưu Hiệp khoát tay háo một cái, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, tiếp tục chậm rãi mà nói, không sợ chư vị thần công chuyện cười. Mấy năm qua bên trong, chấm đã nhớ không rõ có bao nhiêu lần ở ban đêm một mình gào khóc, chất vấn thượng thương, ta Đại Hán vì sao sẽ đến nơi này? Dương Bưu chờ một đám lao thần nhìn tấm kia non nớt, cũng đã mơ hồ lộ ra thận trọng thành thục khí chất khuôn mặt, tiếp tục nghe Lưu Hiệp như vậy nói chuyện, trong lòng nhất thời nổi lên một trận chua xót. Lúc này mọi người mới phát hiện. Vị này đã làm ra không ít đại sự, âm thầm bên trong ngăn cơn sóng dữ thiên tử, trên thực tế còn muốn lại quá mấy tháng, mới đến 11 tuổi. Phi thường người, tất có phi thường trải qua, từ hôm qua bắt đầu, mọi người đều đang thán phục vị thiếu niên này thiên tử thủ đoạn cùng ẩn nhẫn, lại có mấy người biết, vị thiếu niên này thiên tử có thể có hôm nay, một mình nuốt vào bao nhiêu người thường không thể nào tưởng tượng được thống khổ cùng bất đắc dĩ. Một ít cảm tính lao thần thậm chí không cảm thấy bắt đầu lau nước mắt. Không người nào có thể cho chấm đáp án. Cũng là gần nhất, làm thành Trường An đến mà phúc thất, Vương Tư Đồ từ dưới thành tường nhảy xuống một khắc đó, chấm chính mình có đáp án, cả ngày bên trong oán trời trách đất, sẽ không có bất cứ kết quả gì, Lao Thiên cũng sẽ không một chỉ biết là oán trời trách đất rất rưởi, vì lẽ đó, bất luận chấm hy vọng được cái gì, đều phải tự mình nỗ lực, tuy rằng nỗ lực chưa chắc sẽ có kết quả gì, nhưng ít ra coi như chấm có một ngày đi gặp đến dưới cửu tuyển tiên. Hoàng, cũng có thể không thẹn với lương tâm nói cho hắn, chấm tận lực, nhưng nếu như không nỗ lực, bất luận kết quả gì, đều cùng chấm, không có bất cứ quan hệ gì. Được. Dương Bưu nghe vậy, không khỏi lớn tiếng tán dương một tiếng, lời nói này, nhưng là nói làm hắn trong lồng ngực nhiệt huyết bốc lên, thấy Lưu Hiệp xem ra, không người nói, bệ hạ có thể có này ngộ, tiên hoàng dưới xuôi vàng có biết, cũng đủ để nhắm mắt. Được rồi, những này lời hay, liền nói tới chỗ này, có thêm, có chút dối trá, đây là chấm chân chính lần thứ nhất tảo triều, hôm nay trước tiên không nói chuyện quốc sự, Lý Giác, Quách Tỷ tuy chết, nhưng còn lại đảng vẫn cứ trải rộng quân đội, hôm nay, chấm liền trước tiên xử lý này chút sự tình. Dương Bưu chờ người ngửi ngôn tâm bên trong không khỏi chìm xuống, Dương Bưu há miệng, muốn nói cái gì, lại bị Lưu Hiệp phất tay ngừng lại, thái phó trước hết nghe chấm nói xong, như có sai lầm, thái phó lại báo cho với chấm không mượn. Ê! Dương Bưu bất đắc dĩ không người thở dài, không tiếp tục nói nữa. Lưu Hiệp đưa mắt ở trong triều chúng thần trên người quét tới, nay trong triều đình, có không ít mọi người là Lý Giác, Quách Tỷ đề bạt tới, có ngu ngốc hạng người, đương nhiên, cũng có chút chân chính năng thần. Ở đây chư vị thần công, có không ít đều là Lý Giác, Quách Tỷ hai tặc đề bạt, chấm nói nhưng đối với. Lưu Hiệp mỉm cười nói, bệ hạ, chúng thần có tội, vọng bệ hạ khai ân. Lưu Hiệp vừa dứt lời, cả triều văn võ, có hơn nửa ngã quỵ ở mặt đất, coi như đứng, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, những người này đa số là bởi vì tiếng tăm khá lớn, bị Lý Giác, Quách Tỷ mạnh mẽ kéo lên chiến xa. Được rồi, chấm còn chưa nói làm sao phạt đây. Lưu Hiệp nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng là đem những này đổ bị thịt từng cái kia ở tâm lý, coi như không truy cứu, nhưng này thương nghị quốc gia đại sự địa phương, bị như thế một đám túng tháo chiếm, thực sự là một loại lớn lao lãng phí. Kỳ thực nếu thật sự muốn xử phạt, liền chấm chính mình, cũng phải đuổi cứu, dù sao hứa nhiều sự tình, vẫn là chấm dưới mệnh lệnh, chấm khi còn bé từng nghe hỏi trên phố có cu chấm nôn, người ở ải diêm dưới, nào có không cúi đầu, lời tuy thô bỉ, nhưng nghĩ kỹ lại, đạo lý nhưng chính là này lý, liền chấm đều không thể tránh được, lại không nói đến chư vị. Lưu Hiệp cười nói, bệ hạ thánh minh. Một đám triều thần nghe vậy, không khỏi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, bọn họ sợ nhất, chính là Lưu Hiệp cầm lấy không tha, từng cái thu thập, vậy bọn họ ngoại trừ tạo phản, thật không cái gì đường sống. Thế nhưng, Lưu Hiệp trầm giọng quát một tiếng, đem mọi người âm thanh đè xuống, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, việc này nếu không làm bất kỳ xử phạt nào, quân uy ở đâu? Lưu Hiệp một tiếng, khí đãng triều đình, chúng thần tập thể ngậm miệng, không sai, như này sự tình Lưu Hiệp chẳng quan tâm, lại như cái gì sự tình đều không sinh quá, cái kia hoàng uy ở đâu? Trong lúc nhất thời, nguyên bản thở phào nhẹ nhõm chúng thần, một trái tim lại nâng lên. Chuyện này, chấm nghĩ đến một đêm, trong lòng có chút ý nghĩ, hôm nay, liền ở này trong triều đình, đem chuyện này giải quyết triệt để, ta Hán triều luật pháp, một tội nhất quán phạt, hôm nay qua đi, ngày xưa chính là thị phi không phải, tựa như cái kia qua lại vân yên, bất luận người nào, không được nhắc lại, chư vị như có dị nghị, có thể nói, nhưng có định luận, bất luận người nào, bao quát chấm ở bên trong, không được lại lấy việc này vì là do lại gây chuyện. Một chúng triều thần nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, một lát, mới không người nói, xin mời bệ hạ công khai. Chương 65, thưởng công phạt quá. Vị ương cung, trong triều đình, bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người, bao quát Dương Bưu, Tư Mã Phỏng, Trung Diêu những này vẫn nói rõ lập trường chống đỡ Lưu Hiệp lao thần, giờ khác này cũng không nhịn được đem sự chú ý tập trung đến Lưu Hiệp trên người, tuy nói Lưu Hiệp trong lời nói mang theo vài phần thương lượng tư thế, nhưng trên thực tế, chỉ cần giờ khác này Lưu Hiệp mở miệng, sự tình trên căn bản liền định ra rồi, đây chính là liên quan đến xã Tắc Giang. Sơn, chỉnh cái đại Hán triều tương lai tiền đồ cùng vận mệnh quyết định, chỉ xem Lưu Hiệp xử trí như thế nào. Nếu có thể xử trí được rồi, nay đại Hán Giang Sơn không nói, nhưng ít ra, quan trung sẽ nên đón lâu không gặp bình tĩnh, có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí, nhưng nếu xử trí không được, đối với Hán thất mà nói, tuyệt đối là tuyết thượng ra xương. Lý Giác Quách Tỷ hai người chính là ác, bây giờ dĩ nhiên để tội, nhưng mà từ đảng, chân tâm cũng được, bị ép cũng được, ở này tiểu thời gian nửa năm bên trong, nhưng là chân thực uy hiếp đến ta đại Hán căn cơ, bởi vậy, chấm quyết định, Tây Lương chư tướng, tập thể quan hàng cấp 1, phạt đổng 1 năm, bảo lưu quân quyền, lấy quan sau hiệu. Lưu Hiệp vừa dứt lời, liền thấy trong triều đình, không ít thần tử đều hơi thở phào nhẹ nhõm, muốn nói tới xử phạt, cũng không tính khinh, nhưng đối với những này Tây Lương tướng lĩnh còn có phụ thuộc vào Tây Lương quân văn thần tới nói, giờ khác này bị giáng cấp, phạt đổng, nhưng trái lại trong lòng ung dung không ít. Liền như Lưu Hiệp từng nói, Đại Hán triều luật pháp chú ý một tội nhất quán phạt, này không phải là Lưu Hiệp biên soạn, mà là Đại Hán lập triều tới nay, xác thực thật có quá tương tự quy định. Nếu như Lưu Hiệp một câu nói đem việc này bỏ qua, đặt ở chúng tướng trong lòng, chung quy là khối mục nhọn, chỉ lo Lưu Hiệp ngày sau thu sau tính sổ, bây giờ Lưu Hiệp vượt nhưng đã làm ra xử phạt, hơn nữa sau ngày hôm nay, đối với ngày xưa việc không hỏi đến nữa, chẳng khác gì là đem việc này bỏ qua, tuy rằng quan hàng cấp 1 làm người có chút đau lòng, nhưng trước mắt thiên hạ đại loạn, tương lai cơ hội lập công đạt được nhiều là. Dương Mưu hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, cất cao giọng nói, bệ hạ rộng hành, quả thật bách quan chi hạnh, vạn dân chi hạnh. Chúng thần giờ khắc này phương tài, lúc nãy, tỉnh ngộ lại, tất nhiên là một mảnh ca công tụng đức tiếng. Được rồi, việc này liền như vậy định, sau đó nghị thật chiếu thư, thả các nơi, khiến cho các nơi quân đội mau chóng quy kiến, chớ sử dụng hiện náo loạn. Lưu Hiệp vung vung tay, ra hiệu mọi người không cần nói nữa. Chúng thần tuân chỉ. Lần này, Lưu Hiệp rõ ràng cảm giác được mọi người thái độ so với vừa nãy, muốn chân thành rất nhiều. Có công tất thưởng, từng có tất phạt. Quá, trước chấm đã phạt, bây giờ nhưng là nên luận công hành thưởng thời gian, Từ Hoảng. Lưu Hiệp đem ánh mắt nhìn về phía Đường Hạ Túc Nhiên Nhi lập Từ Hoảng, mỉm cười nói. Mặt tướng ở. Từ Hoảng tiến lên một bước, không người mà đứng. Lần này chấm có thể ngoại trừ Lý Giác, Quách Tỷ hai tặc, tướng quân không thể không kể công, nhớ lúc đầu, chấm thân hãm nhà tù. Bên người không một người có thể tin, chỉ có tướng quân, với chấm nguy nan thời khắc, không tiếc tự ô danh tiếng, tập trung vào Quách Tỷ dưới trướng, tích trữ thực lực, chấm e sợ cũng khó có thể đem hai tặc trừ chi, bây giờ đại nạn đến thoát, rất phong Từ Hoảng vì là Trấn Đông tướng quân, Đô Đình Hầu, thực ấp hai bách hộ. Tạ bệ hạ, dù là lấy Từ Hoảng trầm ổn, giờ khác này ngay vậy, trái tim cũng là không hăng hái dạo dực, Trấn Đông tướng quân đã xem như là Hán Triều quan chế bên trong cao tầng tướng lĩnh, mà Đô Đình Hầu. Ở Hán Triều tước vị bên trong, mặc dù là quan nội hầu ở ngoài, thấp nhất hầu tước, nhưng đã bằng là có đất phong, địa vị là hoàn toàn khác nhau. Vọng tướng quân không ngừng cố gắng, chấm Giang Sơn, còn cần tướng quân bực này đại tướng đến giữ gìn. Lưu Hiệp mỉm cười nói. Thần vạn tử không chối tử. Ở một chúng tướng lĩnh ánh mắt hâm mộ bên trong, Từ Hoảng len ken đáp ứng một tiếng, yên lặng mà lui về chính mình trong đội nhóm, nếu như nói mộng cảnh truyền thừa, để Từ Hoảng đối với Lưu Hiệp có nhất định tán thành, giờ khắc này phong hầu bái tướng. Nhưng là để Từ Hoảng triệt để đối với Lưu Hiệp khăng khăng một mực. Không giống với thế gia, Từ Hoảng xuất thân hàn môn, nếu muốn địa vị vững chắc, cũng chỉ có thể thật chặt cùng sau lưng Lưu Hiệp, cái này cũng là Lưu Hiệp coi trọng Từ Hoảng một cái nguyên nhân, gia quốc thiên hạ khái niệm là rất khó trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển, cũng là bởi vì này, đối với thế gia, Lưu Hiệp luôn có như vậy mấy phần không yên lòng. Có thể dùng, nhưng không thể tin, này chính là Lưu Hiệp đối với thế gia thái độ, bao quát Dương Bưu những này trung thần ở bên trong cũng như thế. Phan Trù. Phong xong Từ Hoảng, Lưu Hiệp lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía Phan Trù. Mặt tướng ở. Phan Trù tiến lên một bước, không người nói. Phiên tướng quân tuy rằng tằng cùng Lý Giác, Quách Tỷ hạng người thông đồng làm bậy, nhưng cuối cùng nhưng trợ chấm bình định Lý Quách chi loạn, có công làm thưởng, từng có làm phạt, hữu tướng quân vị trí, chấm nhưng không cách nào thừa nhận, từ hôm nay trở đi, bảo lưu tước vị, quan hàng Trấn Tây tướng quân, ngươi vừa ý phục. Lưu Hiệp trầm giọng nói. Phan Trù có công. Nhưng công lao cũng tuyệt đối không sánh được Từ Hoảng, nếu không có Lý Giác, Quách Tỷ đối với hắn sinh lòng xấu xa, lấy Phan Trù tính cách, là tuyệt đối không thể thoát ly cái này đoàn thể, liền công lao mà nói, thậm chí không sánh được Từ Hoảng, có điều làm bây giờ Tây Lương quân uy vọng người cao nhất, Phan Trù phải có dùng, hơn nữa Phan Trù tính cách cũng vô cùng tốt điều động, nhưng quan tước, thì có chút quá cao, hữu tướng quân vị trí, đã xem như là đỉnh cấp tướng lĩnh. Sau đó như có công lao, Lưu Hiệp làm sao phong hắn? Mà liền tội lỗi mà nói, một tuất đến cùng đều không quá đáng. Tạ bệ hạ, thần tâm phục. Phan Trù không người nói. Hôm qua trừ tặc, tướng quân quả thật có công, châm tứ đem quân trưởng An Thành phủ trạch một tòa, tỷ nữ 10 tên, khắc thưởng thiên kim làm khen thưởng. Lưu Hiệp gật gù, Phan Trù công lao, không đủ để thăng cấp chức quan, nhưng cũng không thể không thưởng, một ít tài vật, Lưu Hiệp còn cam lòng. Phương Thịnh. Lưu Hiệp mỉm cười nhìn về phía đứng ở võ tướng cuối cùng Phương Thịnh nói. Mặt tướng ở. Phương Thịnh hít sâu một hơi, đi tới đại điện trung ương, không mình hành lễ nói. Chấm hôm qua tuy rằng che ngươi đem vị, nhưng cũng vẫn chưa vì ngươi chính danh, Phương Thịnh trí dũng gồm nhiều mặt, càng có trừ tặc công lao, rất phong vì là đãng khấu tướng quân, thống binh 3000, giữ gìn Trường An trị an. Tạ bệ hạ. Phương Thịnh liền vội vàng không người nói cảm ơn, hắn chính là Từ Hoảng Từ tướng, bây giờ xem như là tự lập môn hộ, thành cùng Từ Hoảng cùng điện làm quan, này sự chênh lệch cũng không nhỏ, còn tước vị. Lưu Hiệp nhưng không chuẩn bị tùy tiện phong ra. Mặt khác, Trương Tế Chi chất Trương Tú, ngày xưa châm thân hãm nhà tù thời gian, có bao nhiêu trợ chớm, thăng chức vì là thiên tướng quân, còn lại tất cả trừ tặc tướng sĩ, mỗi người có phong thưởng, sau đó Từ Hoảng, Phương Thịnh hai người đi phủ khố linh thả, còn có chết trận tướng sĩ gia quyến, hết mức tiếp vào Trường An, châm tặng đồng ý, những này chết trận tướng sĩ con mồ côi, do chấm đến cung dưỡng, các cấp quan lại, bất luận người nào không e rằng cố hãm hại, một khi tra ra, tất nhiên nghiêm trị. Tạ bệ hạ. Tư Hoàng, Phương Thịnh hai người vội vã lần thứ hai nói cảm ơn. Được rồi, thưởng phạt việc chấm dứt ở đây, bây giờ thu thu sắp tới, Lý Quách hai tặc định ra phú thuế nhưng là quá cao, chuyện chấm ý chỉ đem phú thuế giảm phân nửa, với các huyện dán bảng cáo thị, nói minh nhược có quan lại dám to gan khác tăng thuế phú, lên tới sĩ nhân, cho tới bách tính, đều có thể đến đây Trường An cáo trạng, chấm đem thiết lập một tư, chuyên trách việc này, một khi tra ra xác thực có việc này giả, tất không nhẹ nhiều. Chương 66, lợi ích lòng người. Kỳ thực ngày hôm nay lên triều, nghiêm chỉnh mà nói, tới đây đã kết thúc, vốn là một lần hướng về thiên hạ người tuyên bố hắn Lưu Hiệp nắm quyền lên triều, luận công hành thưởng, tướng quân quyền tóm vào trong tay, Lý Giác cùng Quách Tỷ lưu lại hỗn loạn, chỉ có thể chậm rãi thu thập. Trong này dính đến cũng không chỉ là thuế phú vấn đề, trong đó càng có đếm không xuể lợi ích liên lụy ở trong đó. Giảm thuế còn nói được, nhưng Lưu Hiệp nói ra muốn dùng đến giám sát các huyện lại chỉ vậy còn chưa mệnh danh cơ cấu, trong này liên lụy ở rất nhiều người xem ra, thậm chí so với Tây Lương quân vấn đề càng to lớn hơn. Đơn giản tới nói đây, Lý Giác Quách Tỷ nắm giữ triều chính thời điểm, vì đối kháng Lý Giác Quách Tỷ, địa phương quan lại lấy triều đình danh nghĩa, đem thuế phú tăng đến tối đa, nhưng nộp lên cho triều đình. E sợ liền trong đó một nửa cũng không đủ, cái kia ở ngoài thuế phú đi đâu. Đây là một vấn đề. Quan trọng nhất chính là, đã quen thu được như vậy phong phú lợi nhuận, bây giờ Lưu Hiệp một trưởng quyền, liền muốn đem những này lợi nhuận cho thu hồi lại, đây chính là hầu như xúc động hầu như quan trung toàn bộ quan trường lợi ích. Bệ hạ, việc này can hệ trọng đại, lão thần cho rằng, làm cẩn thận mà đi, không thể lỗ mãng. Đinh Trùng cau mày nói, chẳng không thể không lỗ mãng a. Lưu Hiệp ánh mắt ở triều thần trên mặt đảo qua. Lắc đầu cười nói, như lại như thế dằn vặt xuống, không ra hai năm, này quan trung ốc thổ liền muốn xuất hiện ngàn dặm không có người ở thảm trạng, chấm không thể để cho chấm tướng sĩ đói bụng bảo đảm ra vệ quốc, chấm cũng không thể để cho chấm bách tính sắp tới đem đến mùa đông, liền vào nồi lương thực đều không có, sống sờ sờ chết đói. Bệ hạ nói có lý. Phan chú nghe vậy, không nhịn được hưng phấn lớn tiếng nói. Đều cho rằng Tây Lương quân hai năm qua nắm giữ triều chính, tháng ngày sinh sống tốt, ai có thể biết. Trên thực tế chính là bởi vì không mét vào nổi nguyên nhân, để Lý Giác, Quách Tỷ không thể không lần nữa tăng cao phú thuế, Lưu Hiệp kiến nghị quân chuân, ở lúc đó tới nói, nhưng là bằng là giải quyết Tây Lương quân vấn đề sinh tồn. Mặt tướng cũng cho rằng, bệ hạ nói như vậy, chính là quan trung bây giờ chỗ yếu, tam phụ chi địa bách tính, những năm này no kinh chiến loạn nỗi khổ, thêm vào Lý Quách hai tặc siêu cao thuế nặng độc hại, lượng lớn quan trung bách tính không thể không xa xứ, khiến ta quan trung đại địa, dân sinh héo tàn, bây giờ Lý Quách hai tặc đã để tội. Những này bất chính chi phong, cũng là thời điểm chỉ một chỉ. Tư Hoàng tiến lên một bước, phụ hòa nói. Dư Phương Thịnh cùng với một đám Tây Lương chư tướng tuy rằng không có lên tiếng, nhưng rất hiển nhiên, bây giờ trong triều này hai viên chức vị cao nhất tướng lĩnh tỏ thái độ, đã rất rõ ràng đứng Lưu Hiệp bên này, mọi người này mới giật mình hiểu ra, trước mắt vị này bệ hạ tuy là sơ trưởng đại quyền, cũng đã binh tướng quyền vững vàng mà nắm tại trong tay, càng quan trọng chính là, trước mắt vị này tuy rằng còn trẻ, nhưng rõ ràng không giống Lý Giác. Quách Tỷ như vậy dễ gạt gẫm. Hai vị tướng quân mà lui xuống trước đi. Lưu Hiệp khoát tay háo một cái, ra hiệu hai người bình tĩnh đừng nóng, nhìn về phía chúng thần nói, việc này liên quan đến ta Hán thất quốc vận, chấm cũng không đang cùng chư vị thương nghị, việc này nhưng là dĩ nhiên quyết định, Từ Hoàng, Phàn Chủ. Mặt tướng ở. Hai người tiến lên trước một bước, không người nói. Từ hôm nay trở đi, hai vị tướng quân làm mau chóng thu nạp binh quyền, chuân chú các huyện, mỗi huyện đóng quân 200, đem khống cửa thành, có người muốn đi. Chấm không mạnh lưu, nhưng trong thành lương thực, nhưng một hạt cũng không cho phép ra khỏi thành. Lưu Hiệp trầm giọng nói. Chưa tướng lĩnh mệnh. Phan Trù, Tư Hoàng nhìn nhau, cùng nhau đồng ý một tiếng. Tương quan chiếu thư, chấm sau đó sẽ sai người hướng về các huyện, khiến cho đến ngày, các quan huyện lại lập tức chấp hành, dán bảng cáo thị, như có lấy bất kỳ thủ đoạn cản trở bách tính giải oan giả, chấm tất cứu. Chưa tướng lĩnh mệnh. Phan Trù, Tư Hoàng cao giọng đáp ứng một tiếng. Lưu Hiệp đứng dậy. Liếc mắt nhìn sắc mặt khác nhau chúng thần, lắc đầu nói, chư vị ái khanh, nếu như không có nếu như, liền bại triều đi. Nói xong, cũng không để ý tới mọi người, trực tiếp mang theo hai tên tiểu hoàng môn rời đi. Tư Hoàng cùng Phàn Trù cùng với một đám Tây Lương chư tướng không có ở lâu thêm, liền như Lưu Hiệp từng nói, Tây Lương binh mã như kim phân cư quan trung các nơi, những này binh mã làm mau chóng thu nạp trở về, để tránh khỏi tạo thành mối họa, đồng thời Lưu Hiệp mệnh lệnh cũng phải nhanh một chút chấp hành. Tư Hoàng đem Phương Thịnh đưa tới. Ba người cùng nhau thương nghị một phen sau khi, cuối cùng quyết định trước tiên phái binh mã bảo vệ hàm cốc quan chờ các nơi quan muốn, miễn cho có người muốn nhân cơ hội mang theo lương thảo rời đi quan trung, đồng thời do Từ Hoàng, Phản Chu các lĩnh 3000 binh mã tới lui tuần tra ngoài thành, tuyên bố triều đình quyết sách, thu nạp các quân, như có người nhân cơ hội làm loạn, vừa vặn có thể ngay tại chỗ thu thập. Tuy rằng Lý Giác Quách tỷ không có để lại cái gì đại tướng, nhưng năng lực bình thường tướng lĩnh số lượng nhưng thực tại không ít, những người này vừa bị Lưu Hiệp hàng rồi cấp một, bây giờ bức thiết lập công chủ tội, nhưng là tối tích cực một nhóm. Cao tầng trong hàng tướng lãnh, con cháu thế gia không ít, nhưng ở cơ sở trong hàng tướng lãnh, con cháu thế gia hầu như tuyệt kỹ, cũng chính là bởi vậy, Lưu Hiệp mệnh lệnh có thể được hoàn mỹ quán triệt. Thái phó, việc này ngài xem Dương Bưu chờ người ra vị ương cùng, nhưng chưa rời đi, Đinh Trùng, Tư Mã Phỏng, Trung Diêu chờ một đám đại thần trực tiếp đi tới Thái phó quý phủ. Đối với Lưu Hiệp hôm nay cuối cùng cái kia phiên thuyết pháp, trong lòng mọi người đều có chút lo sợ bất an, đây có phải hay không đại diện cho bệ hạ chuẩn bị đối với thế gia ra tay dấu hiệu? Là bọn họ ăn tương quá khó coi chút. Dương Bưu có chút đau đầu lắc lắc đầu, mọi người tại đây bên trong, hắn xem như là rõ ràng nhất Lưu Hiệp vì sao phải như vậy quả quyết không có một chút nào trô trống muốn chỉnh đốn lại trị người một trong. Không sai, Lưu Hiệp muốn bởi vì chuyện này chỉnh đốn lại trị, mọi người tại đây, thậm chí bao gồm chính hắn, gia tộc đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, nhưng nếu không làm như vậy, lại tùy ý những người này như đồng lúc trước bình thường vô độ cấp đoạn, chẳng khác nào là tại triều đình bệnh nặng thời khác, trở lại thổi lên một đao. Dù cho không còn Lý Giác, Quách tỷ, này kiện sự tình nếu không xử lý, hán thất vẫn khó để trùng chấn, cái này cũng là trong lòng tùy có chút bất xá, nhưng trước ở triều đình trên không có tỏ thái độ nguyên nhân. Lưu Hiệp không phải Lý Giác, Quách tỷ, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đối với những thứ đồ này xem nhưng cực thấu. Hơn nữa thủ đoạn cũng khá là lão luyện, căn bản không nhìn ra là một mới bất mãn 11 tuổi thiếu niên. Chỉ Chu Ác, những người còn lại từ khinh xử phạt, để hắn tấn thu nạp quân tâm, mà có quân tâm ở tay, rất nhiều sự tình, bắt tay vào làm liền muốn dễ dàng rất nhiều, thế ra là lợi hại, nhưng cũng không hơn được nữa Hoàng Quyền A, đừng xem trên Tào Tháo bị biên nhượng chi loạn huyên náo suýt chút nữa mất căn cơ, đó là bởi vì thân phận của Tào Tháo là chư hầu, mà Lưu Hiệp nhưng là thiên tử, nếu như loạn náo lên, kết quả cũng còn chưa biết. Nhưng đi đầu tuyệt đối không có kết quả tốt, coi như là đổ triều đình, loạn thần tặc tử tên tuổi là nắm không xong. Chư vị, nhìn mọi người sắc mặt khó coi, Dương Bưu thở dài, lắc đầu nói, ta biết việc này, đối với chư vị gia tộc có bao nhiêu xâm phạm, nhưng việc này, liên quan đến triều đình tương lai, cũng liên quan đến chúng ta tương lai. Lão Phu cảm thấy, lúc này chư vị muốn làm không phải làm sao khuyên bệ hạ từ bỏ lần này dự định, mà là làm sao trợ bệ hạ hoàn thành việc này đồng thời, đem tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất. Bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng không phải vô tri lô mãng, nếu không có bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không động lại trị, mong rằng chư vị cân nhắc. Thái phó nói có lý. Đối với Dương Bưu, ứng giả nhưng là rất ít. Để bọn họ phất cờ hò reo có thể, nhưng nếu nên vì hán thất tương lai, bồi thêm lợi ích của chính mình, nhưng là đại đa số người đều không có phần này giác ngộ, huống chi ở cái này náo loạn thời đại, người tâm tư biến, bất luận thiên tử vẫn là chư hầu, đều nên dựa vào bọn họ. Mà nhất định phải bọn họ trả giá mới đúng. Dương Bưu lắc lắc đầu, lời đã điểm đến, còn nghe hoặc là không nghe, người tâm tư nhưng không phải hắn có thể khoảng trừng, trái phải. Chương 67, một bên loạn. Cái thời đại này tin tức lan truyền, trên căn bản đều dựa vào chạy tới lan truyền, tuy rằng Trường An đã bình định, nhưng trên thực tế, Lý Quách đền tội tin tức, ở ngày thứ hai thời điểm, liên Trường An thành bên trong, đều không phải tất cả mọi người cũng biết, tảo chiều sau khi, Kinh Triệu Duẫn bắt đầu phái khoái mã. Đem tin tức chuyện hướng về khắp nơi, không nói vang rền thiên hạ, coi như là Kinh Triệu một vùng, không có 10 ngày nửa tháng ấp ủ cùng diếu, này kiện sự tình ảnh hưởng cũng không thể hoàn toàn chứng thực. Đối với cách xa ở yên ổn đại doanh Trương Tế mà nói, cách xa ở Trường An sinh sự tình căn bản không biết gì cả, giờ khắc này đang có chút đau đầu nhìn mình chất nhi. Thúc phụ, cái kia Lý Giác dám như thế công nhiên xông vào ta trong phủ, đối với thím muốn được không thiệt thòi, e sợ cái kia Quách tỷ đã ngầm đồng ý, bực này thời điểm. Ngài còn do dự cái gì? Lẽ nào cần phải chờ cái kia Lý Quách hai tặc hại phiền tướng quân tính mạng, lại tới đối phó thời điểm, ngài mới có thể hiểu sao? Trương Tú nhìn vẻ mặt âm trầm Trương Tế, đã không biết là lần thứ mấy mở miệng khuyên bảo Trương Tế bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Hữu Duy không nên nói bậy, trong chiều sự tình, quản không được, ta sẽ đích thân thư Quách tướng quân, nhìn hắn nói như thế nào, còn ngươi thím nói tới chỗ này, Trương Tế trong lòng một trận ức đến hoảng. Lý Giác cha con cái gì đức hạnh, hắn tự nhiên biết. Càng biết mình thê tử có bao nhiêu mị lực, làm Trương Tú đem sự tình bắt đầu chưa nói cho hắn thời điểm. Đối với này kiện sự tình, hắn cũng đã tin 8 phần 10, trong lòng tuy cảm thấy bất ức, nhưng Trương Tế cũng không nghĩ tới đi trả thù, không phải là không muốn, mà là không dám. Thì bây giờ nhờ bao che ở trong cung, thúc phụ, bệ hạ chính là hiếm thấy chi minh quân, lúc này chính là chúng ta hiệu lực bệ hạ cơ hội, chờ ngày khác trợ bệ hạ trừ tặc sau khi, thế nào cũng so với hiện nay như vậy bị khinh bỉ cường đi. Trương Tú thấy Trương Tế không đồng ý, lo lắng nói. Im miệng. Quốc gia đại sự, há lại là ngươi từ nhỏ có thể vọng luận. Trương Tế tức giận trừng Trương Tú một chút, rên lên một tiếng nói, việc này, ta tự có tính toán, những ngày gần đây, cho ta bé ngoan chờ ở trong doanh trại. Thúc phụ. Trương Tú thấy Trương Tế xoay người phải đi, không cam lòng kêu một tiếng, muốn đuổi tới đi, lại bị Trương Tế hai tên thân vệ ngăn cản. Thiếu tướng quân, ngài vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, không nên để chúng ta khó làm. Hai tên thị vệ một mặt cười khổ nhìn Trương Tế nói. Các ngươi. Ai Trương Tú chỉ vào hai người, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở chính mình trong doanh trại, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Một bên khác, Trương Tế rời đi đại doanh, trong lòng cũng đồng dạng không dễ chịu, tuy nói thời đại này, nữ nhân như quần áo, nhưng ngẫm lại chính mình cái kia thiên tiểu bách mỹ lao bà bị người cho ghi nhớ, thậm chí có thể bị làm bẩn, người nam nhân nào nhận được, ở mọi người thấy không gặp địa phương, Trương Tế chết tử địa 5 năm đấm. Tuy nói không hy vọng nhân vì là này kiện sự tình cùng khống chế triều đình Lý Giác Quách tỷ trở mặt, nhưng muốn nói không giận, đó là lừa người. Tướng quân. Một tên thân vệ lại đây, nhúng tay hành lễ nói. Chuyện gì? Trương Tế đem đáy lòng cái kia cỗ phiền muộn cho đè xuống, quay đầu nhìn về phía tên này thân vệ, lạnh nhạt nói. Lý Mông tướng quân vừa phái người đến, nói có việc thương lượng, mời tướng, mời đem quân đi tới Lý Mông tướng quân đại doanh một chuyến. Thân vệ không người nói. Biết rồi, nói cho hắn. Ta sau đó liền đến. Vì phòng bị Mã Đẳng, Hàn Toại quay đầu trở lại, Lý Mông cùng phản chủ đại quân cách xa nhau cũng không xa, hô thành kỷ giác tư thế, như Mã Đẳng Hàn Toại muốn vòng qua bọn họ trực kích Trường An, binh mã của bọn họ sẽ trực tiếp đánh vào Lũng Hưu, Kim Thành chờ địa, đứt đoạn mất căn cơ của bọn họ. Ê! Chờ đã! Coi như thân vệ chuẩn bị lui ra, đi vào hồi phục thời gian, Trương Tế lại đột nhiên đem hắn gọi lại. Tướng quân còn có chuyện gì? Thân vệ không người nói. Trương Tế cau mày. Không hề trả lời, tuy rằng không muốn cùng Lý Giác, Quách tỷ là địch, nhưng nên có tâm phòng bị người, Trương Tú, tuy rằng không có thể làm cho Trương Tế lựa chọn phản chiến, nhưng cũng không đại biểu Trương Tế không chút nào cảnh giác, như cái kia Lý Giác Quách tỷ thật muốn hại phản chủ tướng quân, cái kia Lý Giác, Quách tỷ e sợ đã chuẩn bị bắt tay thu nạp phản chủ tướng quân binh quyền. Làm sao thu? Ngẫm lại Quách tỷ đột nhiên ngầm đồng ý Lý Giác xông vào trong nhà mình, nỗ lực làm nhục chính mình thế tử, hướng về thâm bên trong muốn xuống. Đây có phải hay không đại diện cho Lý Giác, Quách tỷ đã chuẩn bị đối với tự mình động thủ, chỉ cần giết phản chủ tướng quân cùng mình, quân quyền tự nhiên đổi chủ. Nghĩ tới đây, Trương Tế nguyên vốn đã thả lỏng nắm đấm lần thứ hai thật chặt nắm lên đến, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên bạch. Tướng quân. Thân vệ nghi hoặc nhìn về phía Trương Tế. Hừm, người trước đem người này ổn định, tha cho ta ngắm lại. Trương Tế phất phất tay, ra hiệu thân vệ rời đi. Ê! Thân vệ đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Thật muốn đi đến một bước này sao? Quay đầu, Trương Tế đem ánh mắt xem hướng chi trước đi ra quân trướng, thật sâu nhắm lại con mắt, hắn tin tưởng Trương Tú không sẽ lừa gạt mình. Vậy này Lý Mông đến đây, hơn nửa không an hảo tâm gì, Trương Tế tuy rằng ở những vấn đề này trên có chút mềm yếu, nhưng giờ khắc này bị bức ép đến tuyệt cảnh, nhưng cũng không muốn liền như thế chờ chết. Người đến. Do dự một chút, Trương Tế vẫn chưa trực tiếp đi tìm Trương Tú, này mặt có chút kéo không xuống. Tướng quân. Một tên binh lính tiến lên. Không người nói. Chuyện quân ta khiến, nhiều phái thám mã, nghiêm mật giám thị Lý Mông quân doanh hướng đi, nhưng có dị động, lập tức đến báo. Trương Tế trầm giọng nói. Ê! Binh sĩ nghe vậy, liền vội vàng không người đáp ứng một tiếng, xoay người vội vã rời đi. Trương Tế vẫn cứ cảm thấy không quá yên tâm, lại tự mình dò xét một phen nơi đóng quân, ra cố doanh phòng sau khi, mới coi như hơi hơi yên tâm một ít, mặc kệ hắn Lý Mông muốn làm gì, chỉ cần mình không đi đến hẹn, hắn có thể làm sao. Kỳ thực bên trong tâm lý còn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng Lý Mông thật sự chỉ là tìm hắn tham tưởng, mà không phải hại hắn, tất cả những thứ này chỉ là một cái hiểu lầm. An bài xong tất cả sau khi, Trương Tế mới về doanh nghỉ ngơi. Một bên khác, Lý Mông phái người đi mời Trương Tế, nhưng chậm chạp không trở về, trong lòng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Tướng quân, cái kia Trương Tế đột nhiên phái không ít thám mã ở ngoài doanh trại nân ná. Một tên tướng lĩnh chọn liêm mà vào, nhìn phía Lý Mông nói. Hừ. Lý Mông lạnh rên một tiếng, cười lạnh nói, cái kia Trương Tế quả nhiên là trong lòng có quỷ, không dám đến đây. Tướng quân, Trương Tế nếu không lên làm, chúng ta làm sao hoàn thành xa kỵ tướng quân bàn giao? Một người khác tướng lĩnh cau mày nói, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng đao phủ thủ, chỉ đợi Trương Tế vào doanh, liền loạn đao chạy xuống dòng dòng, đem chém chết, chỉ là bây giờ Trương Tế có phòng bị, không chuẩn bị đến, này kế hoạch tự nhiên cũng là thai chết phúc bên trong. Chỉ cần Trương Tế chết rồi, tự nhiên liền có bàn giao. Chuyện quân ta khiến, tam quân ăn no nê, sau một canh giờ theo ta san bằng Trương Tế đại doanh. Lý Mông cười lạnh một tiếng nói. Phàn chú binh mã tuy nhiều, nhưng Trương Tế nhưng không có lớn như vậy binh quyền, đến thời điểm chỉ cần lấy triều đình danh nghĩa thoại, lột bỏ Trương Tế quân quyền, liền có thể loạn quân tâm, sau đó mạnh mẽ tấn công, không còn phàn chú tòa chấn, chỉ là một Trương Tế, Lý Mông vẫn đúng là không để vào mắt. Ê, mặt tướng này liền đi chuẩn bị. Tướng lĩnh vội vã đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi. Chương 68, bị động. Người, có lúc đối diện vấn đề thời điểm, đều sẽ không cảm thấy hướng về lạc quan phương hướng suy nghĩ. Người thông minh, hiểu được đề phòng cẩn thận, trước tiên làm tốt xấu nhất chuẩn bị, nhưng tiếc nuối chính là, coi đời này người thông minh cũng không nhiều, chí ít Trương Tế không phải, tuy rằng tăng mạnh phòng ngự, này dưới cái nhìn của nó, là cách làm ổn thỏa nhất, nhưng hắn không nghĩ tới, những này binh mã, bây giờ cũng không phải hoàn toàn được hắn điều hành. Cho nên khi Lý Mông thật sự đến công thời gian, chuyện thứ nhất làm chính là xối dục, phản chu phạm thượng làm loạn, đã chết ở Trường An vân vân, mặc xem Lý Mông năng lực không ra sao, nhưng chụp mũ lung tung chuyện như vậy. Tây Lương quân làm không ít, hơn nữa làm một tên tướng quân, rõ ràng binh sĩ tâm lý đang suy nghĩ gì đây là trụ cột nhất tố dưỡng, ở phương diện này, Lý Mông được cho là hợp lệ. Theo Trương Tế, chiến tranh bắt đầu rất đột ngột, hắn thậm chí cũng không trọn vẹn xác định Lý Mông có phải là thật hay không muốn hại, chỗ yếu hắn, tuy rằng tăng mạnh phòng thủ, nhưng trung quy mất tiên cơ, Lý Mông trực tiếp lấy triều đình danh nghĩa liền xối dục không thiếu tướng sĩ. Dù sao này đại doanh là phản chủ đại doanh, nếu là phản chủ tọa trấn, cái kia mặc cho Lý Mông làm sao xảo thiệt. Cũng không thể lớn bao nhiêu tác dụng, mà Trương Tế ở phản chủ trong quân mặc dù có chút uy tín, nhưng chung quy không phải phản chủ bản thân, cũng không phải tất cả mọi người, ở vào thời điểm này, đều đồng ý đi nghe hắn điều khiển. Viên Môn tuy rằng không có trực tiếp bị công phá, nhưng trong quân doanh nhưng là trước tiên loạn lên. Thiếu tướng quân có lệnh Trương Tú nghe đi ra bên ngoài hỗn loạn, ngay lập tức hướng về gia chủng, hai tên thân vệ còn muốn ngăn trở, lại bị Trương Tú trực tiếp thô bạo đánh gãy. Đều lúc nào, trước tiên giúp ta thúc phụ lùi địch lại nói. Như thúc phụ trách tội xuống, do một mình ta gánh chịu, bắt ta thương đến. Trương Tú Tuấn Lãng trên mặt né qua một vệ dữ tợn, một cỗ sát khí lộ ra đến, trực tiếp để hai tên thân vệ nuốt xuống bụng. Bắc Địa Thương Vương tên tuổi, ở này trong quân vẫn là rất hữu hiệu, huống hồ, Trương Tú bản lĩnh mọi người vẫn là biết đến, giờ khác này tao ngộ đại loạn, chính là dùng võ thời gian, hai vị thân vệ do dự trong nháy mắt, Trương Phi đã ra liều trại, có người thiên đến rồi hắn chiến mã cùng với trường thương. Trương Tú đem trường thương trong tay run lên. Quay đầu nhìn về phía chu vi mở mịt luống cuống mọi người, lớn tiếng quát lên, chư vị tướng sĩ, kẻ địch đến phạm, lúc này chính là chúng ta dùng mệnh thời gian, đều đi theo ta. Biến cố đến quá nhanh, thêm vào Trương Tế lúc này ở mặt khác tổ chức chống lại, mệnh lệnh vẫn không có chuyển tới, giờ khác này Trương Tú đứng ra, nhất thời để mọi người có người tâm phúc, mấy trăm tên tướng sĩ cùng sau lưng Trương Tú, hướng về tiếng chém giết kịch liệt nhất phương hướng phóng đi. Viên Môn trên dưới, giờ khác này đã loạn tung tùng theo, Viên Môn ở ngoài. Lý Mông nhìn loạn tung lên Tây Lương quân, khoe miệng cầu lên một vệt giữ tợn nụ cười, phất tay nói, cho ta bắn cùng, xông ra Viên Môn, bắt sống Trương Tế. Thương quân, những kia quy thuận người một tên phó tướng do dự nói. Nào đó nói bắn cung. Lý Mông quay đầu, nhìn về phía phó tướng sắc mặt càng thêm giữ tợn. Ê, bắn cung. Phó tướng vội vã quay đầu, không dám cùng Lý Mông đối diện, tàn nhẫn mà vung lên trong tay lệnh kỳ, trong miệng ra khàn giọng gào thét. Hiu hiu xèo. Loạn tiễn lược không mà lên. Mang theo gấp gáp tiếng rít trên không trung hội tụ thành một mảnh tối om om ô vân, ở đến điểm cao nhất thời điểm, như đồng mưa rông gió giật giống như hướng về Viên Môn hạ xuống. Viên Môn bốn phía, bất kể là đã quyết định phản ra doanh đi tướng sĩ, vẫn là ra sức chấn áp hỗn loạn tướng sĩ nhất thời gặp phải vô tình đả kích. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, chỉ là một chùm mưa tên liền đem Viên Môn hỗn loạn triệt để tiêu diệt. Đồng thời cũng làm cho chu vi chưa chịu đến mưa tên lan đến tướng sĩ đáy lòng phát lạnh. Không cảm thấy đỉnh rơi xuống động tác trong tay. Bọn ngươi còn không tỉnh táo chút. Trương Tế cơi ở trên chiến mã, nhìn chỉ là này trong khoảnh khắc, liền hóa thành nhân gian địa ngục Viên Môn, đau lòng cực kỳ, đồng thời quay về những kia hãy còn mạnh miệng Tây Lương tướng sĩ cuồng loạn giận dữ hét, phiền tướng quân chính là thật sự chết ở Trường An, chúng ta giờ khắc này, càng nên làm tướng quân báo thù, mà không phải nội đấu, bọn ngươi chính là đồng ý phản chiến, cái kia Lý Mông sao lại đem bọn ngươi làm người mình. Trương Tế, bao nhiêu vẫn hữu dụng. Đặc biệt là ở Lý Mông loại này không khác biệt công kích dưới, nguyên bản tâm tư dung chuyển tướng sĩ vô luận là có hay không đồng ý, giờ khác này ở Lý Mông chen ép xuống, nhưng là tạm thời không động thủ nữa. Ầm ầm. Cũng là ở mảnh này khác thời gian, không có người canh gác Viên Môn bị Lý Mông trùng thành truy dễ dàng tới gần, cũng không kiên cố Viên Môn ra không chịu nổi gánh nặng dễ gì. Còn không mau trên Viên Môn chống đỡ. Trương Thế vội vã chỉ huy nhân mã đẩy tấm khiên xông lên Viên Môn, muốn đem công thành bộ đội xua lại. Chỉ tiếp tiên cơ đã mất, Lý Mông bên kia cùng tiễn thủ không ngừng bắn cung, nghiêm trọng trở ngại thủ doanh tướng sĩ hiệu suất. Một tên tướng sĩ đẩy tấm khiên vừa xông lên viên môn, còn chưa kịp làm bất kỳ sự tình, thân thể kể cả trong tay một thuẫn liền trong nháy mắt bị mười mấy viên lạnh lẽo tiễn thốc xạ thành nhím, kêu thảm một tiếng tài ngã xuống. Cung tiễn thủ áp chế, đi mấy người, cho ta đem viên môn cho đứng vững. Một chốc lát này, mắt thấy viên môn đã lảo đảo, Trương Tế rốt cục đem cung tiễn thủ tổ chức ra, bắt đầu quay về doanh ngoài cửa. Lý Mông quân đội bắt đầu phản kích, đồng thời phái ra hơn 10 người tinh tráng chiến sĩ xông lên phía trước, đem viên môn chết tử địa đứng vững, tránh khỏi đã lảo đảo viên môn bị đối phương trực tiếp phá tan. Có cung tiễn thủ áp chế, Lý Mông rốt cục không cách nào tứ vô kỵ đạn tiến hành áp chế, nhìn một loạt bài tướng sĩ xông lên viên môn, quay về viên môn dưới trùng thành bộ đội lấy cung tên hoặc là trực tiếp lấy trường mâu công kích, thậm chí ngay cả lui về đến cơ hội đều không có, liền ngã vào trong vũng máu. Rát rưởi. Lý Mông tàn nhẫn mà chừng một chút những kia ngã vào trong vũng máu tráng sĩ một chút, mắng một tiếng, đồng thời vung tay lên, vốn đã chuẩn bị kỹ càng viên môn rời liền bắt đầu động xung kích bộ đội bắt đầu bảo vệ cung tiễn thủ từ từ lùi về sau. Trương Tế ở đâu, đi ra cho ta nói chuyện. Mãi đến tận bộ đội lui ra một mũi tên nơi, đối phương tiễn thốc cũng không còn cách nào rơi vào quân trận bên trên sau đó, Lý Mông mới giục ngựa đi tới hai quân trận trước, lớn tiếng quát lên. Trong quân doanh, Trương Tế mệnh lệnh cung tiễn thủ đình chỉ vô hiệu xạ kích. Nghe được Lý Mông âm thanh, hít sâu một hơi, nhanh chân đi trên viên môn, xa xa mà nhìn Lý Mông bóng người, đem ngực cái kia cơn tức giận ngăn chặn, trầm giọng nói, Lý tướng quân, ngươi và ta vốn là đồng đội, hôm nay ngươi đầu tiên là thiết kế, dẫn ta đi vào, muốn đổ làm hại, ta chưa bị lừa, ngươi dĩ nhiên trực tiếp xua quân đến công, đây là hà đạo lý. Phí lời liền không cần phải nói. Lý Mông thô lỗ bóng người ở hai quân trận trước vang lên, so với Trương Tế, nhưng là trung khí mười phần, hiển lộ hết bá đạo, cất cao giọng nói, phản chu phạm thượng làm loạn, bây giờ dĩ nhiên đền tội, ngươi như thức thời, bé ngoan giao ra binh quyền, đi ra đầu hàng, xem ở ngày xưa đồng đội một hồi về mặt tình cảm, Lý Quách hai vị tướng quân trước mặt, chắc chắn vì ngươi nói tốt vài câu. Nói xong lời cuối cùng, Lý Mông khỏe miệng lộ ra một vệ thâm độc nụ cười, đến không ăn thua, cũng phải lưu ngươi cái toàn thây. Chương 69, Trương Tú Dương Uy. Đến không ăn thua, cũng sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Ha 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 ha. Trong hai vang vọng Lý Mông cái kia tứ vô kỵ đạn tiếng cười, Trương Tế chỉ cảm thấy một cơn tức giận xông thẳng lưu đấu, tượng đất thượng có ba phần hỏa, huống chi hắn Trương Tế tốt xấu cũng là Tây Lương danh tướng, lập tức đem trường thường chỉ tay Lý Mông, lớn tiếng quát lên, Lý Mông thất phu, có thể dám đánh với ta một trận. Có gì không dám? Ngươi mà đi ra, xem ta một đao tướng ngươi chém ở dưới ngựa. Lý Mông cao giọng cười to. Khiên ta mà đến. Trương Tế rên lên một tiếng, đem trường thương hướng về trên đất một trận, lớn tiếng quát lên. Thúc phụ chấm đã. Liên vào lúc này, Trương Tú mang theo một đạo nhân mã lại đây, cất cao giọng nói, thúc phụ mà tọa trấn trung quân, xem ta lấy cái kia cẩu tặc cấp. Hữu Duy, ngươi sao? Trương Tế nhìn thấy Trương Tú, không khỏi có chút trứng mắt, nhìn một chút phía sau hắn chúng tướng sĩ, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ cười khổ, gật đầu nói, cẩn thận chút, cái kia Lý Mông bản lĩnh không thế nào, nhưng thiện khiến quỷ kế, không thể không đề phòng. Thúc phụ yên tâm. Trương Tú bê nghễ nở nụ cười, hắn được xưng Bắc Địa Thương Vương. Ngày xưa Tây Lương trong quân, ngoại trừ ngày xưa đệ nhất dũng tướng Hoa Hùng ở ngoài, ai cũng không phục, bây giờ vật đổi sao rời, Hoa Hùng đã chết, mà Trương Tú trải qua mấy năm qua tôi luyện, võ nghệ so với hướng về Nhật tinh tiến vào không ít, mặc dù là bây giờ mơ hồ đã thành vì là Tây Lương đệ nhất dũng tướng phản chủ, nếu thật sự đấu lên, hắn cũng không chuẩn, sao lại đem một Lý Mông để vào trong mắt. Sớm có tướng sĩ mở ra viên môn, Trương Tú trực tiếp mang theo chính mình tụ lại lên tướng sĩ chen chúc mà ra. Với viên môn ở ngoài liệt được rồi trận thế. Một bên khác, Lý Mông thấy thành công kích Trương Tế xuất chiến, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Trương Tế trên tay công phu không yếu, phản chu trong quân, ngoại trừ phản chu ở ngoài, liền chúc hắn bản lĩnh to lớn nhất, tuy rằng ngoài miệng nói hung hăng, nhưng tâm lý lại không để, trong bóng tối dặn dò thủ hạ nói, chờ một lúc nào đó đem cái kia Trương Tế đưa tới trước trận, ngươi chờ không cần do dự, chỉ nghe ta hiệu lệnh, đợi ta nói giết, bọn ngươi lập tức cùng tiến lên, cùng ta hợp lực đem cái kia Trương Tế chém giết. Âm thanh nói cực nhỏ, chỉ có phụ cận mấy người có thể nghe được, những người này đều là Lý Mông tâm phúc, trong ngày thường làm quen rồi Lý Mông chó săn, giờ khác này nghe vậy, nhưng là căn bản không có bất kỳ mâu thuẫn, dồn dập gật đầu đáp ứng, chỉ chờ cái kia Trương Tế đến đây, liền đồng thời động thủ, tuy nói làm như vậy pháp hội ảnh hưởng sĩ khí, nhưng chỉ cần có thể giết Trương Tế, này trong quân doanh quần lòng không, cho dù hàng rồi sĩ khí thì lại làm sao. Mọi người vừa gật đầu đáp ứng, liền thấy viên môn mở ra, một thành viên tiểu tướng cầm trong tay một cây điểm thương thép dĩ nhiên thúc ngựa mà ra, đi tới hai quân trận trước, nhưng cũng không Trương Tế. Lý Mông thấy rõ người tới diện mạo, nhưng trong lòng là không khỏi chìm xuống. Trương Tú làm trương tế chất tử, dị vãng có thể không ít gây chuyện, một thân bản lĩnh, còn nhỏ tuổi, lúc trước liền đã chiếm được Đổng Trác ưu ái, nếu không có Đổng Trác chết sớm, Tây Lương chư tướng bên trong, tuyệt đối có một chỗ của Trương Tú. Tiểu tử này bây giờ tuổi còn vì là trưởng thành đến đỉnh cao, nhưng một tay võ nghệ nhưng là hãn gặp địch thủ, chí ít hắn Lý Mông tự hỏi không phải đối thủ, nếu như dựa theo đế vương hệ thống đánh giá đến xem, bây giờ Trương Tú vũ lực chỉ ở 85 khoảng chừng, trái phải. Mà Lý Mông vũ lực trị nhưng là 78, tuy rằng ở số liệu thượng sứ chỉ có 7 điểm, nhưng này đã là cảnh giới chênh lệch, nhị lưu cùng nhất lưu trong lúc đó khoảng cách. Quan trọng nhất chính là, coi như Lý Mông giết chết Trương Tú, cái kia Trương Tế vẫn ngồi chắc trong quân, nhiều nhất để bọn họ mất đi chút sĩ khí, chính mình lần này kích tướng xem như là triệt để thất bại. Trương Tú cũng không biết Lý Mông trong lòng những hoa hoa đó ruột, liệt thật trận hình sau khi, thúc ngựa đi tới hai quân trận trước, trong tay điểm thương thép xa xa chỉ tay Lý Mông. Cất cao giọng nói, trợ ác thất phu, còn không mau tới chịu chết, tiểu gia ta vừa vặn khuyết cái bô, dung mạo ngươi tuy rằng xấu xí, nhưng khi cái bô, nhưng là không sai, mau mau đưa tới. Vô liêm sỉ. Lý Mông sắc mặt hắc, lại không chịu tiến lên, tiểu tử này trong ngày thường luận bàn đều không nhẹ không nặng, bây giờ song phương đối địch, hắn cũng không nhận ra Trương Tú sẽ khách khí với hắn. Bây giờ Trương Tú chính là khí phách phong thời điểm, có Trương Thế ở, vẫn không có một mình chống đỡ một phương. Tự nhiên cũng không có ngày sau một phương chư hầu cái kia phân trầm ổn, giờ khác này thấy Lý Mông chậm chạp không đến ứng chiến, ở hai quân trận trước phi ngựa xoay quanh, trong miệng đụng tới nhưng là phải nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, đừng nói là Lý Mông, chính là phía sau chư tướng, chỉ cần nhận thức, đều nhất nhất thăm hỏi quá 18 đời nữ tính thành viên, khiến cho một chúng tướng lĩnh hận không thể nuốt sống này ngoài miệng không mau nhi tiểu tử. Lý Mông giờ khác này nhưng là có chút cưới hổ khó xuống, trên đối phó Trương Tế. Hắn còn có chút chắc chắn, nhưng đối đầu với giá mao đầu tiểu tử, nói thực sự, hắn thật chuẩn. Không lên. Sĩ khí đừng mong muốn. Tướng quân, có điều một nhóc con miệng còn hôi sữa, xem ta đi lấy hắn đầu chó. Ngay ở Lý Mông cưới hổ khó xuống thời khắc, phía sau một tên dũng tướng thao sức xẻo tiếng hắn cao giọng quát lên, nói xong, nhưng là trực tiếp thúc mã nhằm phía Trương Tú. Lý Mông hơi thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, người này xuất hiện, nhưng là phá Lý Mông lung túng. Hán tử kia trong tay nắm nhưng không tầm thường binh khí, mà là một cây lang nha đổng, người này cũng không phải người Hán, mà là một thành viên Khương tướng, Tây Lương trong quân, người Khương không phải số ít, người này chính là người Khương bên trong nào đó tộc dũng giả. Trương Tú không có đợi được Lý Mông, nhưng là đợi được một tên Khương tướng, nhìn cái kia bị đối phương xách ở trong tay lang nha đổng, khẽ to mày, này lang nha đổng, phân lượng có thể không nhẹ, đối phương xách ở trong tay, nhưng hôn nếu như không có vật, người này khí lực sợ là không nhỏ. Lúc này lấy pha vỡ. Cái kia Khương tướng tới, không nói hai lời, vung lên lang nha bổng liền hướng về Trương Tú đầu đập tới. Trương Tú trong tay điểm thương thép hướng về trước một điểm, đúng giờ ở lang nha bổng một cái nào đó tiết điểm bên trên, có chút tương tự với đòn bẩy nguyên lý, điểm này có thể cũng không phải là mù điểm, nguyên bản 10 phần khí lực nhất thời bị phân 2 phần, hai mặt đều là đi xuống ép, có mũi thương cái này điểm tựa, nhưng là tương đương với này Khương tướng ở dùng sức mạnh của chính mình cùng chính mình phân cao thấp, đập xuống khí lực mạnh biết bao. Hắn phải ăn bao nhiêu khí lực, mà Trương Tú nhưng chưa tiêu tốn quá nhiều khí lực. Hổ khẩu tê dần, trong tay lang nha bổng hầu như không cầm nổi, Trương Tú nhân cơ hội hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới khố chiến mã hí lên một tiếng, hướng về trước một chuỗi, trường thương vừa thu lại, đang cùng chính mình phân cao thấp Khương tướng một thu thế không được, suýt chút nữa từ trên lưng ngựa chồng xuống đến. Mãng hán, xem thương. Trương Tú có thể chưa cho đối phương cơ hội, lôi kéo cương ngựa, trong tay điểm thương thép nghiêng người chính là đâm ra một thương. Lời còn chưa dứt, lạnh lẽo thương thép đã mang theo một chùm tiên huyết thu hồi, cái kia Khương tướng ngạc nhiên trừng mắt Trương Tú, khẩn nắm trong tay lang nha bổng đã rơi xuống đất, hai tay chết tử địa trói lại cổ của chính mình, ân hồng tiên huyết nhưng không ngừng từ khe hở bên trong chảy ra, không cam lòng há miệng, ra vài tiếng không giống tiếng người gào. Thét sau, rốt cục một con mới ngã xuống. Phất phất tay, tự có tướng sĩ tới, đem chiến mã còn có cái kia cái lang nha bổng tha đi, Trương Tú cầm trong tay điểm thương thép chỉ về Lý Mông, cười văn nói: Lý Mông láo cẩu, ngươi trong quân đều là bực này giá áo túi cơm hay sao? Lý Mông sắc tựa hồ càng hắc một chút, nhìn Diêu Võ Dương Oai Trương Tú, Lý Mông quay đầu nhìn một chút bên người một đám sợ hãi rụt rè tướng lĩnh, hừ lạnh nói, cung tiễn thủ, bắn cho ta. Tướng quân, chuyện này. Chương 70, trong cung lai sứ. Võ tướng có chút do dự, nhưng đón nhận Lý Mông lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, không dám nhiều lời nữa. Trương Tú chính đang trước trận Diêu Võ Dương Oai, nhưng nhìn thấy Lý Mông trong quân, đột nhiên lao ra một loạt cung tiễn thủ, không nói hai lời, quay về hắn chính là một làn sóng mưa tên bắn tới. Trương Tú biến sắc, cũng không cố trên quát mắng, hai chân buông lỏng, thân thể đi xuống trượt đi, hai tay thật chặt lôi kéo cương ngựa, thân thể trốn ở thân ngựa mặt sau, bên thai chỉ nghe một trận phốc phốc vang rền, chiến mã ra một tiếng thét kinh hoàng, đứng thẳng người lên, Trương Tú không cầm nổi, té xuống ngựa, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy mình yêu mã liền như vậy ngã vào trong vũng máu. Không lo được bi thương, kéo lại trường thương, xoay người rời đi. Bởi vì vội vàng khó, chuẩn bị không đủ, Lý Mông bên này cùng tiễn thủ không có hình thành tiễn trận tiến hành liên tục xạ kích, cũng căn bản không kịp lại xạ vòng kế tiếp, Trương Tú phía sau tướng sĩ đã xông lên, đẩy tấm khiên đem Trương Tú hộ ở phía sau, lẻ loi tinh tinh mũi tên phóng tới, đã không cách nào lại cho Trương Tú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lý Mông chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Tú ở một đám tướng sĩ hộ vệ dưới lui về viên môn ở ngoài. Viên môn trên, Trương Tế Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, tuy rằng sớm biết Lý Mông không cái gì hạt cuối, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương biết cái này giống như vô liêm sỉ, thấy Trương Tú đào mạng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Lý Mông, giận dữ hét, vô liêm sỉ cẩu tặc, ta phải giết nhữ. Lý Mông quay đầu liếc mắt nhìn phía sau tướng sĩ, giờ khác này đầu tiên là bị Trương Tú trước trận chém tướng, sau đó không để ý quy củ lấy cung tên tập kích, quan trọng nhất chính là, không có thể bắn giết Trương Tú, đã khiến sĩ khí đại hạ, trái lại Trương Tế trong doanh trại, nhưng là bởi vì Trương Tú tao ngộ còn có chức không khác biệt công kích, khiến cho chúng tướng sĩ sinh ra cùng chung mối thù chi tâm, sĩ khí chính thịnh, giờ khác này lại nghĩ mạnh mẽ tấn công, sĩ khí trên trước tiên, liền rơi xuống hạ phong. Trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết như vậy, trước liền không nên hạ lệnh không khác biệt công kích. Chỉ là chuyện đến nước này, hối hận cũng đã chậm, liếc mắt nhìn đã chỉnh quân bị chiến Trương Tế, Lý Mông biết lúc này khai chiến, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, có chút buồn bực phất phất tay, Minh Kim, Thu Minh. Vốn là cẩn thận mà một hồi tập kích trượng, Lý Mông nguyên bản là có rất cơ hội lớn thắng, đáng tiếc, chi tiết nhỏ thường thường quyết định thành bại, nguyên vốn đã lấy là tất cả nằm trong lòng bàn tay. Không hề e rẻ những kia phản chiến tướng sĩ chết sống, nhưng cuối cùng, nhưng cũng bởi vậy, mất đi một lần phá tan Trương Tế, cướp đoạt binh quyền cơ hội. Trương Tế bên này thở phào nhẹ nhõm, bên kia Trương Tú nhưng là không vui, thấy đối phương có lui binh tâm ý, trong mắt hết sạch lóe lên, thừa dịp đối phương thu binh thời khắc, lớn tiếng quát lên, các huynh đệ, theo ta giết. Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Trương Tế tiếp ứng, mang theo cái kia mấy trăm binh mã, thừa dịp Lý Mông đại quân thay đổi, chuẩn bị rút quân thời khắc. Tàn nhẫn mà một con đâm vào đi. Cũng là Lý Mông xui xẻo, trước thua sĩ khí, giờ khác này triệt binh, cũng không nghĩ tới Trương Tế lại dám từ phía sau tập kích, không có bố trí, bị Trương Tú nhìn ra kẽ hở, trực tiếp vung binh xung phong. Trong khoảnh khắc, nhưng thấy nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình bị Trương Tú dễ dàng trùng loạn, lại lấy hội binh xung kích trận hình, tam quân liền như thế bị Trương Tú một lần xung phong, khiến cho trận hình tan tác, Lý Mông gào thét liên tục, nhưng quân tâm đã tán, trong lúc nhất thời. Lại bị Trương Tế chỉ là mấy bách nhân tướng trận hình trùng hỗn loạn không thể tả. Kỳ thực nếu như Lý Mông cẩn thận một ít, bố một nhánh binh mã đoàn hậu quân đi trước, Trương Tú tuy rằng võ nghệ dung cảm cũng không tệ, nhưng cũng không bản lĩnh lay động hắn này 20.000 đại quân, chỉ tiếc, Lý Mông mạnh mẽ tấn công gặp khó, vô tâm ham chiến bên dưới, căn bản không có phòng bị, tam quân đã toàn bộ bắt đầu lui lại, vào lúc này Trương Tú xung phong tới, cái kia thật đúng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một bên khác, đại trong doanh trại, Trương Tế vốn không muốn tái chiến. Giờ khác này đã thấy Trương Tú như thế xông lên, lo lắng Trương Tú có sai lầm, vội vã điểm tề binh mã ra doanh tiếp ứng, mấy ngàn tinh binh để lên đến, căn bản chưa cho Lý Mông thở dốc cơ hội. Trương Tú giờ khác này thay đổi một thất chiến mã, ỷ vào võ nghệ tinh xảo, mang theo mấy trăm binh mã ở trong loạn quân sông khắp trái phải, Lý Mông quân đội giờ khác này đã rối loạn quân tâm, căn bản vô tâm ham chiến, chính là có chút mãnh sĩ muốn ngăn cơn sóng dữ, làm sao cùng Trương Tú chênh lệch quá lớn, đến mức, nhưng lại không có mất quá một hiệp. Trương Tế binh mã sau đó vượt chiến đến, cũng thành ép vỡ Lý Mông quân đội cuối cùng một con cỏ. Lý Mông ở liên tục chém giết vài tên lùi về sau loạn quân không có kết quả sau khi, rốt cục từ bỏ, mắt thấy Trương Tế binh mã đánh tới, oán hận nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu ngựa lại, chạy trốn đại quân, nói cho cùng, hắn tuy thâm độc gian trá, nhưng không phải một hợp lệ võ tướng, cũng không có ngăn cơn sóng dữ dũng khí cùng nhân cách mị lực. Binh bại như núi đổ, không còn Lý Mông ràng buộc, Lý Mông đại quân cũng lại không còn lo lắng. Vắt chân lên, cổ lao nhanh, phía sau Trương Tế cùng Trương Tú thúc cháu tụ tập cùng một chỗ, thấy tình hình này, dù cho là Trương Tế, giờ khác này cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội, cùng Trương Tú hợp binh một chỗ, điên cuồng đuổi giết Lý Mông hội quân, vẫn giết ra mười mấy dặm, mãi đến tận sắc trời dần dần tối lại mới đình chỉ truy kích, một lần nữa thu nạp binh mã, bắt đầu thanh lý chiến trường, thu được binh khí chiến giáp vô số. Trương Tú có chút hưng phấn trở về giao khiến, tổng quân ít năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất đánh vui sướng như vậy, cái kia Lý Mông không chỉ vô liêm sỉ, cũng quá vô dụng chút. Chỉ là khi hắn trở lại quân doanh thời điểm, nhưng hiện Trương Tế cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao hứng. Thúc phụ, bây giờ thắng rồi Lý Mông, cái kia Lý Mông nghĩ đến không dám trở lại tìm việc, vì là Hà thúc phụ còn mặt ủ mày cho. Trương Tú nghi hoặc nhìn về phía Trương Tế nói. Ai Trương Tế lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói, đã như thế, xem như là triệt để ác Lý Giác, Quách tỷ, tuy rằng lui Lý Mông, nhưng hắn hai người chỉ sợ sẽ không thôi. Trương Tú nghe vậy, không hề để ý bĩu môi nói, thúc phụ, ngươi và ta đều là hắn thần, lại không phải hắn Lý Giác, Quách tỷ gian ô, vì sao phải sợ hắn? Bây giờ bệ hạ chính trực dùng người thời khắc, chúng ta sao không trợ bệ hạ trừ tặc? Chỉ cần ngoại trừ Lý Quách, lo gì không thể quang tông diệu tổ, hiển hách môn đình. Nào có dễ dàng như vậy? Trương Tế cười khổ lắc lắc đầu, Lý Giác Quách tỷ thế lớn, hắn thúc cháu mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng binh vi đem quả, làm sao là Lý Giác, Quách tỷ đối thủ, chỉ là chuyện đến nước này, ngoại trừ tập trung vào Lưu Hiệp dưới trướng, cũng không còn biện pháp. Chính đang thúc cháu hai người tâm tư khác nhau suy tư tương lai thời gian, đã thấy một thành viên thân tín tướng lĩnh đi vào, không người nói, tướng quân. Chuyện gì? Trương Tế ngẩng đầu lên, tuân hỏi. Ngoài doanh trại đến rồi một đám người, bảo là muốn cầu kiến tướng quân, còn đưa tới cái này, nói là thiếu tướng quân nhận ra. Thân tín tướng lĩnh đem một cái bao đưa cho Trương Tú. Đến rồi bao nhiêu người? Trương Tế xem Trương Tú mở ra bao vây, lông mày nhưng là hơi nhíu nói. Giờ khắc này hắn có chút như chim sợ cành cong, chỉ lo lại có thêm người đến tập doanh, nghe nói có nhân mã đến đây, vội vã tuân hỏi. Chỉ có khoảng hơn 100 người. Thân tín tướng lĩnh không người nói. Cũng không biết là người nào. Trương Tế lắc lắc đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại nghe bên kia Trương Tú ra một tiếng thét kinh hãi. Mau mau xin bọn họ đi vào. Trương Tú một mặt hưng phấn nói. Hữu Duy nhận biết người đến. Trương Tế quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Trương Tú. Trương Tú đem từ trong gói hàng lấy ra một mặt lệnh bài đưa cho Trương Tú nói, đây là bệ hạ trong cung lệnh bài, người đến chính là bệ hạ phái. Ồ! Trương Tế nghe vậy, vẻ mặt hơi động, quay đầu nhìn về phía thân tín tướng lĩnh nói, đi, đem bọn họ mời tới. Ê! Chương 71, quân quyền đổi chủ. Bóng đêm đã đủng, làm Trương Tế thật sự nhìn thấy người đến thời điểm nhưng sợ hết hồn, vội vã đứng lên đến không người nói, mặt tướng Trương Tế, tham kiến phiêu kỵ tướng quân. Phiêu kỵ tướng quân Chu Tuyển một mặt phong trần vẻ, nhưng là hôm qua nhìn thấy vệ trung sau khi, nghe hắn nói rõ ý đồ đến, liền lập tức mang theo vệ trung cùng với bách 10 tên gia tướng đi suốt đêm hướng về quân doanh. Mặc xem bây giờ Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung những này lao tướng tựa hồ thất thế, nhưng ở uy vọng của quân trung nhưng vẫn có, phải biết, năm đó Hoàng Cân chi loạn thời điểm, nhưng là liền Đổng Trác đều ở Chu Tuyển dưới trướng nhậm chức, nghe Đổng Trác điều khiển, lúc trước Đổng Trác hành phế lập việc, Chu Tuyển tằng trong bóng tối liên lạc quan Đông chư hầu khởi binh cộng thảo Đổng Trác, sau khi Đông xong sự, Đổng Trác cũng không dám đem hắn thế nào, chỉ là muốn trong bóng tối hối lộ. Sau đó Đổng Trác chết rồi, Lý Giác, Quách Tỷ nắm quyền, mặc dù đối với những này lao tướng mơ hồ bài xích, trong bóng tối chèn ép, nhưng Chu Tuyển uy danh bại ở nơi đó, giờ khắc này Trương Tế thấy, cũng không dám như Lý Giác, Quách Tỷ như vậy không coi là việc to tát, đặc biệt là giờ khắc này Trương Tế tuy rằng còn không có nói rõ, nhưng Lý Mông việc để hắn đã cùng Lý Quách hai tặc không còn chỗ giảng hòa, hiện nay có thể nghĩ đến, cũng là tập trung vào bệ hạ bên kia. Tuy rằng bây giờ thế yếu, nhưng cũng là chính thống không phải. Mà Chu Tuyển, cho tới nay đều là phi thường kiên định bảo hoàng đảng, giờ khắc này Chu Tuyển đột nhiên đến, Trương Tế đã mơ hồ rõ ràng mục đích của đối phương, e sợ vẫn là vì binh quyền mà đến, nhưng trong lòng không có quá nhiều cảm xúc phẫn nộ. Phản Chu binh quyền, hắn chấn giữ không được, đừng xem là Phản Chu thủ hạ tâm phúc cái tướng, Phản Chu ở thời điểm, không ai dám trêu chọc, nhưng nếu Phản Chu không ở, những Phản Chu đó bộ hạ cũ. Nếu không có hôm nay Lý Mông làm cho quá gấp, e sợ bây giờ này đại doanh đã bị phá. Chu Tuyển bất kể là danh vọng vẫn là quân uy, hay là chức quan, chỉ cần định danh phận, không thể nghi ngờ so với hắn càng dễ dàng thu được những này tướng sĩ ủng hộ. Trương tướng quân miễn lễ đi. Chu Tuyển khẽ gật đầu, rất tự nhiên ngồi quỳ chân ở trong đại trướng chủ vị bên trên, vệ trung ngoan ngoãn đứng Chu Tuyển bên người. Hôm nay đến đây, nhưng là phải nói cho tướng quân hai cái tin tức tốt. Chu Tuyển nhìn thành thật ngồi quỳ chân ở chính mình ra tay Trương Tế, thỏa mãn gật gù. Chu Tuyển xuất thân hàn môn, có thể đi tới hôm nay vị trí, là hắn một đường dốc sức làm đi ra, từ nhỏ hắn, lấy thiết huyết điều quân, trong đôi mắt vò không xuống một hạt hạt cát, năm đó trấn áp Hoàng Cân, đã từng tự mình hạ lệnh, tàn sát Nam Dương 30,000 Hoàng Cân hàng quân. Chỉ là những năm này quan trường trần phù, từ nhỏ góc cạnh đã dần dần bị săn bằng, lúc trước Vương Doãn xạ kích Ly Gián Lữ Bố, Chu diệt Đổng Trác sau khi cách làm, Chu Tuyển là tán thành. Nhưng kết quả, nhưng khiến Chu Tuyển mỗi khi suy nghĩ sâu sắc, tuy rằng việc này không có quan hệ gì với hắn, nhưng quan điểm trên, hắn là chống đỡ Vương Doãn cách làm. đối với chính là đúng, sai chính là sai, Tây Lương quân nếu trợ ác, vậy thì nên chịu đến trừng phạt. Đối với những kia khuyên Vương Doãn Nhân nhượng cho Yên Truyện giả, Chu Tuyển đánh bên trong tâm nhãn xem thường, nếu thắng rồi, vì sao phải hướng về người thất bại cúi đầu. Nhưng kết quả cuối cùng, bất kể là Vương Doãn vẫn là Chu Tuyển, cũng không nghĩ tới, suy nghĩ thêm lúc trước mọi người ngôn luận, cũng làm cho Chu Tuyển tâm lý nhiều hơn mấy phần hiểu ra. Bây giờ nhìn Trương Tế này Tây Lương tướng lĩnh, trong lòng vẫn khó chịu, nhưng hắn giờ phút này, nhưng chắc chắn sẽ không lại đem tâm tình biểu hiện tại trên mặt, đặc biệt là giờ khắc này còn muốn mượn Trương Tế thúc cháu thời điểm, trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần nụ cười. Đương nhiên, cái này cũng là Trương Tế biểu hiện để hắn thỏa mãn, điều quân nhiều năm, đối với chỉ dưới tướng sĩ, hắn yêu cầu duy nhất chính là nghe lời, Trương Tế ở điểm này hiển nhiên là phi thường đạt tiêu chuẩn. Mời tướng, mời đem quân công khai. Trương Tế không người nói. Người cái kia thiếp thị đã với ngày hôm trước trạng vạng bị vệ trung đưa vào hoàng cung, bị bệ hạ sắp xếp vào Y Lam Điện, tạm thời hầu hạ thiếu đế Vương Phi, Lý Giác Tằng dẫn người sông cung bắt người, lại bị bệ hạ ngăn trở, liêu đến vô ưu. Chu Tuyển lạnh nhạt nói. Bệ hạ đại ân, mặt tướng suốt đời khó quên. Trương Tế nghe vậy, vội vã hướng về hoàng cung phương hướng quỳ gối, muốn nói thật không phản ứng, đó là giả, trước khiếp sợ Lý Giác, Quách Tỷ dâm uy, không dám phản kháng, bây giờ vượt nhưng đã quyết định ngã về bệ hạ bên này. Tự nhiên không hy vọng người đàn bà của chính mình bị người bắt nạt, nghe vậy nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm, đối với Chu Tuyển thái độ cũng càng cung kính. Sau khi lại xong, lần thứ hai nhìn về phía Chu Tuyển mang đến hai cái tin tức, Trương Tế biết, này tin tức thứ nhất xem như là hướng mình lấy lòng, thứ hai mới là then chốt. Một cái khác tin tức, bệ hạ đã kín đáo chuẩn bị đối với Lý Quách hai tặc ra tay, chúng ta rời xa triều đình, bây giờ thế cuộc làm sao nhưng nói không rõ ràng, là lấy bản tướng này đến. Hy vọng Trương Tế tướng quân có thể giúp ta một chút sức lực, chỉ cần tướng quân đồng ý giúp ta tiếp quản quân quyền, bệ hạ bên kia, đã làm tướng quân chuẩn bị kỹ càng an tây tướng quân vị trí. Chu Tuyển nhìn Trương Tế, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra ác liệt vẻ. Lần này đến đây, tuy nói Lưu Hiệp mệnh lệnh là liên hợp Trương Tế, cướp đoạt bên này quân quyền, nhưng nếu Trương Tế không đồng ý hoặc là chối từ kéo dài, thì nên trách không được hắn triển khai lôi đình thủ đoạn, lần này mang đến nhân thủ tuy rằng không nhiều. Nhưng mỗi một cái đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường tinh nhuệ, chỉ muốn chém giết Trương Tế thúc cháu, Chu Tuyển tin tưởng, lấy chính mình thủ đoạn, định có thể tấn khống chế cục diện. Bệ hạ tuy có lạp long tâm ý, nhưng theo Chu Tuyển khó tránh khỏi có chút lý tưởng, loại này sự tình, coi như ân uy cũng thi, như đối phương không tử, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn đem chế phục, trực tiếp cướp đoạt quân quyền mới đúng. Mặt tướng xin nghe tướng quân hiệu lệnh. Trương Tế vội vã từ trong lồng ngực lấy ra phản chủ trước khi đi lưu lại binh phủ. Không chút do dự giao cho Chu Tuyển. Hơi kinh ngạc với Trương Tế thoải mái, Chu Tuyển tiếp nhận binh phù, nhìn Trương Tế mãn một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, trong lòng đối với người này dũng cảm nhưng là có chút xem thường, có điều người như vậy, càng tốt hơn khống chế, lập tức gật đầu nói, tam quân nghe ta hiệu lệnh, tướng quân trước bộ khúc vẫn do ngươi dẫn dắt, sáng sớm ngày mai, ngươi mà theo ta thu nạp tam quân, mặt trời lên cao thì, binh trường an. Tướng quân chấm đã. Trương Tế nghe vậy, liền vội vàng nói. Hả? Chu Tuyển ánh mắt hơi híp lại, nhìn về phía Trương Tế nói, Trương tướng quân có gì dị nghị? Tướng quân có chỗ không biết, cái kia Lý Mông chính là Lý Quách hai tặc nanh ướt, hôm nay cho là chịu Lý Quách hai tặc mật lệnh đến đây chu diệt cho ta, lại bị ta thúc cháu hai người đẩy lùi, nhược minh nhật quân ta điều động, cái kia Lý Mông tất sẽ chuyện xấu. Trương Tế cười khổ nói, Lý Mông. Chu Tuyển nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói hắn hôm nay bị ngươi thúc cháu đẩy lùi. Không sai. Lập tức. Trương Tế đem hôm nay sự tình bắt đầu chưa nói một lần. Quân tâm đã mất, có gì phải sợ? Chu Tuyển nghe xong, nhưng là lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Trương Tế bên người Trương Tú, mỉm cười nói, đúng là tiểu tướng quân có chút bản lĩnh. Trương Tú khó chịu Chu Tuyển đối với hắn thúc phụ cái kia sợi vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, chỉ là lạnh lùng ôm quyền không có nói tiếp, Chu Tuyển cũng không não, suy nghĩ một chút nói, tuy là như vậy, nhưng Lý Mông ở đây cản tay, như không giải quyết, nhưng cuối cùng một hoạn. Ngẩng đầu nhìn hướng về Trương Tế nói, Trương tướng quân chọn 2000 thiện chiến chi sĩ vì ta ra roi. Tướng quân là nghĩ Trương Tế ngẩng đầu nhìn hướng về Chu Tuyển, không xác định nói. Nếu là Lý Quách hai tặc cẩu, cái kia liền trước đem con chó này cho liệu lý, vừa vặn đoạt hắn quân quyền. Chu Tuyển lạnh rên một tiếng, không hề che giấu chút nào trong mắt sắc cơ. Chương 72, nhân màn đêm muốn đoạt doanh. Chu Tuyển những năm này tuy rằng dần dần bắt đầu tu thân dưỡng tính, không phụ từ trước như vậy phong mang tất lộ. Nhưng giờ khắc này nói ra lời nói này thời điểm, dù cho là hơi có chút không sợ trời không sợ đất Trương Tú, cũng không khỏi dùng mình một cái, âm thầm kinh dị ở trước mắt vị lao tướng này giờ khắc này tuân ra đến khí thế. Đối với Chu Tuyển yêu cầu, Trương Tế tự nhiên không lý do từ chối, ngay đêm đó, lúc này liền điểm ra 2.000 tinh binh giao nâng ở Chu Tuyển. Tướng quân, cái kia Lý Mông tuy rằng tao bại, nhưng trong doanh trại cũng hơi có chút nhân thủ, chỉ cần 2.000 binh mã, có hay không có chút không đủ. Trương Thế có chút lo lắng nhìn về phía Chu Tuyển, Lý Mông tuy bại, nhưng tổn thương chủ yếu vẫn là sĩ khí, binh lực tổn thất cũng có điều 3.000-5.000, mặc dù có chút thương gân động cốt, nhưng cũng không đến nỗi nguyên khí đại thương, chỉ là 2.000 người đi vào thâu doanh, một khi bị Lý Mông phát hiện, vậy này 2.000 nhân mã tổn thất là tiểu, nếu là Chu Tuyển chết ở đây, có thể không tốt bằng giao. Chu Tuyển nhìn trước mắt những này tướng sĩ, thỏa mãn gật gù, này Trương Tế luyện binh bản lĩnh vẫn có, mỉm cười nói, đây là dùng kỳ, binh mã hơn nhiều, trái lại bất lợi cho tập kích, có này 2.000 người, là đủ, có điều vẫn cần hướng về Trương tướng quân mượn vị này thiếu tướng quân dùng một lát. Trương Tế trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía một bên Trương Tú, cười khổ nói, tướng quân thứ lỗi, ta huynh trưởng ra liền còn lại như thế một cái dòng độc đinh, mặt tướng. Ồ, Chu Tuyển nghe vậy, lắc lắc đầu, nếu là sợ chết, vì sao lại nên vì đem? Cũng được, nếu thiếu tướng quân không muốn, bổ tướng quân cũng không muốn làm người khác khó chịu. Trương Tú chính là nhiệt huyết kích động tuổi, cái nào nhận được Chu Tuyển như vậy xem thường, lúc này không để ý Trương Tế ánh mắt, ngạo nghệ ưỡn ngực, cất cao giọng nói, thúc phụ, hài nhi xin mời chiến. Người Trương Tế chừng con mắt căm tức Trương Tú, không biết như thế nào cho phải. Đại trượng phu sinh trên thế gian, nếu là quý vĩ, cùng những kia tầm thường bách họ hà dị. Chất nhi bất tài, đồng ý lấy trong lòng bàn tay thường, khuôn bảo vệ xã tắc, quét bình loạn thế, Lý Mông có điều một hạng người vô năng, há có thể để ta lui bước. Trương Tú cất cao giọng nói. Được, nam nhi làm như thế. Chu Tuyển nghe vậy, vỗ tay cười nói. Tướng quân, cái kia mạt tướng cũng đi theo. Trương Tế cười khổ nhìn về phía Chu Tuyển. Không thể. Chu Tuyển lắc lắc đầu nói, này trong quân doanh, vẫn cần ngươi đến tòa chấn, Trương tướng quân yên tâm, bổn tướng quân chắc chắn trả ngươi một cái sống sờ sờ chất tử. Trương Tế nghe vậy, chỉ có thể cười khổ, binh hung chiến nguy, phía trên chiến trường, lại nào có cái gì bảo đảm, võ nghệ mạnh hơn, một cái tên lạc liền đủ để giêu Trương Tú mạng nhỏ. Chỉ là Trương Tú lời đã mở miệng, lại có Chu Tuyển ở bên, hắn cũng không tốt ngang ngược ngăn cản, chỉ được gật đầu nói, con trai của ta làm hành sự cẩn thận, vạn sự nghe Chu tướng quân dặn dò, thiết không thể lỗ mãng. Thúc phụ. Trương Tú cười khổ nhìn về phía Trương Tế, chất nhi là đi kiếp doanh mà không phải đi xa. Được rồi, Trương tướng quân không cần lo ngại, bổn tướng quân tự có tính toán. Chu Tuyển đã xoay người lên ngựa, vẫy vẫy tay, đi theo mà đến tướng sĩ đem một cây đại thương giao cho trong tay hắn, đây là Chu Tuyển binh khí, tên là Nha Lân, chính là đương đại tên tượng lấy vẫn thiết tạo nên, từ nhỏ Chu Tuyển ở ngồi ở vị trí cao trước, cũng là Đông Hán hiếm có dung tướng, chỉ là sau đó theo địa vị dần cao, tuổi cũng càng lúc càng lớn, không phụ từ trước dũng mãnh, nhưng cũng không kém ai. Trương Tú xoay người lên ngựa, cùng sau lưng Chu Tuyển, 2.000 nhân mã ở hai người dẫn dắt đi, rất nhanh biến mất ở vô biên trong màn đêm. Một bên khác, Lý Mông trốn về đại doanh không bao lâu, hội quân 6 lục tục tục trở về đại doanh, làm lính an hướng, trong quân lương thảo hơn nửa tụ tập ở đây, bởi vậy, những này hội quân đang chạy ra sau khi, cuối cùng vẫn là trở về quân doanh. Lý Mông thoáng kiểm kê một phen, hiện trận chiến này, liền tổn hại hơn 3.000 tên tướng sĩ, thêm vào thương binh, một trận hạ xuống, thương vong đã qua 5.000, vốn là khó chịu tâm tình càng thêm tức giận. Tướng quân, quân ta bây giờ tổn hại không thiếu tướng sĩ, cái kia Trương Tế thúc cháu trải qua trận chiến này, thanh uy chấn động mạnh, như lúc này đến công, quân ta khủng khó lại địch, không bằng đem việc này chuyển quay lại triều đình, xin mời Lý Giác tướng quân lại phái một ít viện quân lại đây. Chúng tướng tụ tập ở trong lều, thương lượng đối sách. Lý Mông binh mã vốn là không bằng phản chủ nhiều lính, hôm nay dám đi mạnh mẽ tấn công, đều nhân phản chủ không ở, Trương Tế không đủ để phục chúng, bọn họ lại có đại nghĩa có thể giao động đối phương quân tâm. Chỉ tiếc, nguyên bổn nhất tay thật bài, bị Lý Mông chơi đùa nát bét, giờ khác này cục diện có chút thu thập không được, đừng nói bắt giết Trương Tế, đoạt binh quyền, hiện tại Trương Tế không đến tìm bọn họ để gây sự, bọn họ liền muốn đốt nhang. Lý Mông nghe vậy, sắc mặt có chút âm trầm, bởi vậy, chẳng phải là bằng nói cho Lý Giác hắn vô năng. Trong lòng mọi cách không muốn, nhưng hắn càng sợ Trương Tế phản công, vào giờ phút này, hắn đã không còn sức lực sẽ cùng cái kia Trương Tế hò hét, nhìn mọi người ánh mắt mong chờ, Lý Mông biết. Những người này tâm lý cùng chính mình cũng là đồng dạng tâm tư, hiển nhiên cũng không coi trọng chính mình. Tuy rằng đây là sự thực, nhưng Lý Mông vẫn cảm giác rất căm tức, những người này, đã đối với mình mất đi tự tin sao. Cũng được. Cuối cùng, đón mọi người ánh mắt mong chờ, Lý Mông cũng chỉ có thể gật gù, nhìn về phía chúng tướng bên trong, một tên da thịt ngăm đen, tướng ngũ đoàn tướng Linh nói, Trình Cương, việc này liền do ngươi tự mình đi một chuyến, đem nơi đây sự tình hướng về Lý Giác tướng quân báo biết, cầu chút viện binh lại đây. Tướng quân yên tâm. Cái kia tướng lĩnh nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, một mặt nịnh nọt nói, việc này đều nhân cái kia trương tế giả dối, mai phục quân ta nguy rồi mai phục, khiến hao binh tổn tướng. Nhìn đối phương trên mặt nịnh nọt nụ cười, Lý Mông lại hết sức được lợi, cái tên này không có bản lĩnh gì, nhưng tâm tư nhưng là cơ linh, lập tức giả vờ giả vịt gật gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức ra đi. A, Trình Cương gương mặt nhất thời sụt xuống, tướng quân, có thể hay không đợi được ngày mai lại đi. Bây giờ bóng đêm đã đủng, lúc này đi suốt đêm, tối nay sợ là đừng nghĩ ngủ. Lý Mông ánh mắt chừng, hư lạnh nói, chẳng phải người binh quý thần. Trời mới biết cái kia trương tế khi nào biết đánh đến, càng sớm mời tới viện binh, chúng ta cũng thật càng sớm đem cái kia trương tế tiêu diệt, tỉnh mỗi ngày lo lắng đề phòng, làm sao? Ngươi có dị nghị? Ti chức không dám. Bị Lý Mông hung ác ánh mắt chừng, nguyên bản đầy bụng bực tức trong nháy mắt ép xuống, Trình Cương chỉ được vẻ mặt đau khổ nói, ti chức này liền động thân. Nói xong, Trình Cương liền vội vàng đứng lên, đến trong chuồng ngựa khiên chiến mã, suốt đêm ra doanh trại, muốn hướng về Trường An mà đi. Chỉ là ra doanh chạy đi còn chưa đủ 10 dặm, liền bị một loạt tiếng bước chân cho sợ hết hồn, muộn như vậy, cái nào nhánh quân đội sẽ liền hành quân đêm. Còn không tới kịp nghĩ hoặc, đã thấy dưới bóng đêm, hai kỵ thám mã ra hiện tại phụ cận, hiện ra nhưng đã phát hiện sự tồn tại của hắn, chính hướng bên này lại đây. Trình Cương sợ hết hồn, quay đầu ngựa lại liền muốn rời đi. Chạy đi đâu? Một tên thám mã đã vọt tới phụ cận, cũng không nhìn kỹ, trường thương trong tay đã chát lại đây. Trình Cương bách bận bịu bên trong hoảng loạn đáp lại một súng, trong tay binh khí suýt chút nữa bị đánh bay, tuy là tướng lĩnh, nhưng Trình Cương nhưng không chiến tướng, một thân võ nghệ, thậm chí ngay cả trong quân chuân trưởng cũng không bằng, giờ khác này bị thám mã một súng chấn động đến mức vũ khí suýt chút nữa tuột tay, nào dám tái chiến, vội vã cao giọng nói, mặc muốn động thủ, tại hạ nguyện hàng. Nói xong, rất lưu manh đem trong tay binh khí hướng về trên đất ném đi, rìm lại chiến mã, một bánh xe từ trên lưng ngựa rơi xuống, ngã quỳ trên mặt đất. Bóng đêm bao phủ xuống, hai tên thám mã nhìn trước mắt ngã quỳ trên mặt đất Trình Cương, đều là một mặt không nói gì. Chương 73, chúng bạn xa lánh. Bóng đêm dần lùng, từ xa đến gần tiếng vó ngựa khiến thủ vệ đại doanh tướng sĩ cảnh giác lên, từng viên lạnh lẽo tiễn thốc chỉ về hư không, bất luận đối phương là ai, ở này giữa đêm khuya tới gần đại doanh, đều tuyệt đối sẽ không ôm thiện ý. Giữa lúc thủ môn tướng lĩnh chuẩn bị khiến bắn cung thời khắc, mấy kỵ khoái mã tấn tới gần viên môn, xa xa mà liền nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc cao giọng gọi lên, đừng bắn cung, là ta. Trên lưng ngựa người thắp sáng cây đuốc, cái kia tướng ngũ đoạn, ngăm đen thất phu phối hợp mang theo hèn mọn khí chất, ở này trong quân doanh tuyệt đối là một đóa kỳ hoa, Trình Cương kẻ không quen biết rất nhiều, nhưng làm Lý Mông dưới trướng thân tín tướng lĩnh một trong, ở tòa này trong quân doanh, không quen biết Trình Cương người cũng tuyệt đối không có, bởi vậy, làm Trình Cương bóng người bại lộ ở ánh lửa bên dưới thời điểm, lập tức bị người nhận ra. Trình tướng quân. Thủ thanh giáo uy thấy là Trình Cương, chân mày hơi nhíu lại, một bên sai người mở cửa, vừa nói, tướng quân sao lại trở về. Vừa vặn, trên đường gặp phải viện binh, đi đầu hướng tướng quân báo hỉ. Trình Cương giục ngựa tiến lên, muốn thoát ly đội ngũ, phía sau Trương Tú cũng đã thúc mã đuổi tới, tuy rằng vẫn chưa động thủ, nhưng Trình Cương cũng không nhận ra ở khoảng cách này bên trong, chính mình có chạy trốn hy vọng, vốn là muốn mở thanh nhắc nhở dự định cũng chỉ có thể coi như thôi, cười khổ giải thích. Viện binh. Thủ môn giáo úy nghi ngờ nói, đây là tướng quân phân công nhiệm vụ, ngươi một tiểu giáo, làm sao dám hỏi nhiều. Trình Cương đang tự sợ sệt Trương Tú cho mình đến một súng, thấy cái kia tiểu giáo lại nhải, chán nhi thấm hãn, đừng xem quay về Chu tuyển Trương Tú túng, nhưng ở trong quân doanh, cái tên này nhưng là Diêu Võ Dương ai quen rồi. Cái kia tiểu giáo nguyên vốn còn muốn hỏi lại, thấy Trình Cương nói trở mặt liền trở mặt, trong lòng không khỏi thầm mắng, hàng này tuy rằng trường đến không được lòng người, nhưng cũng khá hiểu lưu cần chi đạo. Được Lý Mông coi trọng, ở trong quân, đó là xưng tên tiểu nhân, như đắc tội rồi hắn, sẽ chờ ngày sau ở Lý Mông trước mặt tiến vào sáng đi, không chết cũng tàn tật. Tiểu giáo tuy rằng trong lòng khó chịu, cũng không dám hỏi lại, sai người mở cửa thả người đi vào, đồng thời tự mình rơi xuống viên môn chuẩn bị tiếp người. Cái gọi là trên làm dưới theo, Lý Mông thật cái này nhi, có Trình Cương thành công tiền lệ ở trước, người phía dưới tự nhiên cũng học theo răm ráp, đừng xem hàng này dài đến không cao, nhưng lòng tự ái nhưng là cực cường. Thích nhất ở phía dưới tướng sĩ trước mặt bại phái đoàn. Viên môn từ từ mở ra, Trương Tú quay về phía sau một tên người hầu cận liếc mắt ra hiệu, người hầu cận im lặng không lên tiếng gật gù, từ trong túi đựng tên lấy ra một viên tên lệnh. Xèo. Hầu như ngay ở viên môn mở ra trong nháy mắt, một viên tên lệnh bay lên trời, ra một trận tiếng gào chát chúa xé nát bóng đêm yên tĩnh. Tiểu giáo đã mở ra viên môn, đang muốn cung nên, lại đột nhiên nhìn thấy tên lệnh phá không, sắc mặt không khỏi biến đổi, theo sát. Trước mắt xuất hiện cũng không phải Trình Cương, mà là một tên dung mạo tuấn lãng thanh niên, không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, một vệt hàn quang ở khóe mắt xẹt qua, theo sát cái cổ nhất thống, toàn bộ yết hầu bị Trương Tú một súng đâm nát. Ngạc nhiên chờ trước mắt này xa lạ lại khuôn mặt quen thuộc, trước mắt thế giới nhưng dần dần mơ hồ, hắc ám tấn đem toàn bộ của hắn ý thức thôn phệ. Động thủ. Trương Tú một kích thành công, không nói hai lời, không chờ người phản ứng lại, đã giục ngựa lao ra, sau lưng hắn, hơn 10 người đi theo người hầu cận mỗi cái tung người xuống ngựa, từ trên lưng ngựa lấy xuống hoàn đao, hung thần ác sắt trùng hướng bốn phía. Địch tấn công. Gào thét thảm thiết dây thanh tuyệt vọng kêu thảm thiết lần thứ hai xé rách bầu trời đêm linh tĩnh, chu vi Tây Lương quân vội vã hướng bên này vọt tới, chỉ là giờ khắc này đêm đã khuya, đại thể tướng sĩ đã ngủ đi, phụ trách gác đêm cũng chỉ có ngàn người khoảng chừng, trái phải, hơn nữa phân tán ở toàn bộ trong quân doanh, lúc này đột nhiên xuất hiện biến cố, trong lúc nhất thời, người chung quanh mã tuy rằng tấn làm ra phản ứng, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không cách nào hết mức tụ tập lại. Đây, Trương Tú thương mã như long, ở viên môn bốn phía không ngừng tới lui tuần tra, nhưng có người tới gần, một cây trường thường rũ ra thạc đại thương hoa, đem người giết tán, đồng thời không ngừng đem trong quân doanh chậu than đánh bay, tung tóe cây đuốc rơi vào lều trại bên trên, cái kia lều trại vì phòng vũ, đều là dùng dầu ngâm trải qua, một điểm liền nhiên, không lớn mất một lúc, viên môn bốn phía đã bị ánh lửa chiếu sáng như ban ngày. Có điều cũng bởi vậy đem Trương Tú chờ người bại lộ ở trong ánh lửa, rất nhiều bị thức tỉnh Tây Lương quân như ong vỡ tổ dâng lên đến, Trương Tú tuy rằng vũ dũng, nhưng cũng hai quyền khó địch bốn tay, cưỡi chiến mã ở viên môn đến đây nước xoáy đột, lại bị càng ngày càng nhiều Tây Lương quân làm cho không ngừng lùi lại, có thể sống động không gian nhưng là càng ngày càng nhỏ. Giết cũng vào lúc này, xa xa Chu Tuyển khi nghe đến tên lệnh tiếng sau, liền tấn mang theo binh mã tới rồi, đi tới viên môn thì, khi thấy rất nhiều Tây Lương quân hướng về Trương Tú chờ người vi lại đây, mắt thấy đã sắp cũng bị bức ra viên môn, lúc này hét lớn một tiếng, mang đám người xung phong đi vào. Đầu tiên là một làn sóng mưa tên, đem đối với phương trận chân quấy dày, sau đó Chu Tuyển mang đám người xung tới, cùng Trương Tú hợp hai là một, 2.000 người tuy rằng không nhiều, nhưng giờ khắc này từ viên môn quần quận không dứt đi vào, viên môn ở ngoài bóng đêm nồng nặc, căn bản không thấy rõ có bao nhiêu người, chỉ cảm thấy quần quận không dứt quân địch xung tới, Trương Tú lần thứ hai mang đám người giết về, đem phía trước Tây Lương quân giết tán. Sau đó không tiếp tục để ý bốn phương. Tám hướng vọt tới Tây Lương quân, mang đám người nhắm quân doanh nơi sâu xa phóng đi, nhìn thấy quân địch, cũng không dây dưa, trực tiếp tránh khỏi, nhìn thấy cây đuốc liền ném hướng bốn phía lều trại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh chung quanh cháy, nguyên bản dâng tới viên môn Tây Lương tướng sĩ căn nhất thời trở nên mở mịt lên, chỉ cảm thấy chung quanh đều là quân địch bóng người. Người phương nào dám to gan xông ta đại doanh? Lý Mông vừa ngủ đi liền bị bên ngoài tiếng chém giết thức tỉnh. Vội vã để thân binh giúp hắn mặc giáp, chờ hắn mặc thật giáp trụ nhấc theo binh khí lao ra lều trại thời gian, nhưng thấy toàn bộ quân doanh cũng đã bao phủ ở trong biển lửa, không khỏi kinh hại đến biến sắc, lớn tiếng uống hỏi. Tướng quân, mặt tướng trước nhìn thấy Trương Tú, hắn mang đám người giết trở về, mau chạy đi. Một tên tướng lĩnh liên tục lăn lộn chạy tới, cùng luận nói. Cái gì? Lý Mông nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, chính muốn nói cái gì, lại nghe xa xa truyền đến gầm lên giận dữ. Lý Mông nghịch tặc. Bây giờ bọn ngươi dĩ nhiên thế cùng, còn không quỳ xuống đất xin hàng. Chu Tuyển xa xa mà nhìn thấy Lý Mông xoáy trướng, mang theo binh mã giết đi vào, khi thấy Lý Mông mặc giáp mà ra, lúc này phi mã mà tới. Chu Tuyển! Hắn sao ở đây? Nhìn thấy Chu Tuyển trong nháy mắt, Lý Mông trong lòng hoảng hốt, còn muốn nói điều gì, một bên khác chuyển đến một tiếng quát lớn. Cậu tặc, còn không mau mau đem đầu đem ra. Nhưng là Trương Tú dĩ nhiên mang đám người ở trong doanh trại quay một vòng, lại giết tới trở về. Nhìn thấy hai người hai bên trái phải từ hai cái phương hướng giết tới, Lý Mông chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thật quỳ xuống, vội vã lớn tiếng quát lên, người đến, cho ta. Quay đầu nhìn lên, đã thấy trước khuyên chính mình chạy trốn võ tướng giờ khắc này đã không lại quản hắn, liên tục lăn lộn hướng về bên ngoài chạy đi, trong nháy mắt, Lý Mông chỉ cảm nhận được đến từ thế giới thật sâu ác ý, chúng bạn xa lánh tư vị, đối với bất kỳ người nào tới nói đều sẽ không dễ chịu. Chương 74, chỉ đến chiếu thư. Bị người phản bội, tự nhiên không phải một cái khiến người ta dễ dàng tiếp thu sự tình, có điều so với cái này, sinh mệnh mới càng quan trọng chút, giờ khắc này Lý Mông muốn chạy, nhưng Chu Tuyển cùng Trương Tú đã vọt tới phụ cận, lúc này quay đầu lại chạy trốn, tuyệt đối là muốn chết, làm Tây Lương trong quân, cũng chắc chắn được với hào võ tướng, Lý Mông điểm ấy nhận thức vẫn là biết đến. Trong tay đại đao vội vã giá trụ Chu Tuyển trường thương, Chu Tuyển người mượn mã lực, này uy lực một thương cũng không nhỏ, Lý Mông lảo đảo lùi về sau vài bước, bên kia Trương Tú cũng đã đánh tới. Lý Mông không khỏi hoảng hốt, lớn tiếng nói, chờ đã, nguyện hàng. Trương Tú hơi run run, đột nhiên ghìm lại cương ngựa, thu hồi trường thương, Lý Mông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai người này, hắn một đều đánh không lại, chớ nói chi là hai người đồng thời đến rồi, liền vào lúc này, đã thấy Chu Tuyển mặt không biến sắc, trong tay nha lân thương thừa dịp Lý Mông thả lỏng không đãng, tàn nhẫn mà đâm vào Lý Mông buồng tim. Xì xì. Huyết thủy theo khuấy lên trường thương bắn tóe đi ra, Lý Mông ngạc nhiên chừng con mắt nhìn về phía Chu Tuyển. Tướng quân, ngươi Trương Tú khó mà tin nổi nhìn về phía Chu Tuyển, không hiểu vì sao Lý Mông rõ ràng đã đầu hàng, còn muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Quân ta binh lực không đủ, lúc này mượn hỗn loạn mới có thể đánh quân địch tán loạn, như chờ Lý Mông phản ứng lại, hàng mà phục phản, làm sao thu thập. Chu Tuyển bình tĩnh thu hồi trường thương, tiện tay bỏ rơi thương trên huyết thủy, quay đầu nhìn về phía Trương Tú, cười nhạt nói, cái gọi là từ không nắm giữ binh, thân là một quân chủ tướng, làm đem có thể uy hiếp hết mức bài trừ. Thu giáo. Liếc mắt nhìn Lý Mông ngã xuống thi thể, đối với Chu Tuyển, Trương Tú cũng không đồng ý, nhưng giờ khắc này sự tình đã sinh, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa, chỉ được cười khổ chắp tay nói. Có thân binh tiến lên cắt Lý Mông đầu người, Chu Tuyển hướng về Chu Vi cao giọng hô, nghịch tặc Lý Mông, dĩ nhiên đền tội, bọn ngươi lúc này không hàng, càng chờ khi nào. Trong quân doanh, hỗn loạn còn đang kéo dài, có điều theo Lý Mông đầu người bị Chu Tuyển treo lên thật cao, bản liền không có bao nhiêu chiến tâm Tây Lương tướng sĩ nơi nào còn có chiến tâm. Mắt thấy Lý Mông bỏ mình, võ tướng càng là hoặc hàng hoặc trốn, theo Chu Tuyển, Trương Tú chờ người ở trong quân qua lại đi khắp, gọi hàng, càng ngày càng nhiều tướng sĩ từ bỏ chống lại, giao ra binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Nguyên bản trốn ở viên môn vẻ ngoài xem tình hình, suy tư có hay không đảo tẩu Trình Cương mắt thấy đại thế dần dần định ra đến, Lý Mông đền tội, Chu Tuyển dĩ nhiên nắm giữ quyền chủ động, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, Lý Mông nếu bất tử, hoặc là Chu Tuyển thâu doanh thất bại, làm quân địch nổ tung viên môn hắn. Là tuyệt đối không kết quả gì tốt, giờ khác này mắt thấy Lý Mông đền tội, không chỉ không cần lo lắng bị thanh toán, hơn nữa này viên môn nói cho cùng là chính mình chám ở, còn có phân công lao ở bên trong, lúc này điên nhi chạy vào. Đem quân thần kỳ diệu toán, mặt tướng khâm phục. Chu Tuyển nhìn người này hình dung, trong lòng nhất thời một trận căm ghét, trong tay nha lân thương lạnh lùng chỉ về Trình Cương, bối chủ cầu vinh đồ, lưu ngươi cần gì dùng. Lúc này trường thương đưa tới, liền muốn đem đánh giết, một bên Trương Tú thấy thế. Vội vã nâng thương tướng Chu Tuyển trường thương tách ra, mở miệng nói, tướng quân, Kim Phiên có thể thuận lợi trá mở viên môn, người này cũng có công lao, dù cho không thưởng, cũng không nên trừng phạt mới vâng. Tuy rằng đánh bên trong tâm nhãn, cũng không lọt mắt bực này người, có điều Trương Tú đều là cảm thấy Chu Tuyển cách làm như vậy có chút quá mức bảo thủ, lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ. Hừ, hôm nay liền xem ở hữu duy trên mặt, tha cho ngươi một con chó mệnh, nhanh cho bổn tướng quân cút khỏi doanh đi, không nên lại dơ bổn tướng quân con mắt. Chu Tuyển nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có lại giết, lạnh lùng liếc mắt một cái sắc mặt sợ hãi Trình Cương một chút, thu tay về bên trong nha lân thương. Không tiếp tục để ý hồn bay phách lạc rời đi Trình Cương, Chu Tuyển quay đầu nhìn về phía một bên Trương Tú nói, bây giờ Lý Mông phản quân thượng chưa hoàn toàn bắt giữ, Hữu Duy mang những người này mã dò xét bốn phía, đem Chu Vi đi tán binh mã hết mức thu hàng. Ê! Trương Tú thở dài, biết Chu Tuyển đây là muốn thu nạp binh quyền, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng bất đắc dĩ. Chính mình mặc dù có chút tên tuổi, nhưng so với Chu Tuyển bất luận danh tiếng vẫn là chức quan, đều chênh lệch quá nhiều, chỉ được ôm quyền đáp ứng một tiếng, dẫn theo mấy trăm nhân mã, ra doanh đi vào thu hàng tứ tán hội quân. Thu hàng hội quân, an ổn quân tâm, đồng thời đem đầu hàng một ít Lý Mông quân vũ đem tạm giam lên, đồng thời phái người đi vào thông báo Trương Tế phái binh đến đây trấn áp, miễn cho những này hàng quân khi biết bọn họ người không nhiều sau khi sinh loạn, thiên minh lúc, Trương Tú cũng ở nơi đóng quân ở ngoài quay một vòng. Kéo hể vải thân thể về doanh phục mệnh, đêm đó thời gian, ngược lại cũng thu hàng rồi hơn 3.000 lưu vong hội quân, về doanh thì, chính gặp gỡ lo lắng Trương Tú, suốt đêm. Xuất binh đến đây Trương Tế. Hữu Duy cực khổ rồi. Trong quân doanh, Chu Tuyển cũng là một đêm không ngủ, giờ khác này nhìn thấy thúc cháu hai người, không khỏi thoải mái cười nói, lần này bình định, toàn lại hai vị tướng quân hết sức giúp đỡ, đợi ta xuất quân Chu diệt Lý Quách hai tặc sau khi, định hướng bệ hạ nói rõ hai vị tướng quân công lao. Đa tạ tướng quân. Trương Tế thúc cháu liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng về Chu Tuyển không người nói. Chu Tuyển khuôn mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói, chúng ta tuy rằng thắng rồi một trận, nhưng bệ hạ bây giờ còn đang Lý Quách hai tặc trong khống chế, Trương Tế, Trương Tú nghe lệnh. Mặt tướng ở. Trương Tế, Trương Tú nghe vậy, vội vã thần sắc nghiêm lại. Hai người ngươi về doanh, chỉnh đốn binh mã, sau 3 ngày, ta hai quân phù hợp một chỗ, ta sẽ liên lạc Hoàng Phủ tung tướng quân cùng đi, chúng ta dắt tay phản công Trường An, Chu diệt Lý Quách hai tặc, khuôn bảo vệ xã tác. Chưa tướng lĩnh mệnh, xin nghe tướng quân hiệu lệnh. Trương Tế, Trương Tú nghiêm mặt nói. Báo. Nhưng vào lúc này, một tên tiếu tham hô ký hiệu vọt vào xoay trướng, quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, ba vị tướng quân, ngoài doanh trại bắt được một ngựa tin sứ, tự xưng đến từ Trường An, có trọng yếu quân tình bẩm báo.
Ồ!
Chu Tuyền nghe vậy, lông mày rậm một hiên, cười lạnh nói, định là cái kia Lý Quách hai tặc lại muốn sinh chuyện gì đoan, mà đem hắn cứ gọi đi vào, hảo hảo thẩm vấn một phen.
Ê!
Rất nhanh, một tên bị trói gô binh lính bị hai tên như hổ như sói Tây Lương quân áp đi vào. Thả ra ta, ta chính là triều đình tin sứ, bọn ngươi an dám vô lễ.
Hạch!
Chu tướng quân! Chờ thấy rõ Chu Tuyển dung mạo, người này không khỏi ngẩn ra. Ngươi nhận ra ta? Chu Tuyển hơi kinh ngạc nhìn người này một chút, có chút quen mặt, nhưng cũng không nhớ tới người này. Ti chức tằng ở tướng quân dưới trướng nghe điều. Người kia vội vàng nói. Không nên cùng ta kết giao tình. Chu Tuyển lạnh rên một tiếng, phất tay ra hiệu hai tên Tây Lương quân lui ra, nhìn về phía người này nói. Nói đi, cái kia Lý Quách hai tặc lại có gì âm mưu? Ti chức cũng không phải là Lý Quách hai tặc phái, thực là phụng bệ hạ mệnh lệnh. Đến đây chuyện chiếu các quân. Người kia vội vã cười khổ nói. Vậy hạ. Ba người nghe vậy nhưng là ngẩn ra, Chu Tuyển vội vã ra hiệu mở trói, đồng thời hỏi, nhưng là cái kia Lý Quách hai tặc lại vội vã hại bệ hạ.
Cũng không như vậy.
Người kia vội vàng nói, ba ngày trước, bệ hạ thiết kế, lấy phản chủ dẫn Lý Quách hai tặc vào cung, đã với cung trung tướng hai tặc Chu Diệt, Trường An dĩ nhiên bị bệ hạ khống chế, ti chức lần này đến đây, nhưng là phụng bệ hạ mệnh lệnh đến đây chuyện chiếu các quân binh sĩ.
Ê.
Chương 75, Nhân gian địa ngục. Tình cảnh trở nên có quỷ dị, một lát, Chu Tuyển đột nhiên cao giọng cười lớn một tiếng, nhìn về phía tín sứ nói, nói mau, bệ hạ có gì ý chỉ?
Hồi tướng quân, bệ hạ nói, ác lý giác, Quách tỷ dĩ nhiên để tội, còn lại từ ác, tuy rằng có trợ ác chi tội, nhưng niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, từ ác cũng không phải xuất từ chúng tướng bản ý, là lấy từ khinh lạc, các cấp quân quan quan hàng cấp 1, phạt đổng 1 năm, cần luyện binh sĩ, không thể không cố sinh sự, gieo vạ bách tính. Từ trong lồng ngực móc ra một quyển mảnh lụa giao cho Chu Tuyển.
Được. Chu Tuyển tiếp nhận mảnh lụa, xác nhận một lần sau khi, không khỏi mở miệng cười nói, bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, cũng đã có mấy phần mình quân chi tượng, quả thật đại hán chi hạnh, thiên hạ chi hạnh. Vị tướng quân này, trước có bao nhiêu mạo phạm?
Không ngại.
Người đến liền vội vàng lắc đầu, nhìn về phía ba người nói, bệ hạ nên còn có ý chỉ, giờ khác này nên cũng đã đưa đến trường tế đem trong quân doanh, mặt tướng còn có quân vụ tại người, bất tiện ở lâu. Này liền cáo tử. Chu Tuyển gật gù, sai người vì hắn thay đổi một thớt lương câu, Lý Giác, Quách tỷ đã để tội, Trường An đại cục dĩ nhiên bị Lưu Hiệp khống chế, giờ khác này nếu là lại xuất quân đi Trường An, vậy coi như không phải đi không bảo vệ xã tắc, mà là đi hoắc loạn triều cương. Chu Tuyển nhiều năm quan trường, đạo lý này hắn tự nhiên rõ ràng, mặc dù có lòng lập tức trở về Trường An, quay về triều đình, nhưng cũng biết, vào giờ phút này, chính mình càng phải làm chính là bệ hạ trưởng khống lấy quân quyền. Mà khiến những này Tây Lương quân sinh động nữa đãng. Hắn có thể không cảm thấy những này Tây Lương quân sẽ thành thành thật thật tiếp thu Lưu Hiệp nắm quyền. Trường An tuy rằng bình định, nhưng Tây Lương quân tung khắp quan trung, một khi loạn lên, đối với quan trung dân sinh đả kích nhưng là mang tính tan nạn. Hắn ở lại chỗ này, vừa vặn có thể bất cứ lúc nào trấn áp phản loạn, vì là bệ hạ lại nắm đại quyền quét sạch cản trở. Lập tức, hắn mệnh Trương Tế Lưu lại mang đến tướng sĩ, chính mình trở lại đại doanh chủ trì quân vụ, chăm chỉ luyện binh, nhưng đem Trương Tú lưu lại. Đối với này viên vũ dũng bất phàm, lại rất có vài phần thao lược tiểu tướng rất là yêu thích, muốn lưu ở trong quân điều. Giáo 1, 2, tương lai thuyết bất đắc lại là đại hán một thành viên lương tướng, dù sao cũng tốt hơn ở Trường Tế dưới cánh chim được bảo vệ mạnh, nam nhi như không trải qua mưa gió, có thể nào thành sự. Đồng thời lại phái người đi tới Hoàng Đông, đem tin tức báo cho Hoàng Phủ Tung, hai người quen biết nhiều năm, tuy rằng dòng dõi không giống, nhưng tính tình hợp nhau, bây giờ đại hán Trấn Hưng có hy vọng, bực này việc vui. Tự nhiên cùng lão hữu. Có điều Tây Lương quân nhiễu loạn, đúng là vẫn chưa chờ đến, Lưu Hiệp phái người chuyện chiếu quan trung các nơi đồng thời, lấy từ hoảng, phản trù hai chi nhân mã cũng đồng thời xuất chinh, thu hồi các địa binh quyền, ngăn ngắn không tới nửa tháng thời gian, theo Lý Giác, Quách tỷ này hai lá cờ lớn ngã xuống, lại có phản trù bực này Tây Lương dũng tướng cống hiến cho, hơn nữa Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung những này lao tướng vì là Lưu Hiệp phất cờ hò reo, các nơi chú quân tấn bị triều đình phái ra. Bộ đội thu hàng. Đồng thời các nơi quân quyền cũng bị Lưu Hiệp phân cách, không phải đại chiến trong lúc, các quân chủ đem dưới trướng binh lực không từng chiếm được và người, Lưu Hiệp nắm quyền sau khi, chuyện thứ nhất chính là phải đem quân quyền vững vàng mà nắm ở trong tay, các quân chủ đem quyền lực quá lớn, đối với Lưu Hiệp tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt, đương nhiên, Lưu Hiệp cũng rõ ràng, muốn thì lại không đạt, bởi vậy thống lĩnh quân đội vẫn là những Tây Lương đó tướng lĩnh, nhưng ở chế độ trên, nhưng làm ra thay đổi, đem ghi chép quân công giả đơn độc liệt ra một bộ phụ trách thẩm tra các quân binh sĩ công huân cùng đề bạt. Trước mắt tuy rằng như trước kia không thập yêu bất cùng, nhưng theo thời gian trôi đi,
trong quân chủ tướng tuy rằng bất biến, nhưng cơ sở quan tướng, chẳng khác gì là Lưu Hiệp trực tiếp đề bật lên, quân đội đối với triều đình lòng trung thành sẽ tăng cường rất nhiều, đồng thời cũng suy yếu tướng lĩnh đối với quân đội giữ lấy quyền, chỉ chờ ở quân công chế dưới, một vòng mới cơ sở tướng lĩnh tới, Lưu Hiệp quân quyền phải nhận được chưa từng có ngưng tụ, không cần lại lo lắng cho mình dưới chứng xuất hiện không bị khống chế quân thiệt. Đương nhiên, này chút sự tình, cần thời gian đến liên diếu, chí ít trước mắt, đối với quân quyền khống chế, còn chưa đạt đến Lưu Hiệp trong lòng độ cao, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường cũng phải từng bước một đi, nắm quyền sau khi Lưu Hiệp vẫn chưa lập tức đối với Quan Đông chư hầu có động tác gì, đúng là ở Lưu Hiệp mệnh lệnh truyền đạt quan trung các nơi không lâu sau đó, còn chưa về hướng Chu Tuyển bên này, lại ra tân vấn đề. Hoàng Nông, một chỗ không biết tên thôn xóm. Vài đạo đen đặc cột khói đã bắt đầu trở thành nhạt, trong không khí, tràn ngập một luồng nồng đậm tanh hôi khí cách thật xa liền có thể nghe thấy được, từng có xa trường kinh nghiệm người đều biết, đây là thi thể ở mục nát nhiều ngày sau lan ra đến ngủi. Trương Tú xa xa nhìn tòa kia thôn xóm đường viền, hay là cái kia đã không cách nào lại xưng là thôn xóm, giờ khác này dĩ nhiên hóa thành một vùng phế tích, yên tĩnh một cách chết chóc khiến người ta không cảm giác được tòa này trong thôn xóm một tia tức giận. Tướng quân, không còn. Một tên tiếu tham sắc mặt âm trầm đi tới Trương Tú bên người. Đi, đi xem. Trương Tú nhíu nhíu mày, vỗ vô dưới khố con ngựa, chiến mã ra một tiếng trầm thấp hí lên, tiểu bào đi về phía trước. Tướng quân vẫn là không nên đi tới. Tiếu tham cười khổ đi theo Trương Tú bên cạnh nói. Vì sao? Trương Tú mặt không hề cảm xúc nói. Tình cảnh thực sự có chút tiếu tham lắc lắc đầu, cười khổ nói, nhưng là không biết lại làm sao tiếp tục nói. Trương Tú không hề trả lời, chỉ là cũng chưa dừng lại. Mang theo một đội binh mã, không lâu lắm, đã đến thôn lạc kia bên ngoài, nhìn trước mắt đổ nát thê lương, Trương Tú sắc mặt nhất bạch, một luồng mãnh liệt nôn mửa bị hắn miễn cưỡng ép xuống. Thôn trang không lớn, chu vi cũng có điều 500 bước khoảng chừng, trái phải, xem vậy còn chưa hoàn toàn thiêu khô dấu vết, nghĩ đến khoảng cách thai nạn đến, cũng chưa được mấy ngày. Ngang dọc tứ tung thi thể, bị cọc gô đóng đinh trên đất lão nhân, cả người trần như nhộng, khi còn sống hiển nhiên trải qua đau đớn thê thảm tao ngộ, khắp toàn thân đã tìm không ra một tia hoàn hảo da thịt. Thậm chí đã không nhìn ra hình người nữ nhân, Trương Tú không cách nào ngẫm lại này khi còn sống đến tuột cùng từng tao ngộ thế nào đau đớn thê thảm gian vặt. Thậm chí, hắn ở một cái nhấc lên trong nồi lớn, tìm được nhân loại hài cốt, xem cái kia hài cốt cười to, rõ ràng là một tên đứa bé hài cốt. Dù là Trương Tú đã nhìn quen giết chóc, nhưng trước mắt khốc liệt cảnh tượng, vẫn để hắn trong lòng đổ, quá một lúc lâu, mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh vài tên lão binh, các ngươi cũng biết, những này là người phương nào làm. Nhìn dáng dấp không giống như là sơn phỉ thảo khấu. Trộm cũng hữu đạo, cái thời đại này đạo phỉ sơn tặc tuy rằng lạc thảo là giặc, nhưng làm người nguyên tắc căn bản vẫn có, cũng không như trong tưởng tượng như vậy cùng hung cực ác, chí ít Trương Tú gặp một ít sơn tặc thảo khấu xa không như vậy không có nhân tính. Nhìn dáng dấp, cho là bắc phương người hồ đến rồi. Một tên lão binh vươn mình la mã, ở xung quanh điều tra một phen sau khi, mới trở lại Trương Tú bên người, cười khổ nói. Người hung nô. Trương Tú nhíu mày, bọn họ sao thẳng vào quan trung. Lão binh đạo, tướng quân có chỗ không biết, năm đó Thủy Hoàng đế vì chống đỡ hung nô, tăng kiến một cái mãi đến tận, có thể từ Hà Sáo một vùng thẳng tới Quan Trung, kỵ binh, không cần 10 ngày liền có thể đến, những này hồ nhi, sợ là tìm tới này điều cổ đạo. Trương Tú lông mày nhọn nhẹ nhảy, hít sâu một hơi, quay đầu ngựa lại, đi, trở lại, việc này làm lập tức báo biết triều đình. Chương 76, kỳ lực. Thanh Trương An, Lý Giác cùng Quách Tỷ đền tội trải qua mấy ngày diếu. Tin tức đã bắt đầu lấy thành Trường An làm trung tâm, hướng bốn phía diếu, ở cái này ra ngoài cơ bản dựa vào đi trong niên đại, một cái tin dù cho có quan phương ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, nếu muốn hoàn toàn diếu ra, vẫn cứ cần nhờ thời gian đến ấp ủ cùng diếu. Có điều, theo sát phú thuế giảm phân nửa tin tức truyền bá nhưng phải nhanh hơn nhiều, mọi người đối với liên quan đến tự thân thiết thân lợi ích vấn đề, đều là có bén nhạy dị thường cứu giác, cũng biến tướng, để Trường An sinh sự tình, tỉ như Lý Giác, Quách Tỷ đền tội. Lưu Hiệp lại nắm triều chính dần dần làm người biết. Đối với bách tính bình thường tới nói, này cũng không phải cái gì đại sự, dù sao lấy trước này sự tình cũng không phải là không có quá, nhưng thiên tử vừa lên đài, liền bắt đầu giảm phụ thuế, ít nhiều khiến mọi người trong lòng có chút chờ mong, chí ít trước mắt vị thiếu niên này thiên tử tâm lý vẫn là nhớ dân sinh, chỉ hy vọng lần này, hắn có thể tọa lâu một chút, chí ít chờ năm nay thu kết thúc. Tự hoàng cân chi loạn bắt đầu, hắn thất uy nghiêm đã là ngày càng sa sút, đồng trác loạn hướng sau khi lại là mấy cái năm tháng quá khứ, thêm vào Lưu Hiệp tuổi nhỏ, trong thời gian ngắn, trừ phi Lưu Hiệp làm tiếp ra cái gì phân chấn lòng người đại sự tình, bằng không triều đình công tin lực rất khó lập được. Những này dân gian bách tính tâm thái, Lưu Hiệp bao nhiêu có thể đoán được một ít, có điều này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn, hoàng gia suy yếu lâu ngày đã không phải một hai ngày sự tình, đừng nói mấy ngày ngắn ngủi, chân chính muốn nghịch chuyển loại này đã từ từ thành hình quan niệm, không có mấy năm nỗ lực là không thể, nhưng ít ra, hắn bây giờ đã mở ra cục diện, đi ra bước thứ nhất, vạn sự khởi đầu nan, có lúc, bước đầu tiên này bước ra, con đường sau đó, chỉ có thể càng chạy càng thuận. Lưu Hiệp, Đại Hán Đế Quốc Đế Vương. Vũ lực 57, thống suất 55, mưu lược 73, chính trị 65. Số mệnh, long khí dần tụ, Hán thất suy yếu, chư hầu cùng xuất hiện, Sơn Hà phá nát, làm một tên khôi lỗi hoàng đế, chu trừ gian thần, lại nắm đại quyền, ngươi đã bước ra rất then chốt một bố, ngừng lại quốc vận tiêu tan xu thế, cố gắng lên, ngài đã nắm giữ làm một tên đế vương tiềm chất. Thành tựu điểm, 96-756. Theo tin tức tại triều đình thúc đẩy dưới, tấn quyết tán, năng lực thu được hệ thống tán thành cũng tăng lên, này ở Lưu Hiệp như đã đoán trước, có điều thành tựu điểm tăng lên dữ dội, lại làm cho Lưu Hiệp hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, ngoại trừ đệ một ngày ở ngoài, mấy ngày gần đây, thành tựu điểm đều ở lấy một loại giếng phun tốc độ ở tăng trưởng, lúc này mới ngăn ngắn không tới 5 ngày thời gian, thành tựu điểm đã gần 1 triệu, hay là ngày mai, thành tựu của chính mình điểm là có thể hoàn thành từ 10 vạn đến 100 vạn tăng trưởng. Càng quan trọng chính là, không giống với dĩ vãng cơ quan toán tận, thu phục danh tướng Nưu Thần, gần đây 100 vạn thành tựu điểm chúng, có Lý Nho, cổ hủ bực này nhất lưu Nưu Thần mang đến cho hắn 20 vạn, còn có Dương Bưu những đại thần này mang đến, nhưng gộp lại cũng có điều ba chừng 10 vạn, thêm vào trước chính mình 10 vạn, ngoài ra, càng nhiều, nhưng là theo sự kiện từ từ tàng ra, từ này Trường An vạn dân nơi đó thu được. Danh tướng, Nưu Thần giá trị tự nhiên là không thể đo đếm, mỗi một cái, đều có thể mang đến cho mình không ít thành tựu điểm, nhưng dân tâm, quân tâm nhưng càng không thể lơ là, nhất lưu danh tướng, Nưu Thần phóng tầm mắt thiên hạ có bao nhiêu. Coi như thu sạch phục, mang đến cho mình thành tựu điểm cũng là hiếm có, mà vạn dân có thể mang đến cho hắn nhưng là quần quận không ngừng, gần như vô cùng vô tận thành tựu điểm, đây mới là thành tựu điểm chân chính đến cứu viện. Kết thúc tảo triều cùng một ngày tu luyện, Lưu Hiệp lần thứ hai lấy ý niệm câu thông hệ thống, mưu lực cùng chính trị năng lực tăng lên, ở trong dự liệu của hắn, nhưng vũ lực tăng lên lại làm cho hắn có chút mò không được đầu não. Dựa theo hệ thống định nghĩa, căn cứ hệ thống định nghĩa, bất kỳ năng lực, 55 đều là cái thứ nhất danh giới, cũng có thể nói là một loại bình cảnh, đây là chỉ dựa vào tu luyện cùng ngộng cảnh chiến trường không cách nào tăng lên, nhưng ngay ở này thời gian mấy ngày bên trong, Lưu Hiệp cũng không có cảm giác chính mình có cái gì tỉnh ngộ hoặc là đột phá, nhưng đã hơn một tháng không nhúc nhích quá vũ lực trị, ở Lưu Hiệp phòng trường bên trong, tương lai một quãng thời gian rất dài cũng không thể xuất hiện biến động vũ lực trị, dĩ nhiên ở này ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, tăng lên 2 điểm. Hơn nữa, không biết đúng hay không là ảo giác, theo thành tựu điểm bạo thức tăng trưởng, luôn cảm giác có cố không nhìn thấy sức mạnh ở bao vây chính mình, vô hình vô chất, nhưng cũng chân thực tồn tại. Chăm chú nói, loại này sức mạnh vô hình không chỉ vô hại, trái lại khiến Lưu Hiệp bất luận suy nghĩ vấn đề vẫn là đúc luyện, đều giống như thần trợ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, có điều đế vương tâm tư, nộ đến bất cứ vấn đề gì, ngay lập tức không phải tiếp thu, mà là hoài nghi. Kỳ thực không tính là đế vương tâm tư, bất luận người nào gặp phải không tên sự vật, bất luận tốt xấu, phản ứng đầu tiên, e sợ đều là bài xích. Lưu Hiệp đã từng hỏi do quá hệ thống, nhưng được đáp án vĩnh viễn chỉ có đơn giản 2 chữ, vô hại. Lưu Hiệp càng muốn biết vật này là cái gì, tại sao mà đến. Nhưng mà hệ thống cũng không có đưa ra đáp án rõ ràng. Tuy rằng này cố lực vô hình cho Lưu Hiệp cảm giác rất thân thiết, nhưng không thể làm rõ loại sức mạnh này đến cứu viện tình huống, trong lòng bài xích, cũng là không thể tránh được. Bệ hạ, vệ trung tiểu bào từ bên ngoài cửa cung đi tới, không người nói. Miễn lễ đi, có chuyện gì? Lưu Hiệp khoát tay hào nói, có việc. Thái gia nữ với cung ở ngoài cầu kiến. Vệ trung không người nói. Thái gia nữ? Lưu Hiệp nhíu mày, đây là tên là gì? Trong lúc nhất thời đúng là có chút không phản ứng kịp, cau mày hỏi, ai? Chính là tiền nhậm Tả Trung lang tướng, đại nho Thái Ung Thái Bá Dê con gái, Thái Diễm, Thái Chiêu Cơ. Vệ trung sợ Lưu Hiệp không nhớ rõ, vội vã giải thích, Thái Trung lang tặng với tiên hoàng thì, mặc cho quá đế sư. Lưu Hiệp bừng tỉnh, Thái Ung Thái Bá Dê chính là đương đại đại nho, lúc trước Đổng Trác loạn hướng thời gian, tặng bị ép xuất sĩ, sau đó Đổng Trác bỏ mình, Thái Ung đi tới Thương Thiếp, kết quả bị Vương Doãn nhờ vào đó cô chu diệt. Thái Ung ở thời đại này danh tiếng nhưng là rất vang dội, nói là môn sinh cố lại khắp thiên hạ cũng không quá đáng. Có điều nếu bản về cùng hậu thế danh tiếng, có thể không sánh được hắn cái kia con gái, vậy cũng là Lưu Danh có vài tài nữ, tài học không hẳn mạnh hơn. Thái Ung, nhưng ai bảo Lưu Danh nam tính quá nhiều, mà nữ nhân, liền như vậy rất ít mấy cái, tự nhiên so với nàng cha càng nổi danh. Hóa ra là Thái gia tỷ tỷ. Lưu Hiệp có chút hí hư nói, nói đến, Thái Công cũng tặng giáo dục quá chấm, chỉ tiếc, Vương Tư Đồ lúc trước khư khư cố chấp, ai. Trong ký ức, Lưu Hiệp lúc đó vẫn đúng là vì là Thái Ung cầu quá tỉnh, đáng tiếc, bị ngay lúc đó Vương Doãn cho từ chối, chuyện này, dù cho lấy một người đứng xem góc độ đến xem, cũng rất sốt ruột, nói cho cùng, Lưu Hiệp cũng là hoàng đế, Vương Doãn luôn mồm luôn miệng nói mình là Hán thất trung thần, nhưng cũng một chút mặt mũi cũng không cho, thực sự không giống một trung thần chuyện nên làm. Nhanh đi đưa nàng mời tới đi, tự Thái Công về phía sau, Thái gia tỷ tỷ vẫn ít giao du với bên ngoài, rất ít đến trong cung, hay là còn đang trách chấm đi. Lưu Hiệp lắc đầu than thở, không nên làm cho nàng đợi lâu. Ê! Chương 77, tên Lưu sử sách nữ nhân. Làm Lưu Hiệp ở Thừa Minh Điện bên trong lần thứ nhất chân chính nhìn thấy vị này tên Lưu sử sách nữ nhân thì, thành thật mà nói, có hơi thất vọng. Tên Lưu sử sách nữ nhân, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên hẳn là rất đẹp, coi như là bởi vì tài văn chương mà tên Lưu sử sách, không cần mỹ khuynh thành tuyệt đại, nhưng ít ra cũng nên rất đẹp mới đúng. Nhưng khi hắn thật khi thấy bản thân thời điểm, sự thất vọng lộ rõ trên mặt, nói như thế nào đây, Thái Văn Cơ. Không đúng, hiện tại phải gọi Chiêu Cơ mới đối với vẫn là cái mỹ nhân, nhưng tuyệt không phải loại kia khiến người ta một chút nhìn qua liền tương đương kinh diệm nữ nhân, rất đẹp, nhưng đừng nói khuynh thành tuyệt đại, ở Lưu Hiệp gặp nữ nhân bên trong, coi như là Đường Cơ nói riêng về nhan trị, cũng còn cao hơn nàng ra một bậc. Có điều nhưng rất mại xem, thuộc về loại kia càng xem càng hợp mắt loại hình, hơn nữa trên người loại kia cuốn sách khí tức, điểm tĩnh bên trong mang theo một tia hóa không ra yêu thương, đối với nam nhân mà nói, tương tự có chí mạng sức hấp dẫn. Phúc có thi thư khí tự hoa, phần này khí chất, thật không phải người bình thường có thể có được. Thái Diễm, Đông Hán tài nữ. Vũ lực 19, thống suất 4, nhu lược 71, chính trị 82. Thiên phú, một đã gặp qua là không quên được, hai văn học đại sư, sinh hoạt loại thiên phú, giáo dục đệ tử, có tỷ lệ nhất định tăng lên đệ tử tiềm lực, kích đệ tử tiềm ở thiên phú. Nên thiên phú có thể thông qua tiêu hao 100 vạn thành tựu điểm tới thăng cấp. Năng lực có thể nói là qua loa, có điều nhưng là Lưu Hiệp nhìn thấy quá người trong, duy nhất một nắm giữ song thiên phú người, bao quát Lưu Hiệp hiện nay huy giới đệ nhất chiến tướng Từ Hoảng, hàng đầu mưu sĩ của Hủ, cũng đều chỉ có một thiết bích thiên phú. Nữ nhân này, không đơn giản đây, đáng tiếc lớn tuổi điểm, hơn nữa còn gả hơn người, nếu không, chấm đúng là có thể. Ảch, phi, nghĩ gì thế, đối với một không tới 11 tuổi thiếu niên tới nói. Tuy rằng linh hồn đã đầy đủ thành thục, nhưng những vấn đề này vẫn còn có chút sớm điểm đi. Đứng Lưu Hiệp trước người Thái Diễm cũng không biết trước mắt vị thiếu niên này hoàng đế giờ khắc này trong lòng né qua phức tạp tâm tư, hơi không người một phút nói, thiếp thân tham kiến bệ hạ. Thái gia tỷ tỷ không cần đa lễ. Thái Diễm âm thanh, cũng đánh gãy Lưu Hiệp suy nghĩ lung tung, đại não khôi phục bình thường, đưa tay hư phủ, có chút hí hư nói, Thái công sự tình, chấm. Nói như thế nào đây, lấy Lưu Hiệp giờ khắc này góc độ đến xem. Tiền nhậm ở này kiện sự tình trên tuy rằng xuất lực, nhưng cũng không xuất toàn lực, biểu hiện có chút nhu nhược, nếu không thì, không hẳn không thể cứu dưới Thái Ung, có điều ngươi có thể chỉ vào một 10 tuổi đại hài tử có bao nhiêu cường thế. Nếu không thì, Lưu Hiệp vẫn đúng là muốn nhìn một chút, có thể sinh dưỡng ra Thái Diễm loại này tài nữ nam nhân, đến tột cùng có thế nào bản lĩnh. Việc này, không trách bệ hạ. Thái Diễm điềm tĩnh lắc lắc đầu, trên mặt vẻ mặt tựa hồ là đang cười, nhưng nếu như chăm chú đến xem. Nhưng không nhìn thấy chút nào cười dấu vết, điềm tĩnh bên trong, mang theo nhàn nhạt khoảng cách cảm, tuy rằng rất ôn nhu, nhưng có loại người sống chớ tiến vào cảm giác, loại mâu thuẫn này khí chất, e sợ cũng chỉ có loại này tài nữ trên người mới sẽ có đi. Lưu Hiệp gật gật đầu, vốn là không có quan hệ gì với hắn sự tình, tự nhiên không cần mạnh mẽ đem sai lầm hướng về trên người mình ôm đồn, coi như là tiền nhậm, Lưu Hiệp cũng không cảm thấy có cái gì sai. Vậy này thứ tới gặp chấm, không biết là Lưu Hiệp đem đề tài kéo về tại chỗ. Hắn hiện cùng vị này điểm tĩnh tài nữ giao lưu, có lúc cũng rất lui, đặc biệt là đối với Phương Minh hiện ra không có quá đại hứng thú tình huống, vẫn là thẳng vào chủ đề đi. Trước tiên muốn chúc mừng bệ hạ trừ tặc, chấn chỉnh lại đại hán có hy vọng. Thái Diễm khẽ mỉm cười, không người nói. Những lời khách sáo này, liền không cần nói nữa, những ngày gần đây, chấm đã nghe được lỗ tai đều sắp muốn trường kén. Lắc đầu cười khổ một tiếng, đã nhớ không rõ đây là mấy ngày qua lần thứ mấy bị người chúc mừng, vừa bắt đầu còn rất có cảm giác thành công. Nhưng thời gian dài, tới lui lui liền như vậy vài câu, là cá nhân đều sẽ cảm giác chán. Ừm. Thái Diễm nghi hoặc nhìn Lưu Hiệp một chút, lời này nghe có chút thô bỉ, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, tiểu hài tử mà, lập tức nói, ngoài ra, thiếp thân hy vọng bệ hạ ân chuẩn, đưa về gia phụ di cốt hồi hương. Thái gia là Trần Lưu nhà giàu, lá dụng về cội, đừng nói thời đại này, chính là ở hiện đại, loại này tư tưởng cũng là bị rất nhiều người bảo lưu, bây giờ Thái gia liền còn lại Thái Diễm như thế một đứa con gái, này chút sự tình, tất nhiên là cần nàng để hoàn thành. Lưu Hiệp gật gật đầu, Hán triều lấy hiếu chỉ thiên hạ, huống hồ đối phương vẫn là Đông Hán đại nho, loại yêu cầu này, là không có cách nào từ chối, hơn nữa cũng không cần thiết từ chối, tuy rằng Thái Diễm thiên phú, xác thực là một vị hiếm thấy giáo dục hình nhân tài, có điều cũng không lý do mạnh mẽ đem người ta quấn vào Trường An không phải. Cũng được, chấm sau đó phái chút thị vệ hộ tống Thái gia tỷ tỷ trở lại. Lưu Hiệp cười nói, nếu như Thái gia tỷ tỷ giữ đạo hiếu kỳ mãn sau khi, cảm thấy Trần Lưu bên kia cô đơn, không ngại trở về, chấm muốn kiến cái khai sáng thư viện, chọn một ít tư chất tốt đẹp hài tử tiến hành khai sáng dạy học, Thái tỷ tỷ ra học yên thâm, chấm nguyên vốn còn muốn xin mời tỷ tỷ đến chủ trì, chỉ là bây giờ, chỉ có thể coi như thôi. Thành lập thư viện sự tình, kỳ thực Lưu Hiệp rất sớm đã có dự định, hắn muốn chống lại thế gia, lại muốn dùng thế gia, biện pháp tốt nhất chính là khoa cử, đáng tiếc trước mắt khoa cử tuyệt đối không phải lúc, tri thức nhưng vẫn bị số ít người lũng đoạn, dù cho cái thời đại này đã có tạo chỉ thuật, nhưng ở không được đến mở rộng trước đây, khoa cử chính là trò cười, hơn nữa coi như mở rộng, không có 10 năm thậm chí càng lâu thời gian tích lũy, dân gian cũng rất khó như đồng sau đó đường tống. Như vậy văn hóa phổ cập suất cũng không đủ văn hóa phổ cập độ, khoa cử từ đâu nói đến. Mà Lưu Hiệp bây giờ có thể nghĩ đến, cũng chỉ có ở ổn định thế gia tình huống, thành lập chính mình thư viện, bồi dưỡng chúc với nhân tài của chính mình, có thể chính mình chống lại thế gia, đây là một chấm hoạt, hơn nữa còn cần đồ vật đến phối hợp, bằng không như thế sẽ gặp đến thế gia sỉ nhục. Tạ bệ hạ ưu ái, ngày khác gia phụ giữ đạo hiếu kỳ mãn sau khi, như bệ hạ không chê thiếp thân học vấn nông cạn, chắc chắn trở về trợ bệ hạ. Thái Diễm mỉm cười nói, nếu như nói là cái gì loại cỡ lớn thư viện, công dân môn là sẽ không tán thành Thái Diễm, nhưng nếu như chỉ là mông học, Thái Diễm nhưng là đủ đảm nhiệm được, cái thời đại này dù cho nam tôn nữ ti, nhưng cũng không nói nữ nhân liền nhất định phải chứa ở nhà, càng quan trọng chính là, Thái Diễm là Thái Ung con gái, bản thân thì có nhất định tiếng tăm, chấp trưởng mông học, không ai có thể phản đối. Vậy coi như chắc chắn rồi, như vậy, chấm sẽ chờ ngươi trở về, vì là chấm chấp trưởng mông học. Lưu Hiệp cười nói, sau đó quay về bên người vệ trung nói, vệ trung, nô tỳ ở. Vệ trung tiến lên một bước, không người nói. Ngươi nắm chấm lệnh bài, đi trong quân chọn 300 chiến sĩ tinh nhuệ, hộ tống Thái gia tỷ tỷ hồi hương. Lưu Hiệp cười nói, ê. Vệ trung cung kính mà tiếp nhận lệnh bài, tiểu bào rời đi. Bệ hạ không cần như vậy. Thái Diễm vội vàng nói, binh hoang mã loạn, lần đi Trần Lưu tuy không nói ngàn dặm xa xôi, nhưng cũng không kém, tỷ tỷ một cô gái yếu ớt, để chấm làm sao yên tâm. Lưu Hiệp khoát tay một cái nói, liền như vậy định, kim khẩu ngọc nôn, tỷ tỷ sẽ không muốn cho chấm lật lòng đi. Như vậy, đa tạ bệ hạ ưu ái. Thái Diễm liền vội vàng khom người nói rằng, chương 78, vấn đề khó. Đưa đi một mặt cảm kích Thái Diễm, Lưu Hiệp luôn cảm giác mình đã quên chút cái gì sự tình, đối với vị này hiếm thấy xuất hiện song thiên phú tài nữ, đồng thời là dục người thiên phú nhân tài đặc thủ, Lưu Hiệp là phi thường trọng thị. Cho tới chư hầu có thể hay không thật khó, Lưu Hiệp cũng không phải quá lo lắng, Thái Ung ở Sĩ Lâm bên trong danh vọng có thể không thấp, ngày xưa Vương Doãn bảo thủ chém giết Thái Ung, cuối cùng dẫn đến kết quả chính là khi hắn gặp rủi ro thời điểm, không có người nào nhảy ra nói chuyện, thậm chí chết rồi, Vương Thị một môn bị Lý Giác Quách tỷ tru diệt cả nhà, trong triều tuy có người tiếc hận, lại không người đi ra khuyên can rủ cho một câu. Trên thực tế, ở Tây Lương quân phản công Trường An trước đây, Vương Doãn bởi vì Thái Ung sự tình, tuy rằng tay cầm đại quyền, cũng đã có chút bị chúng bạn xa lánh dấu hiệu, sau đó sinh sự tình, cũng rất tốt chứng minh điểm này. Quan Đông chư hầu, chỉ cần đầu góc không nước vào, đừng nói hãm hại, có nửa điểm bất kính đều sẽ bị Thái Ung những môn sinh cố lại đó cho phun chết, đều nói Viên gia môn sinh cố lại khắp thiên hạ, nhưng lời này đặt ở Thái Ung trên người, cũng không kém bao nhiêu. Bệ hạ, thượng thư lệnh cổ hủ cầu kiến. Ngay ở Lưu Hiệp suy tư chính mình quên cái gì sự tình thời điểm, đưa đi Thái Diễm trở về vệ trung lần thứ hai bẩm báo. Để hắn đi vào. Nghe được cổ hủ cầu kiến, Lưu Hiệp không có thất lễ, đây chính là chính mình tự mình không tiếc hạ mình hàng quý, đưa tới mưu sĩ. Nghĩ đến ngày đó hắn cùng cổ hủ trong lúc đó ước định, Lưu Hiệp liền không khỏi có chút buồn cười, cổ hủ tuy rằng đáp ứng hướng mình cống hiến cho, nhưng không có yêu cầu bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí chủ động cùng Tây Lương tướng lĩnh bình thường quan hàng cấp 1, ở triều đình trên, cũng vẫn như dĩ vãng bình thường làm hết sức hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đồng dạng là tài hoa hơn người hạng người, nhưng cổ hủ cùng Lý Nho, hoàn toàn là hai thái cực, Lý Nho là dù cho chết cũng tuyệt không cam bình do người, mà cổ hủ nhưng vừa vặn ngược lại, toàn bộ của hắn tài hoa, đều là quay chung quanh sinh tồn cái này điều kiện tiên quyết dưới triển khai. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng Lưu Hiệp biết, cổ hủ chỉ sợ là ở lo lắng, Lưu Hiệp có chấn chỉnh lại hán thất chi tâm, tương tự cũng có đầy đủ tiềm lực. Mà cổ hủ làm vì là cái thời đại này hiếm có trí giả, rất rõ ràng Lưu Hiệp muốn chấn chỉnh lại Hán thất Giang Sơn, vấn đề khó khăn nhất cũng không phải bây giờ các đường chư hầu, mà là thế gia. Tự Quang Vũ phục hưng sau khi 200 thời kỳ, thế gia đã từ từ trưởng thành đến là đủ ảnh hưởng hoàng quyền hưng suy thay đổi mức độ, Lưu Hiệp muốn chấn chỉnh lại Giang Sơn, thế gia là một nhiễu không ra đại khảm, thậm chí không khách khí nói, thất bại độ khả thi cực cao. Lưu Hiệp muốn dồn hành thế gia, làm trung thành với Lưu Hiệp nhân vật, bất luận cổ hủ vẫn là Lý Nho, từ hoàng những người này, nhất định phải dùng đến, Lý Nho lại không nói, thân phận của hắn kỳ thực đã chết rồi, giờ khác này chỉ có thể nấp trong hậu trường, mà Lưu Hiệp muốn dồn hành thế gia, rất nhiều sự tình không thể tự thân làm, bởi vậy, hắn cần một đứng trước sân khấu đến mình hấp dẫn thế gia cửu hận người. Ngược lại cổ hủ là tuyệt đối không muốn làm loại này sự tình, này đã không phải chạm đến thế gia lợi ích, mà là chạm đến thế gia căn bản vấn đề. Hắn có thể thậm chí cũng đồng ý giúp Lưu Hiệp bày mưu tính kế, nhưng tuyệt đối không muốn đứng trước sân khấu đến cùng thế gia đi bài cổ tay, nhìn thương hưởng liền biết, coi như cuối cùng chính mình thắng, kết cục tuyệt đối sẽ không được, thậm chí Vương Doãn kết cục rất khả năng chính là kết cục của hắn, đây là cổ hủ tuyệt đối không cho phép sự tình. Lưu Hiệp đoán không được cổ hủ ý nghĩ, đại khái cũng chỉ cho rằng hắn là bởi vì thân phận quan hệ, còn để cổ hủ chủ trì này chút sự tình, coi như cổ hủ muốn, Lưu Hiệp cũng không dám cho hắn. Không phải nói năng lực không đủ, mà là cổ hủ tính cách, căn bản không thích hợp chủ trì loại này sự tình, này cùng trí tuệ, nhu lược cái gì không có bất cứ quan hệ gì, như đem sự tình giao cho cổ hủ, có lẽ sẽ giải quyết mặt ngoài vấn đề, nhưng tuyệt đối không đạt tới lý tưởng hiệu quả, này lao hồ ly hơn nửa có thể cho mình ba phải. Hậu trường, kỳ thực cũng rất tốt, có như thế một trong bóng tối vì chính mình bày mưu tính kế hàng đầu trí giả, có thể cho rằng vương bài, đòn sát thủ đến dùng, người khác không biết mới gọi lá bài tẩy. Mà cổ hủ, hiển nhiên càng thích hợp loại nhân vật này. Suy nghĩ, vệ trung đã mang theo cổ hủ đi tới trong cung. Vệ trung, chờ một lúc đưa Văn Hòa một mặt lệnh bài, khiến cho có thể tự do ra vào trong cung. Nhìn một thân hắc bảo, đem chính mình chăm chú quấn ở trong áo choàng, mãi đến tận nhìn thấy Lưu Hiệp, mới đưa chờ ở trên đầu khăn lụa lấy xuống, lộ ra hình dáng cổ hủ. Lưu Hiệp có chút nhẫn tuấn bất cấm cười nói, này cổ hủ, cẩn thận khó tránh khỏi có chút quá mức chứ. Ê! Vệ trung cung kính mà gật đầu đồng ý một tiếng. Ngươi đi xuống trước đi, không chấp mệnh lệnh, bất luận người nào không được đến gần. Vệ trung lui ra sau khi, Lưu Hiệp mới mỉm cười xem hướng cổ hủ nói, tiên sinh như vậy hành vi, nhưng cũng cẩn thận quá mức một chút. Phi thường thì, hủ thân phận hôm nay lung túng, không dám cho bệ hạ thêm nữa phiền nhiễu. Cổ hủ cung kính nói. Trẫm đã nói qua, một tội nhất quán phạt, kỳ thực như tiên sinh đồng ý, trẫm đều có thể đem trước tiên sinh trợ trẫm thảo tặc việc truyền tin tưởng đến thời điểm. Không ai sẽ lại vì chuyện này cật khó tiên sinh. Lưu Hiệp lắc đầu cười nói. Lòng ngươi khó dò, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cổ hủ lắc đầu một cái, xác thực, nếu thật sự như Lưu Hiệp nói tới như vậy, xác thực không ai sẽ lại nhân vì là này kiện sự tình làm khó dễ hắn, nhưng cũng đại diện cho, cổ hủ là Lưu Hiệp tâm phúc sự tình muốn truyền tin, e sợ thiếu không được bị người ghi hận. Không biết bệ hạ lần này chiêu thần đến đây, vì chuyện gì? Cổ hủ không người nói. Lưu Hiệp nghe vậy. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, thật lòng xem hướng cổ hủ nói, tiên sinh khi biết, chấm nắm quyền ban đầu, từng nói muốn thanh tra lại trị. Nhưng là chịu đến trở ngại. Cổ hủ gật gù, trong lòng đã đại thể biết Lưu Hiệp vì sao có này nói chuyện. Không sai. Lưu Hiệp thở dài, vì là có thể kinh sợ những kia còn lại, chấm đem bên người trăm tên tinh nhuệ điều động tới các nơi, phụ trách đốc tra việc này. Những người này, là chấm lúc trước vì là đối phó Lý Quách hai tặc bí mật huấn luyện ra tinh nhuệ chi sĩ, nếu nói là chiến trận chém giết. Bọn họ mỗi một cái đều đủ để lấy một chọn 10, nhưng nói rằng thanh tra lại trị. Lắc lắc đầu, Lưu Hiệp cau mày nói, chấm biết việc này khó khăn, sau lưng e sợ có thế gia ở thúc đẩy, nhưng những này tinh nhuệ tướng sĩ tuy rằng trung thành, nhưng cũng đều vì vũ phu, lời nói không xuôi thai, nhưng kia còn lại, chính là ở tại bọn hắn dưới mí mắt làm bộ, bọn họ cũng chưa chắc tra đến đi ra. Nói rằng cuối cùng, Lưu Hiệp không khỏi nắm chặt nắm đấm, chính mình nắm quyền sau khi đệ một kiện sự tình. Liền gặp phải những thế gia này mãnh liệt chống lại, điều này làm cho Lưu Hiệp trong lòng rất khó chịu, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, tuy rằng hàng rồi thuế phú, nhưng căn cứ Lưu Hiệp phái ra người điều tra cẩn thận, hắn hàng rồi một nửa thuế phú, nhưng trên thực tế, đến địa phương, này một nửa liền thành 3/10, thậm chí có chút địa phương vừa thành, một thành, 2 CD có, những người này, hiển nhiên đem lời nói của hắn cho rằng gió bên tai. Cho tới trước Lưu Hiệp vì đối phó những người này, chuyên môn dùng để bách tính chờ lệnh địa phương, cũng thành trang trí. Ngoại trừ Trường An thuế phú chân thực hàng rồi một nửa, quận huyện, thuế phú vẫn cao cư không xuống, Lưu Hiệp tuy rằng nghĩ tới sẽ có khó khăn, nhưng cũng không nghĩ tới những người này dám công nhiên cho hắn làm bộ, đây là đang hướng về mình thị uy sao. Chương 79, Cổ Hủ Hiên Kế. Trâm Bôn tưởng rằng, lần này Bình Định Lý Quách hai tặc, tay cầm quan trung quân quyền, lại có thiên tử tên, những người này làm sao cũng nên cho chấm một ít mặt, thu lại một ít, không muốn thừa Minh Điện bên trong, giờ khác này chỉ có Cổ Hủ cùng Lưu Hiệp hai người, Lưu Hiệp cũng không có đi vòng loan, lắc đầu than thở, tuy không nói làm trầm trọng thêm, nhưng này quan trung dân sinh, như lại như vậy tiếp tục nữa, hán thất số mệnh, khủng không đáng kể. Những người này là ai, Lưu Hiệp không có nói, Cổ Hủ cũng không có đi hỏi, nhưng hai trong lòng người nhưng đều rõ ràng, lúc này cũng không cần vạch trần. Cổ Hủ nghe vậy, cũng đồng ý gật gù. Đây là một tuần hoàn ác tính, tuy rằng Lưu Hiệp đưa ra quân chuyên phương án, xác thực có thể giải quyết một vài vấn đề, hơn nữa những thế gia này chí ít cũng làm ra một ít nhượng bộ. Nhưng vấn đề nhưng không ở nơi này, phú thuế cư cao không xuống, bách tính tự nhiên sẽ không ngừng trôi đi, như thế phú thuế, theo bách tính trôi đi, có thể thu tới phú thuế tự nhiên càng ngày càng ít, mà thế gia liệu sẽ có vì duy trì lợi ích mà làm ra chỉ thấy lợi trước mắt sự tình này rất khó nói, nhưng quan trọng nhất nhưng là Lưu Hiệp danh dự. Đây là Lưu Hiệp thượng vị tới nay làm ra cái thứ nhất chính lệnh, hơn nữa giảng đạo lý, không có bất cứ vấn đề gì, hạ thấp phú thuế, mới có thể hấp dẫn lưu dân, hấp dẫn càng nhiều lưu dân, nhân khẩu ở vũ khí lạnh thời đại, tuyệt đối là suy tính một cái quốc gia tổng hợp quốc lực một trọng yếu chỉ tiêu, bách tính hơn nhiều, phú thuế thu nhập cũng sẽ tùy theo dâng lên, dần dần hình thành một tốt tuần hoàn. Cổ Hủ tin tưởng, rất nhiều người đều có thể nhìn rõ ràng trong đó lợi hại, nhưng rất ít người đồng ý nhượng bộ, vì sao? Không nằm ngoài lợi ích, nhân tính bản tham, đã ăn được trong miệng lợi ích, lại nghĩ khiến người ta phun ra, nhưng là khó càng thêm khó. Bệ hạ tuổi nhỏ, tuy thành công đền tội loạn tặc, nhưng trung quy tích uy còn thấp, thêm nữa bây giờ triều đình, y thần nhìn thấy, nhưng vì là thế gia nắm giữ, bất luận Đồng Trác, Lý Giác, Quách Tỷ cũng hoặc là bệ hạ, điểm này, nhưng cũng không tàng biến quá. Cổ Hủ trầm ngâm nói, đừng xem Đồng Trác huyên náo hung, nếu như không có quan trung thế gia môn phiệt ở sau lưng chống đỡ, Đồng Trác từ đâu tới sức lực đơn độc đối kháng quan đông chư hầu. Sau khi Lý Giác, Quách Tỷ chờ người nắm quyền, Quách Tỷ lại không nói, Lý Giác cái kia bạo tính khí, làm sao có thể khoan dung Dương Mưu, Hoàng Phủ Tung, Tư Mã Phòng những người này ở trong triều đứng vững gót chân, thậm chí thỉnh thoảng chống đối bọn họ, đều nhân những người này, đại diện cho quan trung dân sinh, bọn họ coi như tay cầm hùng binh, nhưng ăn cơm còn muốn dựa vào những người này, dù cho lại tàn bạo, vẫn không thể đem những người này cho đắc tội chết rồi. Bây giờ Lưu Hiệp muốn khôi phục dân sinh, trước hết muốn làm, chính là đem lợi ích từ những người này trong miệng cho khu đi ra, cái bên trong độ khó, nói theo một cách khác, thậm chí so với đẩy đổ Lý Giác, Quách Tỷ càng muốn khó khăn, nhưng muốn chấn chỉnh lại Đại Hán, những này khó khăn, rồi lại là hắn không thể không đi đối diện. Những này, chấm tự nhiên biết. Lưu Hiệp lắc đầu nói, chỉ là bây giờ, chấm bên người không người nào có thể dùng, Văn Hòa lại không muốn chủ trì việc này, Lý Hiếu Nho không thích hợp hiện ra ở người trước, việc này chấm thật không biết nên khiển phái người phương nào chấp trưởng. Lý Nho kỳ thực là cái lựa chọn không tồi, lúc trước ở Lạc Dương thời điểm, Lạc Dương thế gia có thể không ít bị Lý Nho bắt nạt, đừng xem người trường nho nhã, nhưng thật muốn làm một chuyện, bất luận thủ đoạn vẫn là quyết đoán, chính là Cổ Hủ ở cấp tiến phương diện cũng có chỗ không bằng. Đáng tiếc, nếu thật sự đem Lý Nho đẩy lên trước sân khấu, rất dễ dàng bị người nhìn ra đầu mối, lấy này khó, không chỉ không cách nào giảm bớt thế cuộc, Lưu Hiệp tín dự cũng sẽ phải chịu rất lớn địa thử thách. Nhưng trừ hai người này ở ngoài, bất luận Tư Hoàng, Phàn Trù vẫn là Phương Thịnh, Trương Tú những người này, đều cũng không đủ năng lực đi hoàn thành này chút sự tình, bất luận nhãn quang vẫn là chính trị khiếu giác, muốn cho một nhóm võ tướng đi tìm trong này vấn đề, thật đúng là làm khó dễ bọn họ. Thần đúng là có một người có thể tiến cử với bệ hạ. Cổ Hủ trầm ngâm chỉ chốc lát sau, trầm giọng nói, người này xuất thân Hàn Môn, sau đến Pháp gia làm Hàn Phi Tử 18 quyển, rất được Pháp gia tinh yếu, từng nhận chức tư đồ duyện, đình ý tả giam, chỉ vì đắc tội trong triều quyền quý, nửa cuộc đời phí thời gian, trở về phù phong cố hương. Đến nay chưa từng vào sĩ, bệ hạ như Nguyễn Trinh Lích người này, có thể đảm nhiệm được việc này. Pháp gia sao? Lưu Hiệp tìm tòi chân cảm, hắn khoảng thời gian này khắp cả ôm đồm trong cung tàng thư, Hán triều thành lập sau khi, từ Hán Vũ Đế bắt đầu, nho ra một nhà độc đại, Pháp gia học phái liền từ từ biến mất, nhưng Pháp trị tư tưởng vẫn chưa biến mất, mà là bị hấp thu nhập nho học hệ thống bên trong, đức, hình cung sử dụng, nhưng càng nhiều thời điểm, nhưng là dùng để giữ gìn giai cấp địa chủ cũng chính là hiện tại thế gia giai cấp mạnh mẽ công cụ. Nếu là Pháp gia truyền nhân, đúng là xác thực thích hợp. Lưu Hiệp nhẹ nhàng hạm, hắn nghiên cứu qua tiền tần luật học, lý niệm là tương đương tiên tiến, đừng nói phong kiến thời đại, chính là phóng tới hiện đại trong xã hội, tiền tần luật học loại bỏ một ít tàn khốc hình pháp ở ngoài, vẫn có thể tìm được một ít ảnh tử. Nhưng pháp gia thứ này, lại như một cái kiếm hai lưỡi, dùng đến được, có thể mạnh mẽ đả kích thế gia giai cấp, nhưng nếu dùng không được, cũng sẽ thương tới tự thân. Cho tới nói noi theo hiện đại, đem pháp trị tinh thần triệt để quán triệt, còn chính với dân, Lưu Hiệp là xưa nay không nghĩ tới, trước nửa bước là thiên tài, trước một bước chính là kẻ điên, cũng không biết mình có thể không thể sống hơn trăm niên, nhưng phải đem phong kiến thời đại gần 2000 niên vòng lẩn quẩn đánh vỡ, đó là không hiện thực, hơn nữa là mọi người có tư dục, Lưu Hiệp từ không cảm giác mình là cái thánh nhân. Phổ biến pháp trị có thể, nhưng nếu muốn hiện tại liền đem quyền trong tay giao ra, đừng nói mình có nguyện ý hay không, trước mắt thời đại cách cục, làm như vậy, sẽ chỉ làm vốn đã hỗn loạn không thể tả thiên hạ càng thêm hỗn loạn. Tối căn bản, như Lưu Hiệp lúc này còn chính với dân, trước tiên không nói bách tính có thể hay không tiếp thu, ở tri thức vẫn cứ bị số ít người lũng đoạn hiện tại, bách tính bình thường có hay không có cái này năng lực đi phân rõ cái gì là đối với mình, đối với quốc gia có lợi lựa chọn, chính là cái rất lớn vấn đề. Tâm trung tướng trong đó lợi và hại nghĩ đến một lần, Lưu Hiệp quay đầu xem hướng Cổ Hủ nói, cũng không biết là người phương nào có thể đến văn hòa như vậy tán thưởng. Người này tính pháp, tên Diễn, tự Quý Mưu, phù phong nhân sĩ. Cổ Hủ mỉm cười nói. Được, chính là hắn, văn hòa làm ám trung thư tin một phong, đem hắn mời tới. Lưu Hiệp gật gật đầu nói. Bệ hạ, thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Cổ Hủ do dự một chút, vẫn chưa cáo tử, mà là trầm ngâm nói. Ồ. Lưu Hiệp xem hướng Cổ Hủ, văn hòa cứ nói đừng ngại. Ê. Cổ Hủ khẽ gật đầu nói, kỳ thực bất luận bệ hạ muốn cách tân luật pháp cũng hoặc là quét sạch lại trị, trước mắt trọng yếu nhất, nhưng không phải người phương nào trợ bệ hạ. Cái kia lấy văn hòa còn đến, bước đầu tiên này, cho là chuyện gì? Lưu Hiệp hơi kinh ngạc xem hướng Cổ Hủ, này tựa hồ là Cổ Hủ ở chủ động hiến kế, lập tức cười nói. Kinh sợ thế ra. Cổ Hủ phun ra bốn chữ sau khi, liền không nói thêm nữa. Lý Quách đền tội, cố nhiên hả hê lòng người, càng làm Lưu Hiệp lại nắm đại quyền. Nhưng nếu muốn thật sự đem quan trung quyền lợi hội tụ một đời, phổ biến biến pháp, trước tiên muốn làm, không phải quét sạch lại trị, mà là kinh sợ thế gia, giết gà dọa khỉ, chỉ có đè ép những người này, bất luận Lưu Hiệp phải làm gì, đều sẽ càng thuận lợi rất nhiều, dù sao đây là loạn thế, thế gia tuy rằng vì vậy mà mạnh mẽ, nhưng cũng là bởi vì như vậy, khiến cho hứa nhiều sự tình, bắt tay vào làm muốn so với. Thiên hạ thái bình, thiên hạ nhất thống thời gian mạnh rất nhiều. Chương 80, Biến pháp chi luận. Lưu Hiệp lông mày, dần dần cao lên đến, một luồng khôn kể ngột ngạt theo đột nhiên yên tĩnh lại bầu không khí lấy Lưu Hiệp làm trung tâm tràn ngập ra. Cổ Hủ đứng bình tĩnh ở tại chỗ, chờ đợi Lưu Hiệp quyết đoán, đối với đến từ Lưu Hiệp áp lực, không có nửa điểm kinh ngạc. Văn hòa lời ấy, ý gì? Lưu Hiệp lông mày dần dần lỏng xuống, cái kia cô hơi thở ngột ngạt cũng biến mất theo, xem hướng Cổ Hủ. Thân cả gan. Cổ Hủ hít sâu một hơi, cũng không có trực tiếp trả lời Lưu Hiệp vấn đề. Mà là thật lòng nhìn về phía Lưu Hiệp nói, lấy thần quan chi, bệ hạ là muốn noi theo tiền tần chi thương hưởng, phổ biến pháp trị. Giản mà ngôn chi, chính là biến pháp. Có gì không đúng? Lưu Hiệp không có phủ nhận, chỉ là kỳ quái nói, tiền tần có thể quét ngang lục quốc, trung nguyên nhân rất nhiều, tần thủy hoàng cố nhiên hùng tài đại lược, nhưng tiền tần mấy đời tích lũy xuống gốc gác nhưng là không thể thiếu, mà đừng quên, tần quốc ở ngoài, lục quốc, nếu bàn về gốc gác, cũng không thể so tần quốc thiện, nhiên đến tần thủy hoàng quét ngang thời khác. Trên lệch giữa hai bên, bất kể là nhân khẩu, quân đội thậm chí khí giới, dân sinh phương diện, trên lệch đã từ từ kéo dài, mà tạo thành những này trên lệch trọng yếu nguyên nhân, cũng có thể nói là tần quốc gia khởi điểm, chính là thương hưởng biến pháp. Lưu Hiệp đến từ hậu thế, có dẫn trước thế giới này gần 2000 niên quan niệm, rất rõ ràng một cái quốc gia có thể kéo dài bao lâu, luật pháp hoàn thiện cùng với chấp hành độ tuyệt đối là một then chốt. Mà giờ khắc này, Cổ Hủ hiên kế, kinh sợ thế gia, cất giấu trong đó ý tứ. Nhưng là cũng không đồng ý Lưu Hiệp quan niệm, cố nhiên có thể được, nhưng theo Lưu Hiệp, hoàn toàn là trị ngọn không trị gốc, mục đích của hắn là từng bước một suy yếu thế gia, tuy rằng không nói căn tuyệt thế gia, nhưng tuyệt đối không cho phép thế gia có thể ảnh hưởng đến hoàng quyền, muốn làm đến một bước này, phổ biến pháp trị hoặc là nói biến pháp cách tân là không thể tránh được. Cũng không thích hợp. Cổ Hủ mỉm cười nói. Lưu Hiệp kiếm mi dương lên, này lao ra hỏa, hẳn là ở cùng chấm ba phải. Nhưng mà Cổ Hủ luyện cần trầm ngâm nói. Bây giờ làm việc này, nhưng là quá sớm. Quá sớm. Lưu Hiệp trong lòng tàn nhẫn mà khinh bỉ Cổ Hủ, này lao ra hỏa nói chuyện, thật sự cùng nói không chủ định giống như vậy, để Lưu Hiệp có loại đem giày của chính mình mạnh mẽ vô vào gương mặt mập kia bên trên mặt nhưng là một mặt chân thành nói, mong rằng tiền sinh giải thích nghi hoặc. Kỳ thực ngoại trừ tiền tần, chư quốc cũng đã có biến pháp, hoặc sớm hoặc muộn, nhưng cũng chỉ có tần quốc thành công, bệ hạ cũng biết trong đó nguyên do. Cổ Hủ mỉm cười nói, thương hưởng tài năng. Hiếu công chi dũng cảm. Lưu Hiệp đáp, nếu như không có Tần Hiếu công thức người chi minh cùng với có can đảm ủy quyền cho Thương Ưởng, cũng không hề bảo lưu tín nhiệm cùng toàn lực chống đỡ Thương Ưởng biến pháp, e sợ Thương Ưởng cũng chưa chắc có thể thành công. Đây là một trong số đó. Cổ Hủ lắc lắc đầu, cười nói. Vậy không biết tiên sinh cảm thấy, còn có hà nguyên do? Lưu Hiệp nghi ngờ nói. Phú giáp thiên hạ chi tài, Tần quốc 20 vạn tướng sĩ chống đỡ. Cổ Hủ từ từ giải thích, biến pháp không chỉ là phổ biến pháp trị, nói dịch mà đi khó. Một bộ pháp trị nếu muốn chân chính phổ biến lên, trong đó cần thiết tiêu hao nhân lực, vật lực khó có thể đánh giá, nếu như không có phú giáp thiên hạ chi của cải, làm sao phổ biến? Cho tới 20 vạn tướng sĩ chống đỡ, làm không khó lý giải, nếu như không có bực này cứng rắn thế lực chống đỡ, không có quyền không có thế, làm sao có thể phổ biến biến pháp? Lần này Chu Diệt Lý Quách cũng tặng thu được rất nhiều tài vật, lương tiền, hay là không đủ, nhưng nếu biết đánh nhau bắt đầu diện, lương tiền làm không là vấn đề. Hơn nữa bây giờ Tam quân cũng tận vào châm khống chế. Lưu Hiệp cau mày nói. Bệ hạ chỉ là sơ trưởng Tam quân. Cổ Hủ lắc đầu nói, những này Tây Lương tướng sĩ tự đồng trác tới nay, đã nuôi thành tiêu căng khó thuần chi lang tính. Bệ hạ lần này tuy rằng lấy lôi đình thủ đoạn, chu diệt Lý Quách, lại lấy dụ dỗ chi sách, thu nạp quân tâm, lại lấy cân bằng chi sách, khiến cho chư quân lẫn nhau cản tay, có thể nói ân uy cũng thi, xác thực cao minh, ba quân binh sĩ tuy rằng tâm phục, nhưng cũng không phải không thể lay động, thần cho rằng lúc này Tây Lương chư quân tuy hàng, nhiên lang tính vẫn còn. Mà cái kia tiền tần tướng sĩ, nhưng có thể vì nước thể sống chết tận trung, hiếu công một lời, có thể bàn sơn trục nhật, mà Tây Lương chư quân, lấy thần quan chi, cống hiến cho chi tâm nhưng là đạm bạc. Cuối cùng, Cổ Hủ hít sâu một hơi, là lấy, thần cho rằng, hiện nay thế cuộc, lúc này lấy ổn làm chủ, có thể thích hợp kinh sợ thế gia, nhưng nếu mạnh mẽ phổ biến pháp trị, chỉ có thể khiến bệ hạ cùng thế gia phản bội, với quan trung dân sinh không chỉ vô ích, ngược lại sẽ khiến sinh linh đổ thán. Lưu Hiệp nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, tuy tâm có không phục, nhưng cẩn thận ngẫm lại, xác thực như vậy, bây giờ chính mình sơ trưởng đại quyền, địa vị nhưng còn chưa chân chính vững chắc, mà cả triều văn võ, trong quân chư tướng, chân chính có thể toán làm người tâm phúc, ngoại trừ Lý Nho Cổ Hủ ở ngoài, e sợ cũng chỉ có một Từ Hoảng, Phàn Trù hai người có thể khăng khăng một mực chấp hành chính mình mệnh lệnh. Ngoài ra, Lưu Hiệp mới ngạc nhiên hiện, chính mình dĩ nhiên không người nào có thể chân chính yên tâm. Hô. Một lúc lâu, Lưu Hiệp chậm rãi phun ra một khẩu trọc khí, hướng Cổ Hủ sâu sắc cúi đầu, trầm giọng nói, chấm những ngày qua, nhưng là bị trước thắng lợi che đậy tâm trí, nếu không có tiên sinh đề điểm, chấm này thật vất vả khôi phục một chút khí số, nhưng phải bị chấm tự mình chôn vùi. Lưu Hiệp trước ý nghĩ, cũng không sai, sai nhưng là Lưu Hiệp muốn đem 10 năm thậm chí mấy chục niên mới có thể làm đến sự tình muốn ở 1-2 năm thậm chí càng thời gian ngắn ngủi bên trong giải quyết. Tùy dạng đế là làm sao vong quốc. Mở Vân Hà, Hương Khoa Cử. Ba Trinh Triều Nam, sau đó thế quan điểm đến xem, mỗi một kiện đều là công ở đương đại, lợi ở thiên thu lợi dân cử chỉ. Nhưng mà, bước chân bước đến quá lớn, cuối cùng nhưng là khiến nguyên bản hương thịnh tùy triều triệt để sụp đổ, hướng đi vong quốc vực sâu, mà Lưu Hiệp hiện tại ý nghĩ, cùng cách làm, cùng tùy dạng đế, mặc dù có chút khác nhau, nhưng ở về mặt ý nghĩa, thật sự rất tương tự. Cổ Hủ vội vã nâng dậy Lưu Hiệp, nhưng trong lòng là cười khổ, lần này cách làm, cùng mình bo bo giữ mình chuẩn tắc phản lại. Chỉ là hắn thực không đành lòng vừa có mấy phần khởi sắc hán thất giang sơn, vì vậy mà triệt để hướng đi bại vong, kỳ thực lúc trước, trong lòng hắn đã có quyết định, như Lưu Hiệp nghe hắn khuyên can liền thôi, như Lưu Hiệp khư khư cố chấp, vậy hắn sẽ tiếp tục lựa chọn bo bo giữ mình, chờ đợi thì biến. Bây giờ xem ra, trước mắt vị này bệ hạ tuy rằng mưu lược còn hiện ra không đủ, nhưng cái nhìn đại cục nhưng rất có kiến giải, quan trọng nhất chính là có thể nghe người ta nói, hơn nữa có phần do thị phi nhãn lực. Cũng có thừa nhận sai lầm dũng khí cùng thay đổi sai lầm quả đoán, giả lấy thời gian, hay là đại hán thật có thể ở trong tay hắn chấn chỉnh lại. Cũng không biết, chấm bây giờ nên làm như thế nào. Lưu Hiệp thuận thế mà lên, thật lòng xem hướng Cổ Hủ nói. Bệ hạ làm việc, cũng không sai, thậm chí có thể nói lợi ở thiên thu, nhưng bây giờ bệ hạ thế đơn lực bạc, này chút sự tình, làm hoán đồ chi, bây giờ bệ hạ vừa đến, trước tiên tìm nguyên cơ kinh sợ thế gia, thứ hai có thể tích trữ thực lực, hương dân sinh, long quân tâm. Đồng thời có thể trong bóng tối tích trữ nhân tài, đợi đến thời cơ thành thục thời gian, này chút sự tình, liền có thể nước chảy thành sông. Cổ Hủ mỉm cười nói. Hôm nay nghe tiên sinh một lời nói, coi là thật thắng đọc 10 năm thư. Lưu Hiệp cũng nở nụ cười. Cổ Hủ đang muốn lại khiêm tốn vài câu, lại nghe ngoài điện vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập cùng với vệ trung quát lớn, chỉ chốc lát sau, vệ trung vẻ mặt nghiêm túc đi vào đại điện, hướng về Lưu Hiệp không người túi lầu nói, bệ hạ, biên quan cấp báo. Chương 81. Biên quan cấp báo. Biên quan cấp báo. Lưu Hiệp khẽ cau mày, tâm lý có chút dự cảm không tốt, gật đầu nói, nhanh để hắn đi vào. Ấy! Rất nhanh, vệ trung mang theo một tên phong trần phó tướng sĩ đi vào, nhìn thấy Lưu Hiệp, vội vã quỳ một gối xuống ở địa, không người nói, tham kiến bệ hạ. Vệ trung, đi cho vị này tướng sĩ cầm chén thủy đến. Lưu Hiệp đưa tay hư phủ, liếc nhìn tướng sĩ môi khô khốc, quay đầu đối với vệ trung nói. Tạ bệ hạ. Cái kia tướng sĩ nghe vậy, nhưng trong lòng là ấm áp, vội vã lần thứ hai bái tạ nói. Không cần đa lễ, đến tột cùng sinh chuyện gì. Lưu Hiệp nhìn tướng sĩ nói. Cái kia tướng sĩ vội vã từ trong lồng ngực lấy ra một quyển da dê, cung kính mà đưa cho Lưu Hiệp, lại lui về phía sau vài bước nói. Ngày hôm trước Trương Tú tướng quân dẫn người dò xét quận huyện thời gian, hiện không ít thôn trang chịu khổ đổ lụ, la ấu phụ nữ trẻ em, không người may mắn thoát khỏi, căn cứ suy đoán, cho là Hà Sáo một đời người hung nô xuôi nam, hơn nữa căn cứ lưu lại dấu vết, số lượng rất, gì chúng, khủng không xuống mấy vạn. Cái gì? Lưu Hiệp biến sắc, cau mày nói, vì sao không có ngăn cản? Bệ hạ thứ tội. Tướng sĩ cười khổ nói, quân ta bây giờ chia làm hai bộ, đều đóng quân với vị nam một vùng. Phòng bị Mã Đẳng, Hàn Toại, phía đông phòng tuyến chống vắng, càng không nghĩ tới cái kia người Hồ lại đột nhiên xuất hiện, trước đây không có quá bất kỳ động tĩnh, là lấy không thể tới thì phát hiện. Việc này vệ trung đã bưng một chén nước tới, đưa cho cái kia tướng sĩ, Lưu Hiệp xem trong tay giấy bằng da dê, gật đầu nói, việc này chấm đã hiểu, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Ê! Ti trước xin cáo lui. Cái kia tướng sĩ liền vội vàng không người xin cáo lui. Này trực đạo là nơi nào? Nhìn cái kia tướng sĩ rời đi. Lưu Hiệp mới cau mày xem hướng Cổ Hủ nói. Đây là tiền tần vì là ngự hung nô kiến. Cổ Hủ thở dài, trầm giọng nói, Nam khởi Vân Dương, Bắc đến Cửu Nguyên quận, kéo dài ngàn dặm, chính là yếu đạo, kỵ binh đi nhanh, 10 ngày liền có thể đến Quan Trung, chỉ là tự Quang Vũ sau khi, đạo này bị phế, cũng không biết này người hung nô là như hà tầm đến. Đã có đường, luôn có thể hiện. Lưu Hiệp thở dài, lắc đầu nói, xem ra cũng không phải là Mã Đằng Hàn Toại cùng với cấu kết. Chuyện quan trọng những này người hung nô cùng Mã Đẳng, Hàn Toại cấu kết với nhau đồng thời xuôi nam, Lưu Hiệp cũng không biết nên ứng đối ra sao. Cổ Hủ cũng mỉm cười lắc đầu nói, cái kia Hàn Toại tạm thời bất luận, Mã Thọ Thành nhưng là tự xưng là phục ba sau khi, đối với dị tộc vô cùng cứng rắn, đoạn không thể cùng với cấu kết. Lưu Hiệp gật gù, từ trong lồng ngực lấy ra một mặt lệnh bài giao cho vệ trung nói, ngươi nắm chấm hổ phù, đi trong quân, đem việc này cáo chi quân trung tướng lĩnh, tăng mạnh phòng ngự, khắc, lập tức phái người ra khỏi thành. Chiêu từ hoảng, phản chu về chiều, không được sai lầm. Ê! Vệ trung vội vã nhận hổ phù, tiểu bào rời đi. Chỉ hy vọng tới kịp đi. Nhìn vệ trung rời đi, Lưu Hiệp thở dài, bây giờ trong chiều có thể dùng một lát đại tướng cũng đã bị phái ra đi. Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung, Trương Tế, Trương Tú ở Bắc Địa bố phòng bị Mã Đẳng, Hàn Toại, mà từ hoảng, phản chu chính đang cầm quân thu phục các địa binh mã, này thành Trường An bên trong, binh có điều 20.000, có thể sử dụng tướng lĩnh. Cũng chỉ có một phương thịnh có thể dùng, vào lúc này, nếu như người hung nô đột nhiên giết tới, Lưu Hiệp cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Người hung nô độc hại dân sinh, này tuyệt không là Lưu Hiệp đồng ý nhìn thấy. Bệ hạ, nếu như không có chuyện quan trọng, thần làm xin được cáo lui trước. Cổ Hủ do dự một chút, cuối cùng hơi không người, lại không lại nói. Tiên sinh đi thong thả, chấm mà đưa tiên sinh. Lưu Hiệp gượng cười nói. Không dám, nhiều người mắt tạp, kính xin bệ hạ dừng chân. Cổ Hủ liền vội vàng khoát tay nói. Hừm, cũng được, tiên sinh nói như vậy, chấm đã khắc trong tấm khảm. Lưu Hiệp gật đầu nói. Thần xin cáo lui. Cổ Hủ túi người hành lễ, lui ra Thừa Minh Điện. Rời đi Thừa Minh Điện sau khi, Cổ Hủ một lần nữa mang theo đấu đồng, đem chính mình giấu ở đấu đồng bên trong, lông mày mới dần dần nhăn lại. Chức, hắn là muốn nhắc nhở Lưu Hiệp, này người hung nô đột nhiên xuôi nam, e sợ cùng thế gia thoát không khai quan hệ, cái kia trực đạo hoang phế hơn 200 niên. Nếu như không có người chỉ dẫn, đừng nói người hung nô, chính là người Hán bên trong, cũng khó có tìm tới. Nhưng này kiện sự tình nói đến, thế ra cũng không phải xuất phát từ cái gì lòng xấu xa, mà là vì mượn hung nô lực lượng đẩy đổ Lý Giác, Quách Tỷ, e sợ những kia thế ra mọi người, cũng không nghĩ tới Lưu Hiệp có thể đan dựa vào sức mạnh của chính mình chu diệt Lý Giác, Quách Tỷ hai tặc. Bây giờ người hung nô đến rồi, những kia thế ra e sợ cũng không muốn, chỉ là xin mời thần dung dịch đưa thần khó, bây giờ người hung nô nhập cảnh. Sợ là những thế gia này bên trong người, cũng không còn biện. Pháp. Ra hoàng cung, Cổ Hủ mới than nhẹ một tiếng, này đại hán thiên hạ, cũng thật là phong vũ phiêu diêu, trước tiên có Đồng Trác, sau có Vương Doãn, Lý Giác, Quách Tỷ, bây giờ bệ hạ thật vất vả lại nắm đại quyền, mắt thấy liền muốn chăm lo việc nước, phục hưng có hy vọng, rồi lại gặp phải hung nô xâm lấn, cũng không biết bệ hạ có thể không quá này một kiếp. Cổ Hủ rất rõ ràng, coi như người hung nô không công phá được thành Trường An, như để người hung nô độc hại ba phụ, vậy này tam phụ chi địa, e sợ cũng đến phế bỏ. Không nói Lưu Hiệp, Cổ Hủ đều đang vì hung nô việc ưu phiền. Một bên khác, Thái Diễm về đến nhà, nhìn này ở lại mấy năm phủ đệ, trong lòng không nói ra được cảm khái, lúc trước này phủ đệ vẫn là Đổng Trác tặng cho, chỉ là chớp mắt một cái, cũng đã cảnh còn người mất. Bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng khá hơi trầm ổn có độ, ngày sau này đại hán hay là thật sự phục hưng có hy vọng, chỉ tiếc, phụ thân nhưng là không nhìn thấy này một ngày. Trong đầu nghĩ phụ thân âm dung tiếu mạo, Thái Diễm trong lòng, không khỏi nổi lên một luồng khôn kể chua xót. Chiêu Cơ tỷ tỷ, ngươi thật muốn đi sao? Chính đang Thái Diễm cảm thán thời gian, bên hai đột nhiên truyền đến nhất đạo âm thanh lanh lảnh. Hóa ra là Linh Sư muội muội. Thái Diễm quay đầu nhìn lại, nhưng là một tên 12-13 tuổi tiểu cô nương, nga mi mắt hoạnh, mang theo từng kia một con gái ra không có anh khí, tuổi tuy ấu, cũng đã có mấy phần phong tình, không khỏi mỉm cười nói. Nữ tử này tên gọi Lữ Linh Sư, danh tự này cũng không đặc biệt gì, nhưng nếu muốn nói đạo cha nàng, thiên hạ này nhưng là không người không biết, chính là lúc trước danh chấn thiên hạ đệ nhất võ tướng, Lữ Bố, Lữ Phụ Tiên. Nguyên bản lấy song phương ra thế, chỉ sợ là sẽ không có bất kỳ gặp nhau, có điều nói đến, cũng là duyên phận, tuy rằng gia truyền không giống, nhưng đối với cái này Linh Sư muội muội, Thái Diễm nhưng là đánh nội tâm bên trong yêu thích, lúc trước Thái Ung bị giết, Vương Doan thậm chí muốn chu liền, nhưng chính là Linh Sư giúp đỡ, để Lữ Bố đứng ra, thêm vào quần thần phản đối, mới cuối cùng cũng coi như là để Vương Doan tức phần này ý nghĩ, cũng từ đó trở đi, quan hệ của hai người trở nên càng thêm thân cận, hầu như là không có gì giấu nhau, thậm chí hứa lâu dài, Lữ Linh Sư liền dứt khoát ở tại Thái Diễm bên này, nghe nàng đánh đàn dạy học. Đúng đấy, phải đi. Thái Diễm gật gật đầu. Nhìn về phía vị này ở chung không ít thời gian tiểu muội muội, mỉm cười nói, nếu không Linh Sư theo ta cùng hồi hương làm sao? Lữ Linh Sư một đôi đại đại hạnh trong mắt, né qua một vệt ý động, lập tức vội vã lắc lắc đầu, A Nương sẽ không đồng ý. Thái Diễm khẽ mỉm cười, lời này tự nhiên là lời nói đùa, cũng chỉ có này tiểu nha đầu, mới sẽ coi là thật. Chiêu Cơ tỷ tỷ, ngươi vừa vào cung là đi gặp hoàng đế. Lữ Linh Sư một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Thái Diễm, cái kia hoàng đế đến tuột cùng mọc ra hình dáng gì? Bệ hạ chính là nhất quốc chi quân, Linh Sư không thể không lễ. Thái Diễm sắc mặt nghiêm nghị, thật lòng nhìn về phía Lữ Linh Sư nói. Nay Trướng An nơi, bây giờ đã khôi phục hoàng quyền, ngày sau không còn chính mình ở bên người. Nàng thật sợ này tiểu nha đầu nói lung tung đưa tới tai họa, bây giờ Lữ Bố đi xa quan đông, có thể không ai hộ đạt được các nàng. Được. Thấy Thái Diễm lấy chưa bao giờ có nghiêm túc mục quang nhìn mình, Lữ Linh Sư miệng nhỏ một đánh, có chút oan ức nói. Nhìn nàng dáng vẻ ấy. Thái Diễm không khỏi mỉm cười nở nụ cười, cái kia câu nghiêm túc khí chất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, mỉm cười nói, bệ hạ anh minh nho nhã, là vị rất tốt nam từ đây, hơn nữa cùng Linh Sư bằng tuổi nhau, thuyết bất đắc, ngày sau Linh Sư vào cung, đi làm cái phi tử, cũng là cực tốt đẹp. Mới không muốn, nghe nói trong cung quy củ có thể hơn nhiều. Lữ Linh Sư liền vội vàng lắc đầu, ngây thơ nói. Chương 82, hung nô xâm lấn. Thái Diễm cười cợt, không nói nữa, nàng hành trang đã thu thập xong. Vốn là chuẩn bị hướng về Lưu Hiệp chuyến này sau khi, liền trực tiếp phản hương, nhưng Lưu Hiệp đáp ứng phái 300 binh tướng hộ tống cho nàng, thiên tử chi thụ, Thái Diễm không tốt chối từ, giờ khắc này, cũng chỉ chờ 300 binh tướng đúng chỗ sau, liền muốn ra. Tiểu thư, ngoài cửa đến rồi một đội tướng sĩ cầu kiến. Quản gia Thái An đi vào, không người nói. Là bệ hạ phái tới, mời hắn vào đi, không nên mất lễ nghi. Thái Diễm nhàn nhạt đáp một tiếng, chờ Thái An rời đi, mới quay đầu nhìn về phía Lữ Linh Sư. Đưa tay giúp nàng vuốt lên có chút tán loạn tú, tỷ tỷ phải đi, Linh Sư muội muội sau đó ở này thành Trường An bên trong nói chuyện làm việc, cũng làm ổn thỏa chút, dù sao bây giờ Ôn Hầu cách xa ở hắn mới, cũng không phải tất cả mọi người đều sợ hai Ôn Hầu uy danh, hơn nữa bây giờ bệ hạ lại nắm triều chính, Linh Sư muội muội thiết không thể lại nói lung tung, bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng rất có uy. Nghi, không thể lại như từ trước như vậy. Biết rồi, Chiêu Cơ tỷ tỷ, ngươi còn sẽ trở lại gặp ta sao? Lữ Linh Sư bất xá nhìn Thái Diễm, viên mắt bên trong mơ hồ có mấy phần nước mắt. Có lẽ vậy. Thái Diễm khẽ thở dài, này dung chuyển trong năm tháng, tương lai sẽ làm sao, ai còn nói đến định đây. Nàng tuy rằng đáp ứng rồi Lưu Hiệp giữ đạo hiếu kỳ mãn sau khi, trở về phụ tá, Internet tra xét dưới, hán triều nữ tử địa vị vẫn đúng là không thấp, hơn nữa còn rất yêu bất là trường hợp đặc biệt, là bị tất cả mọi người tiếp thu, cảm giác quyển sách trước bị làm mất mặt, chỉ là này thế sự khó liệu, tương lai làm sao. Nàng cũng nói không chừng. Dịu dàng cười một tiếng nói không chắc, Ôn Hầu nghe nói tin tức, sẽ thượng biểu triều đình tiếp mẹ con các ngươi trở lại, coi như tỷ tỷ trở về, đến thời điểm, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ngươi đây. Chuyện này Lữ Linh Sư nhất thời trở nên hơi xoắn xuýt lại, tiểu tiểu trong tâm linh, vừa có đối với phụ thân ỷ lại, lại không muốn mất đi cái này ôn nhuyễn như xuân như gió làm nàng thoải mái tỉ tỉ, xoắn suýt một lát sau khi, mới cắn cắn môi, nếu như bệ hạ thật sự như tỉ tỉ nói như vậy anh minh, ta nhất định khuyên phụ thân về triều, phụ tá bệ hạ. Hài tử thoại. Thái Diễm tự nhiên không thể đem lời này coi là thật, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đại nhân thế giới, tiểu hài tử sao hiểu. Tuy rằng tuổi sắp xỉ, nhưng Thái Diễm nhưng không cách nào đem Lưu Hiệp xem là tiểu hài tử tới đối xử. Mặt tướng Hàn Đức tham kiến. Một tên cao to tiểu tướng ở Thái An dẫn dắt đi đi vào, gánh một cái đại phủ, quay về Thái Diễm túi người hành lễ nói. Tướng quân có lễ. Thái Diễm nhìn thấy người này, khẽ gật đầu, này một đường, còn muốn làm phiền tướng quân phối hợp. Chuyện đương nhiên. Hàn Đức không người nói. Lập tức, Thái Diễm chỉ huy trong nhà người hầu tỷ nữ đem tất cả hành lễ chuyển lên xe ngựa, mặc xem Thái Ung đã chết, nhưng Thái gia thanh danh vẫn còn, chỉ là gia đình tỷ nữ, cũng có mười mấy người, ở Hàn Đức phái người dưới, cũng tốn không ít thời gian mới đưa xa mã sắp xếp gọn. Mắt thấy buổi trưa đã qua, Thái Diễm không muốn tiếp tục trì hoãn, lúc này dẫn theo Thái Ung quan tài, ở Lữ Linh Sư y bất xá trong ánh mắt, vội vã ra đi. Đến cửa thành thì, Thái Diễm hiện cửa thành kiểm tra nghiêm mật không ít, từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nghi hoặc nhìn về phía Hàn Đức nói, Hàn tướng quân, không biết sinh chuyện gì. Hàn Đức thúc mã đi tới xe giá bên cạnh, chắp tay nói, không phải cái gì đại sự, nghe nói gần nhất người Hồ Xuôi Nam, cướp bóc không ít thôn trấn, phụ cận bách tính đều trốn hướng về trong thành đến tị nạn. Hung nô Xuôi Nam. Thái Diễm khẽ cau mày, nhìn cửa thành không ngừng tiến vào bách tính, tuân hỏi, không biết thiếp thân xe giá khi nào có thể ra khỏi thành. Tiểu thư chớ nội. Mặt tướng đã phái người nắm lệnh bài quá khứ khơi thông, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể ra khỏi thành. Hàn Đức cười nói, buổi sáng truyền đến vùng biên cương cấp báo, bệ hạ truyền lệnh tứ phương tăng mạnh đề phòng, bây giờ này vẫn là dân chúng chung quanh muốn vào thành, nếu là lại trễ một chút, người sẽ càng nhiều, đến thời điểm, lại nghĩ ra khỏi thành liền phiền phức. Làm phiên tướng quân. Thái Diễm thở dài, nhưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Thật đúng, bên kia địa thủ tướng cũng quá mức vô dụng. Dĩ nhiên để những kia người Hồ xâm nhập Tam Phụ chi địa. Một lần nữa kéo lên xe liêm, ngồi ở Thái Diễm bên người thị nữ có chút bất mãn nói lầm bầm. Quốc gia đại sự, không thể nói bậy. Thái Diễm lắc lắc đầu, tàn nhẫn mà trừng này thị nữ một chút. Tiểu thư, ngài nói, không hội ngộ đến những này người Hồ chứ. Tiểu nha đầu le lưới một cái, nàng là Thái Diễm thiếp thân thị nữ, năm đó Thái Diễm gả cho Hà Đông vệ thị chính là của hồi môn nha đầu, bây giờ đã theo Thái Diễm nhiều năm, qua nhiều năm như thế. Hai người tuy rằng danh nghĩa là chủ tớ, nhưng quan hệ nhưng thân mật cực kỳ, nói chuyện cũng còn lớn mật hơn một ít. Phải làm không biết. Thái Diễm nghe vậy, trong lòng cái kia cố cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, một đôi nga mi cau lại nói, là hướng đông mà đi, chỉ cần ra hàm cốc quan, làm không hội ngộ trên. Như vậy cũng tốt. Tiểu nha đầu vỗ vỗ hơi phồng lên bộ ngực, nhỏ giọng nói, nghe nói những kia người Hồ tính cách tàn bạo, còn ăn thịt người đây. Thái Diễm nghe vậy nhưng là không nói gì, rất nhanh, xe giá di chuyển. Phía trước con đường đã khơi thông, qua lại bách tính tạm thời bị các binh sĩ gạt ra, nhường ra một con đường, để Thái gia xe giá ra khỏi thành. Đẩy ra rèm cửa sổ, nhìn ở trong tầm mắt dần dần đi xa thành Trường An, Thái Diệm nhãn quang có chút mông lung, cũng không biết, này sinh thời, có hay không còn có thể trở về. Đang tự thất vọng, Thái Diệm đột nhiên cảm giác thân xe chuyển đến rung động có chút không giống, trở nên càng thêm trở nên kịch liệt, bên tai cũng mơ hồ nghe được từng trận như đồng sóng lớn giống như âm thanh. Không được. Thái Diễm cảm giác được, Hàn Đức làm võ tướng, tự nhiên đồng dạng cảm giác được, sắc mặt không khỏi biến đổi, xa xa nhìn về phía viễn phương hắc tuyến, sắc mặt biến đến khó xem ra, lớn tiếng quát lên, sau đội cải trước đội, rút về Trường An. Ba bách tướng sĩ nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, tấn thay đổi đoàn xe phương hướng, bắt đầu hướng về Trường An tiến vào. Thái Diễm vội vã nhìn về phía Hàn Đức nói, Hàn tướng quân, đến tuột cùng sinh chuyện gì? Hàn Đức mặt trầm như nước, một bên chỉ huy đội ngũ tăng nhanh hành quân, một bên đáp. Nhìn rằng, dốc, là người hung nô đến rồi, tiểu thư chỉ để ý trốn ở trong xe, mặt tướng đã phái người đi thành Trường An thông báo, định bảo đảm tiểu thư vô ưu, những này hồ nhi đến vẫn đúng là nhanh. Thái Diễm biết, chính mình giờ khắc này tương đương với một phiền toái, không nói gì nữa, vội vã trốn về trong xe ngựa, một trái tim không bị khống chế nhảy loạn, làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ thật sự gặp phải loại này sự tình. Ầm ầm ầm. Vạn mã buôn đằng âm thanh, như kinh đào hãi lãng, ở bên thai càng ngày càng gần. Trong đội ngũ bởi vì có không ít xe giá nguyên nhân, không cách nào thêm, đối với chưa bao giờ từng gặp phải chiến trường chủ tớ hai người mà nói, mặc dù cách xe giá, cũng có thể cảm nhận được cái kia cố như đồng sơn nhạc bình thường đè xuống khí thế. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu núp ở Thái Diễm bên người, khiếp khiếp nói. Yên tâm, nơi này khoảng cách thành Trường An không xa, Hàn tướng quân đã phái người trở về thành đi bẩm báo, tin tưởng bệ hạ rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Thái Diễm nỗ lực để cho mình bình tĩnh một ít, có chút cười khổ động viên tiểu nha đầu. Chương 83, binh khấu Trường An. Hung nô đại quân đột kích, toàn thành đề phòng. Hung nô đại quân đột kích, toàn thành đề phòng. Hung nô đại quân đột kích, toàn thành đề phòng. Thành Trường An bên trong, một ngựa nhanh mã phi buôn ở chu tức phố lớn bên trên, một bên hò hét, một bên phi mã chạy về phía hoàng cung phương hướng. Vô số bách tính trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, từng người hướng về nhà mình bay trốn, trong lúc nhất thời, hỏng, cửa thành đầu người chen chúc bách tính đã sớm một mặt sợ hai hướng về trong thành tuôn tới. Ba quân bị chiến. Trên lâu thành, một tên lưng hùm vai gấu Tây Lương tướng lĩnh mặt trầm như nước nhìn bên dưới thành như đồng nghị triệu bình thường bách tính, trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng, nhưng vẫn cứ cắn răng nói, đóng cửa thành. Nhưng là tướng quân, người còn ở bên ngoài. Một tên giáo úy chỉ vào chính đang nhanh hướng bên này cấp tốc chạy Hàn Đức đoàn người, do dự nói. Không lo được nhiều như vậy, tuyệt không thể để cho người hung nô xông vào cửa thành. Tướng lĩnh lắc lắc đầu, kiên định nói. Có thể giáo úy còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn phía xa đã ra hiện tại cuối tầm mắt cái kia không ngừng biến thô hát tuyến, than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm, ba phụ một vùng Tây Lương quân, có thể đều được cho là quanh năm trải qua chiến trận tinh binh, giờ khác này tự nhiên biết, tuy rằng cách rất xa. Nhưng nếu lúc này trễ đóng cửa thành, cái kia như đợi thêm chốc lát, lấy kỵ binh độ, chờ Hàn Đức chờ người vào thành, cái kia căn bản không kịp đóng cửa thành, vô cùng có khả năng để người hung nô thừa lúc vắng mà vào. Đóng cửa thành. Khẽ thở dài, tiểu giáo không có phản bác nữa, tấn mệnh lệnh binh sĩ bắt đầu trước động bàn kéo. Quạt kẹt quạt kẹt. Nương theo tiếng vang trầm nặng cùng với ngoài cửa thành bách tính tuyệt vọng gào thét cùng khóc thét tiếng, cầu treo chậm rãi bị kéo. Đồng thời nặng nề cửa thành cũng ở vài tên sĩ tốt thúc đẩy dưới chậm rãi khép kín. Hàn Đức giờ khắc này đã che chở Thái Diễm xe giá đi tới dưới cửa thành mới, nhìn điếu lên cầu treo, trong lòng cảm giác nặng nề, phía sau tướng sĩ đã chửi bậy lên. "Tiểu thư, làm sao bây giờ?" Bên trong buồng xe, nha hoàn Hinh Nhi đã thấy cầu treo bị kéo, cửa thành bị giam bế, kinh hoàng cầm lấy Thái Diễm góc áo nói. Thái Diễm sắc có chút bạch, khinh cắn môi, nhưng không có lên tiếng. Thùng xe ở ngoài, Hàn Đức nhìn đã ở trong tầm mắt dần dần rõ ràng hung nô lang kỵ, hít sâu một hơi, nhìn mình một đám thủ hạ, lớn tiếng quát mắng, hoảng cái gì? Bối thủy liệt trận. Đem xe giá cho ta đẩy lên phía trước. Hống. Ba bách tướng sĩ nghe vậy theo bản năng ra một tiếng hống, tấn bày ra trận hình, đồng thời đem Thái Diễm mang ra xe giá xếp hàng ngang ở phía trước, làm yểm hộ. Hàn Đức đi tới Thái Diễm trước xe, hít sâu một hơi, chắp tay nói, tiểu thư thứ tội, mặt tướng vô năng, không thể bảo vệ tốt tiểu thư. Mặt tướng đã để các tướng sĩ lấy xe giá vì là yểm hộ, xin mời tiểu thư chớ trách. Tướng quân không cần đa lễ. Xe giá bên trong, Thái Diễm thăm thẳm thở dài, những thứ đồ này chung quy là vật chết, sao so với đến thượng tướng sĩ môn tính mạng quý giá, nếu không có thiếp thân, chư vị tướng sĩ cũng sẽ không lạc vào hiểm địa, là thiếp thân liên lụy mọi người. Tiểu thư nói quá lời. Hàn Đức trong lòng ấm áp, liền nói ngay, kính xin tiểu thư xuống xe, chúng ta nếu phụng quân lệnh, chính là liều mạng, cũng phải hộ đến tiểu thư chu toàn. Làm phiên tướng quân, Hinh Nhi, xuống xe. Màn xe mở ra, Thái Diễm mang theo cả người chiến Hinh Nhi ở Hàn Đức nâng đỡ xuống xe ngựa. Chu Vi nguyên vốn đã chuẩn bị chạy nạn bách tính mắt thấy nơi này còn có quan quân, vội vã tập hợp lại đây. Hàn Đức giờ khắc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, mệnh ba bách tướng sĩ đem Thái Diễm chủ tớ bảo hộ ở cuối cùng. Ầm ầm ầm. Người hung nô là không nói cái gì kỵ trận, nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn hung nô lang kỵ tụ hợp lại một nơi. Mang theo dường như muốn đạp nát tất cả uy thế ra hiện tại trong tầm mắt thời điểm, cái kia hung mãnh khí thế khiến ngoài cửa thành 300 Tây Lương quân thêm vào rất nhiều lưu dân thảm biến, 300 Tây Lương tinh nhuệ kinh nghiệm lâu năm chiến trận thử thách, dù cho đối diện xa phe mình số lượng kẻ địch, còn có thể mặt không biến sắc, nhưng chu vi lưu dân hiển nhiên không có phần. Nay kháng ép năng lực, đã có người không ngừng hướng về hai bên tứ tán, thậm chí có người một con nhảy vào hộ thành hà bên trong. Cũng không ít người trực tiếp nhuyễn ngã xuống đất. Tiếng gào khóc cùng tiếng quát mắng hưởng thành một mảnh. Tất cả chớ động, rời đi tường thành bảo vệ, bọn ngươi cho rằng những kia người hung nô sẽ bỏ qua cho các ngươi. Hàn Đức giục ngựa xoay quanh, qua lại ở bốn phía vi rong ruổi, không ngừng quát bảo ngưng lại những kia bách tính tứ tán, chỉ tiếc, hiệu quả rất ít. Ô ô ô ô. Chỉ là trong chốc lát này, hung nô lang kỵ đã vọt tới ngoài thành 500 bước địa phương, vài tên hoảng không chọn đường bách tính một con nên đón, liền như đồng một khối tiểu thạch đầu ném vào sóng lớn mãnh liệt hoảng hốt. Thậm chí ngay cả trốn một chút bọt nước đều không có gây nên, liền bị mãnh liệt mà qua móng ngựa dâm thành thịt nát. Những này người hung nô mắt thấy thành Trường An cửa thành đã đóng, cũng không đội vã, theo làm một tên hung nô tướng lĩnh gào thét, hung nô lang kỵ đột nhiên như ong vỡ tổ tàng ra, vòng quanh tường thành đi nhanh, chỉ cần gặp phải thoát ly tường thành bảo vệ bách tính, liền mấy người thậm chí mười mấy người cùng tiến lên, chỉ trong chốc lát, tường thành ngoại vi, đã có thêm mấy chục bộ thi thể. Thậm chí có lớn mật hung nô lang kỵ tứ vô kỵ đạn xông vào tường thành thủ quân thủ bị phạm vi, dù khiến trên tường thành thủ quân bắn cung, dựa vào tinh xảo cưỡi ngựa tách ra mưa tên, tứ vô kỵ đạn cười lớn ở càng nhiều tiện thốc phóng tới trong nháy mắt, xách mã dược ra khỏi thành tường thủ quân xạ trình phạm vi. Hiu hiu xèo. Theo càng ngày càng nhiều người hung nô ở tường thành ngoại hối tụ, người hung nô bắt đầu quay về phía dưới tường thành bách tính chút xuống tiện thốc, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Đầu nhi, nếu không cũng bắn cung phản kích. Hàn Đức mang đám người trốn ở xe giá sau lưng, dựa vào xe giá yểm hộ, thêm vào người hung nô công kích phân tán, đúng là không có chịu đến tổn thương. Một tên tướng sĩ tiến đến Hàn Đức trước mặt, tàn nhẫn mà nhìn phía xa Diếu Võ Dương Oai người hung nô, cắn răng nói. Nhiệm vụ là bảo vệ Thái tiểu thư an toàn, không nên trêu chọc bọn hắn. Hàn Đức trầm giọng nói, lúc này bắn cung, cố nhiên có thể có hiệu quả, nhưng cũng sẽ đưa tới người hung nô hung ác phản công. Bọn họ thân là tướng sĩ, chết trận xa trường chính là số mệnh, nhưng giờ khắc này còn có Thái Diễm chủ tớ ở đây, nếu là thương tổn được Thái Diễm, chính là chết, cũng không tốt hướng về bệ hạ bằng giao. Nhưng là đây cũng quá bất ức. Cái kia tướng sĩ tàn nhẫn mà một quyền nện ở xe giá bên trên, tức giận nói. Hàn Đức không nói gì, nhưng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, Tây Lương quân chính là vùng biên cương Hán tộc, tuy rằng chủ yếu là cùng người Khương tác chiến, trấn áp Khương dân, nhưng cùng người hung nô tác chiến cũng không ít, khi nào như vậy bất ức quá. Không ít may mắn sống sót bách tính giờ khắc này rốt cục học ngoan, bắt đầu hướng về Hàn Đức bên này hội tụ, cứ như vậy, người hung nô công kích tự nhiên bắt đầu hướng bên này tập trung. Bán cung. Mọi người ở đây đáy lòng trầm thời điểm, đầu tường trên, vang lên một tiếng non nớt nhưng không mất uy nghiêm gầm lên, Hàn Đức ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy trên tường thành, một chùm mưa tên như đồng một mảnh ô vân bình thường hội tụ lên, hướng về xa xa đã hội tụ lên người hung nô đổ ập xuống hạ xuống. Nguyên lai ở trong lúc vô tình, những kia người hung nô bởi vì bách tính không ngừng hướng bên này lẩn trốn, cũng theo hội tụ lên, dựa vào tường thành độ cao cùng với càng hoàn mỹ trang bị, đầu tường trên Hán quân cung nọ nhưng là đã đem không ít kẻ địch quyển tiến vào xạ trình bên trong. Quan trọng nhất chính là, cái kia gầm lên một tiếng, khiến cho Hàn Đức tinh thần không khỏi chấn động, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, góc độ vấn đề, hắn căn bản không nhìn thấy trên tường thành tình cảnh, có điều. Nhưng trong lòng là không nhịn được kích động lên. Chương 84, yêu cầu. Phốc 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 phốc. Liên tiếp không ngừng vang trầm thanh nương theo thê thảm tiếng hét thảm ở thành Trường An dưới vang lên, có điều lần này, ra có tiếng kêu thảm thiết nhưng không còn là bên dưới thành bách tính. Đổi thành ngay ở trước đây không lâu còn ở ngoài thành Diêu Võ Dương Oai người hung nô, một mảnh mưa tên phô thiên cái địa rơi xuống, như đồng một chậu lạnh leo nước lạnh phủ đầu dội xuống, để giết hưng khởi hung nô lang kỵ gặp phải đón đầu thống kích, Hàn Đức nhìn lướt qua quá khứ, có ít nhất hơn trăm. Mệnh hung nô lang kỵ ngã vào trong vũng máu. Cái kia mảnh vũng máu cơ hồ bị từng cây lạnh leo tiến thốc bao trùm, còn lại hung nô lang kỵ lúc này mới như mộng sơ tỉnh, vội vã gào thét lùi ra khỏi thành tường xạ trình phạm vi. Trên tường thành nghe tin tự thân tới Lưu Hiệp mặt trầm như nước, ở bên cạnh hắn, Phương Thịnh cùng với mấy tên khác Tây Lương quân lần lượt mà đứng, lạnh lùng nhìn những này người hung nô. Có kẹt. Nguyên vốn đã đóng chặt cửa thành lần thứ hai mở ra, cầu treo cũng chậm rãi hạ xuống, không giống nhau, không chờ những kia bách tính hưng phấn, liền thấy một tên kỵ sĩ phi mã mà ra, bốn phía bách tính vội vã tránh khỏi một cái đường đi. Ngươi là người phương nào? Ra khỏi thành kỵ sĩ bị Hàn Đức bãi lái xe mã ngăn cản đường đi, ánh mắt nhìn về phía Hàn Đức. Trầm giọng nói. Phương Thịnh tướng quân dưới trướng quân hầu Hàn Đức. Hàn Đức vừa chắp tay, cất cao giọng nói. Bệ hạ có lệnh, để ngươi người rời xe giá, tấn trở về thành. Kỵ sĩ trầm giọng nói. Ê! Hàn Đức lúc này đáp ứng một tiếng, để bộ hạ đem xe giá rời một ít, trước hết để cho kỵ sĩ đi ra ngoài, sau đó phân bách tên lính hộ tống Thái Diễm cùng với xe giá vào thành, mà hắn thì lại tự mình dẫn 200 hán tộc thủ ở cửa thành, chờ đợi bách tính vào thành. Người này, đúng là có mấy phần dũng cảm. Trên tường thành, chính nhìn xuống phía dưới Lưu Hiệp thấy thế không khỏi cười nói. Một bên Phương Thịnh chắp tay nói, bệ hạ, người này tên là Hàn Đức, chính là mạt tướng dưới trướng một thành viên quân hầu, tuy rằng tuổi trẻ, một tay võ nghệ nhưng là không tầm thường, hơn nữa tinh thông luyện binh, làm người cũng hơi có chút nghĩa khí, khá đến tướng sĩ tín phục. Mạt tướng gần nhất đang chuẩn bị hướng về bệ hạ tiến cử, đề bạt vì là kỵ đô úy, chỉ tiếc, còn kém chút công lao. Hàn Đức. Lưu Hiệp nghe có chút quen hay, ánh mắt rơi vào Hàn Đức trên người. Rất nhanh Hàn Đức đã chuyển vào đầu góc. Hàn Đức, Đại Hán quân hầu. Vũ lực 71, thống suất 7 ho, nưu lược 51, chính trị 46. Thiên phú, luyện binh, ở huấn luyện sĩ tốt bên trên có ra tầm thường tướng lĩnh năng lực, ở vũ lực trị có điều 6 ho tình huống, có tỷ lệ nhất định tăng lên sĩ tốt vũ lực tiềm lực hạn mức tối đa 1 năm điểm. Năng lực trị không tính là cao, dù cho có tuổi trẻ ưu thế, như không có hệ thống phụ trợ, lấy hắn hiện tại tuổi, trưởng thành đến đỉnh cao cũng chưa chắc có thể vào nhóm nhất lưu, 8 o trở lên cứ gọi chung nhất lưu, nếu như lại phân chia tỉ mỉ, 9 o trở lên có thể coi là một lưu, coi như tiến vào, e sợ nhất lưu cũng là hắn cực hạn. Có điều cái kia luyện binh thiên phú nhưng là không sai, đây là Lưu Hiệp lần thứ nhất nhìn thấy nắm giữ luyện binh thiên phú võ tướng, là một nhân tài, đáng giá bồi dưỡng, quan trọng nhất chính là, cái này thích hợp vào mộng điều kiện. Phải biết, có thể không phải là người nào đều có thể vào mộng, nói thí dụ như cổ hủ, đã tiếp cận đỉnh cao mưu lược trị còn có nhất lưu chính trị, hệ thống đã tìm không ra có thể giáo dục hắn nhân vật, Lý Nho tuy rằng không tới hàng đầu, cũng là nhất lưu mưu sĩ, Lưu Hiệp cũng đồng dạng không tìm được có thể giáo dục hắn người, cũng không thể để hai cái mưu sĩ đi học võ đi. Hàn Đức năng lực trị không cao lắm, nhưng cũng cấp bậc này võ tướng ở trong, hiếm thấy người có thiên phú mới, Lưu Hiệp không ngại ở trên người hắn tiêu hao tinh lực. Hiện tại được rồi. Lưu Hiệp trên mặt lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Phương Thịnh nói, trận chiến này sau khi, liền thăng hắn làm kỵ đô úy. Ê! Phương Thịnh vội vã chắp tay nói. Cửa thành tuy rằng mở ra, nhưng một đám người hung nô nhìn bách tính nhanh vào thành, nhưng là có chút nghi ngờ không thôi, không dám lên trước, khi thấy một ngựa nhanh mã phi buôn mà đến, một tên hung nô dũng sĩ giơ lên trong tay cung tên, muốn đem người này bắn rơi mạ dưới, lại bị lĩnh đưa tay ngăn cản. Bọn ngươi người phương nào, an dám phạm ta biên giới? Kỵ sĩ giục ngựa đi tới hai quân trận trước, đối diện hơn vạn hung nô lang kỵ, nhưng không có một chút nào sợ hãi, dùng nửa sống nửa chín hung nô ngữ lớn tiếng quát lớn nói. Nói cho các ngươi hoàng đế, ta chính là hung nô Đan Vu ngồi xuống hữu hiển vương Khứ Ti, lần này phụng Đan Vu chi mệnh, xuôi nam hiệp trợ các ngươi hoàng đế thanh trước gian tặc, là các ngươi mời đến. Hung nô trước trận, cái kia khôi ngô đầu mục cao giọng lấy hung nô ngữ đáp. Hoang đường, ta đại hán triều khi nào cần các ngươi phải đến, bệ hạ căn bản không có từng hạ xuống như vậy chiếu thư. Bọn ngươi còn không tối lui. Kỳ thực lạnh rên một tiếng nói. Chuyện cười. Khứ Ti trên mặt né qua một vệt hí ngược nụ cười, cười lạnh nói, người hung nô tuy rằng ở chết tái ngoại, nhưng cũng không phải các ngươi hán đỉnh tay sai, để cho các ngươi đến kêu đi hết, nói cho các ngươi hoàng đế, muốn rời khỏi có thể, nhưng các ngươi cần cung cấp 10 vạn thạch lương thực, 10.000 đầu xuất sinh, còn có 500 tên người hán mỹ nữ. Làm càn. Câu này, nhưng là cái kia kỵ sĩ trực tiếp dùng tiếng hán gầm lên đi ra. Người hung nô tuy rằng đại thể không hiểu tiếng Hán, nhưng hai chữ này vẫn có không ít người hiểu được, lúc này liền có không xuống 100 mũi tên nhọn đem hắn khóa chặt. Khứ Ti cười lạnh một tiếng, dục ngựa mà ra, kiêu ngạo ngẩng đầu, ở trên cao nhìn xuống kỵ sĩ, cười lạnh nói, các ngươi có thể từ chối, nhưng cũng muốn đối diện người hung nô lửa giận, nói cho các ngươi hoàng đế, hoặc là thỏa mãn điều kiện, hoặc là, lại như nam tử Hán như thế đường đường chính chính đi ra cùng một quyết thư hùng. Cũng để cho các ngươi người Hán mở mang kiến thức một chút hung nô dũng sĩ vũ dũng. Kỵ sĩ lạnh lùng nhìn Khứ Ti một chút, quay đầu ngựa, nhanh chóng buôn về thành Trường An, lên tường thành, đem Khứ Ti nói một lần. Bệ hạ, những người này quá làm càn. Từ Thịnh lông mày rậm dựng thẳng, lớn tiếng quát lên. Bệ hạ, người hung nô lần này thế tới hung hăng, quân ta đại tướng Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển, Từ Hoàng chờ chư vị đại tướng không cách nào đúng lúc đến cứu viện, không bằng đáp ứng trước bọn họ. Bằng không, những này người hung nô dù cho không cách nào công phá ta thành Trường An, như mặc bọn họ ở Tam Phụ Chi Địa tàn phá, ta Tam Phụ Chi Địa khủng tao hạo kiếp a. Đinh Trùng lo lắng nhìn phía xa hung nô đại quân, trầm giọng nói. Lưu Hiệp không hề trả lời, mà là lạnh lùng nhìn người hung nô trận hình, đống nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia tên kỵ sĩ nói, ngươi đi một chuyến nữa, nói cho bọn họ biết, ta đại hán triều, chưa bao giờ đối với bất cứ kẻ địch nào từng có sợ hãi, hắn muốn chiến, có thể, nhưng ta hán triều chính là Trung Quốc chiến bang. Xem thường chiếm món hời của bọn họ, chấm cho bọn họ một canh giờ, sau một canh giờ, chấm đại quân binh ở ngoài thành cùng bọn họ quyết chiến, chỉ là hy vọng, hung nô những. Cái được gọi là dũng sĩ, có thể như đồng cái kia Khứ Ti nói tới như vậy dũng mãnh, không muốn phải nhìn ta nhà Hán tướng sĩ, liền sợ đến chạy chối chết. Bệ hạ, chuyện này Đinh Trùng cùng với một đám đại thần nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến. Chấm tử có đạo lý. Lưu Hiệp khoát tay háo một cái cười nói. Ê! Cái kia kỵ sĩ nghe vậy cao giọng đáp ứng một tiếng, tấn chạy đến bên dưới thành, lần thứ hai ra khỏi thành, đem Lưu Hiệp còn nguyên dùng hung nâu ngữ nói một lần. Chương 85, sĩ khí. Người Hán hoàng đế thật càn rỡ. Hung nô trong đại quân, nghe xong cái kia tin sứ, nhất thời một đám hung nô dũng sĩ cổ vũ lên, có người la lớn, đại vương, mới không muốn bọn họ công bằng, liền coi như bọn họ lập tức đến, hung nô nam nhi cũng có thể mang bọn họ đánh tơi bời. Chính là, đại vương. Ta sẽ đi gặp những này người Hán, xem bọn họ đến tột cùng có bản lĩnh gì. Câm miệng. Khứ Ti lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng về Lưu Hiệp phái tới tin sứ, lạnh rên một tiếng nói cho các ngươi hoàng đế, bản vương đáp ứng hắn, sau một canh giờ, liền cùng bọn ngươi quyết chiến, đến thời điểm, bản vương muốn đổ vật, sẽ đích thân đi lấy đến. Cáo tử. Tín sứ cũng không có dùng nhiều, trực tiếp quay đầu ngựa lại, hướng về trong thành chạy đi. Đầu tương trên, nhìn dưới thành tường cái kia bị người hung nô đổ lục bách tính thi thể, Lưu Hiệp chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khôn kể lửa giận đang thiêu đốt, ba phụ một vùng, trải qua đồng trác, Lý Quách phản loạn, vốn là dân sinh héo tàn, bây giờ người hung nô xuôi nam, khiến cho bản cũng đã kiệt sức dân sinh tuyết thượng ra xương. Tín sứ trở về, đem Khứ Ti hướng về Lưu Hiệp lặp lại một lần. Bệ hạ, động tác này có nợ thỏa đáng a. Tín sứ xin cáo lui sau khi, vài tên đại thần cười khổ nhìn về phía Lưu Hiệp, như chọc giận những này người hung nô, một khi quân ta chiến bại, bệ hạ có thể có nghĩ tới hậu quả. Hậu quả cái gì, chấm đã không lo được. Lưu Hiệp viễn vọng viễn phương hung nô đại quân đã bắt đầu nghỉ ngơi, lắc lắc đầu, xúc động than thở, chấm chỉ biết là như chấm hôm nay, người hung nô xuôi nam, mang theo lương thảo cũng không nhiều, không đem lời đem những này người hung nô cương ở đây, mặc cho những này người hung nô rời đi, đối với ta quan trung nơi bách tính mà nói. Nhất định là một hồi to lớn hạo kiếp. Người hung nô cướp bóc thành tính, một khi xuôi nam, cần thiết tiếp tế đều là cướp bóc mà đến, nếu như lương thực không đủ tình huống, lấy người Hán thịt người mức cũng không phải cái gì mới mẻ sự, chu vi một đám đại thần nghe vậy, không khỏi lặng lẽ, đây là sự thật không thể chối cãi, một khi thả mặc cho những này người hung nô lẩn trốn lên, đối với quan trung nơi mà nói, đâu chỉ là hạo kiếp. Quan trung con dân đã kinh chịu quá nhiều đau khổ, đã không cách nào lại chịu được này chàng hạo kiếp, một trận, nhất định phải đánh. Hơn nữa nhất định phải thắng. Lưu Hiệp nhìn về phía Phương Thịnh đã tụ tập lên 20.000 đại quân, hít sâu một hơi, trong tiếng hít thở. Chấm không biết, ngoài thành những này bị người hung nô đổ lục bách tính bên trong, có hay không có chư vị tướng sĩ người thân, gia quyến, nhưng người đều là cha mẹ sinh dưỡng, đây là trước đây không lâu, Trương Tú tướng quân trả lại cấp báo. Từ trong lồng ngực lấy ra Trương Tú đưa tới ra dê thư, Lưu Hiệp trong mắt lóe ra một vệt đau xót, dùng chậm chậm mà trầm thấp ngữ khí nói rằng, bách lý bên trong. Nhân ngôn tuyệt tích, lão nhân bị vô tình cắt đầu, nam nhân, hài đồng bị cho rằng đồ ăn đến ăn, nữ nhân bị lăng nhục chí tử. Lanh lảnh mà thanh âm trầm thấp cũng không phải quá lớn, nhưng tràn ngập một cổ đạm nhạt thê lương, Lưu Hiệp trong mắt lóe ra một vệt trầm trọng, cao giọng nói rằng, một trận, cũng không vì là chấm mà chiến, cũng không phải vì là đại hán mà chiến. Chấm tướng sĩ đang vì nước phấn khởi chiến đấu thời điểm, cha mẹ hắn bị dị tộc tàn nhẫn cắt xuống đầu, không hy vọng chấm tướng sĩ đang vì nước phấn khởi chiến đấu thời điểm. Hắn thê tử bị những này tàn bạo xuất sinh cưỡng hiếp, làm đủ, chấm không hy vọng chấm tướng sĩ đang vì nước phấn khởi chiến đấu thời điểm, con trai của hắn bị cho rằng đồ ăn nuốt vào những này xài lang trong bụng. Một trận không chỉ muốn đánh, hơn nữa muốn thắng, chấm không thể chứa hứa như vậy thảm trạng tiếp tục sinh ở này mảnh thổ địa bên trên, mà chấm nhưng còn yên tâm thoải mái ở tường thành bảo vệ bên trong, ca múa mừng cảnh Thái Bình, hưởng thụ cái kia dối trá Thái Bình. Đưa tay, đem trên bả vai áo khoác lui lại, Lưu Hiệp đón càng ngày càng nhiều nóng rực lên ánh mắt. Lớn tiếng quát lên, hung nô chưa diệt, dùng cái gì vì là ra. Chấm không biết, từ đâu thì bắt đầu, ta đại hán quân đội này cố khí phách đã biến mất, từ đâu thì bắt đầu, những này người hung nô dĩ nhiên đảm dám mạo phạm ta đại hán thiên uy, nhưng hôm nay, chấm hy vọng chúng tướng sĩ, có thể sử dụng đao kiếm trong tay, nói cho những này hổ rớt. Minh phạm ta cường hán giả, tuy xa tất chu, tuy xa tất chu, tuy xa tất chu. Phương Thịnh cao cao giơ lên trường thương trong tay, điên cuồng gào thét. Chỉ cảm thấy một luồng hừng hực ở ngực không ngừng trên thoán, như đồng chu vi hết thể tướng sĩ giống như vậy, cao cao giơ lên trong tay binh khí, tiết giống như lặp lại câu nói kia. Lưu Hiệp miêu tả cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người cảm động lây, không phải tất cả mọi người năng lực để người nhà vào ở trong thành. Những này tướng sĩ, nói cho cùng, đại thể vẫn là bách tính bình thường xuất thân, Lưu Hiệp, để bọn họ không cảm thấy đưa vào chính mình, lửa giận đã bị nhen lửa, giờ khắc này đã hận không thể lao ra thành đi. Đem những kia người hung nô giết cái không còn manh giáp. Nhìn nhiệt huyết phảng phất bị nhen lửa ba quân binh sĩ, Lưu Hiệp rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hai quân giao chiến, sĩ khí tuyệt đối là một rất trọng yếu phân đoạn, thêm vào trước hướng dẫn, một trận, tất thắng. 20.000 tướng sĩ tiếng giống giận dữ chấn động Trường An, tức cũng đã lùi tới 10 lý chi ở ngoài người hung nô cũng có thể nghe được trong thành ba quân binh sĩ giết gào. Khứ Ti có chút nghi ngờ không thôi nhìn về phía thành Trường An phương hướng, không hiểu đến tuột cùng sinh cái gì sự tình. Không khỏi quay đầu nhìn chung quanh nói, đến tột cùng sinh chuyện gì? Những này người Hán điên rồi sao? Khoảng chừng, trái phải hung nô dũng sĩ nghe vậy không khỏi mờ mịt lắc đầu, trời mới biết những kia người Hán lại làm cái gì. Lắc lắc đầu, Khứ Ti cũng không đi lại nghĩ, có chút khó chịu vẩy vẩy chua cánh tay, cười khổ nói, lúc trước còn không thế nào cảm giác, nhưng hiện tại nghỉ ngơi hạ xuống, này cả người nhưng là khó chịu thần. Trước một đường đường dài buôn tập, đi tới thành Trường An ở ngoài sau khi, lại là một phen xung phong, tinh thần nằm ở hưng phấn trạng thái, còn không cảm thấy cái gì, nhưng giờ khắc này đột nhiên thanh tĩnh lại, dần dần, vấn đề này liền đến, khắp toàn thân đều phạm một cỗ đau nhức, hơn nữa theo thời gian trôi đi, không chỉ không coi ung dung, trái lại càng ngày càng khó được, làm một canh giờ chậm rãi trôi qua, thành Trường An cửa thành lần thứ hai mở ra, nhiều đội sĩ khi đắt đỏ Hán quân tướng. Sĩ bắt đầu ở ngoài thành nứt ra trận hình thời điểm, tuy rằng khó chịu, khứ ti cũng không thể không đứng lên đến, chuẩn bị nên chiến. Chỉ là không biết có hay không dùng sức quá mạnh nguyên nhân, vừa đứng lên đến, khứ ti trước mắt một trận hắc, lảo đảo một cái, nếu không có bên người thân vệ đỡ lấy, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Đại vương. Vài tên hung nô dũng sĩ đỡ khứ ti, sắc mặt cũng có chút khó coi. Lúc này khứ ti mới giật mình hiểu ra, không chỉ là chính mình, tất cả mọi người đều là bộ dáng này, một đôi chân hãy cùng ẩn giấu vô số tế châm giống như vậy, động đậy chính là một trận đau đớn. Khứ ti sắc mặt chìm xuống, trong lòng mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, hẳn là cái kia Hán triều hoàng đế âm mưu. Có lòng muốn lui binh, nhưng giờ khắc này, Hán quân cũng đã để lên đến rồi, Phương Thịnh chỉ huy đại quân, trận hình từ từ bày ra, bắt đầu chậm rãi hướng bên này vượt trên đến, đồng thời mấy chi kỵ binh, quy mô tuy rằng không lớn, mỗi chi chỉ có 400-500 người, ở bốn phía tới lui tuần tra, trong lúc mơ hồ, phong tỏa bọn họ đường lui. Lên ngựa, chuẩn bị chiến đấu. Chương 86, tháng. Thành Trường An đầu tường, nhìn hung nô lang kỵ không còn trước tinh khí diện mạo, Lưu Hiệp khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệt ý cười, chính mình dự đoán quả nhiên không sai, đường dài buôn tập sau khi, ngắn ngủi tu sửa không chỉ không thể khôi phục thể lực, thân thể trạng thái cũng sẽ ngã xuống, liền như đồng chạy cự ly dài như thế, vẫn chạy, dù cho thể lực không ăn thua, chỉ cần cắn răng kiên trì, vẫn có thể duy trì chạy trạng thái, nhưng một khi nghỉ ngơi một lúc chạy nữa, chân hãy cùng. Quán duyên như thế, mặc dù miễn cưỡng chạy đi, cũng rất khó cửu trì, không chỉ là người, mã cũng như thế, giờ khác này lại để những này hung nô lang kỵ xung phong, đánh thuận phong trượng vẫn được, nhưng nếu muốn đánh mạnh trượng, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Không phải không muốn, mà là thân thể không nghe sai khiến, muốn ngạnh đều ngạnh không đứng lên, lúc này xuất chiến, tất năng lực khắc quân địch. Hung nô quân trạng thái không ngừng Lưu Hiệp chú ý tới, trên thành tường, theo Lưu Hiệp đồng thời tới được một đám đại thần cũng nổi lên sắc mặt vui mừng, vẫn không nói lời nào Trung Diêu mỉm cười nói, binh pháp có nói, thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt, bệ hạ quả nhiên thần cơ diệu toán. Lưu Hiệp nghe vậy không tỏ rõ ý kiến gật gù, như vậy giải thích, cũng có thể giải thích được, vung tay lên nói, nhấc cổ đến. Hai tên thị vệ tấn đem trên tường thành chống trận nhấc đến Lưu Hiệp trước mặt, Lưu Hiệp hai duỗi tay một cái, đem hai cái rủi chống nắm trong tay, lực quán hai tay, tàn nhẫn mà đập vào so với người khác muốn cấp 3 phân chống trận bên trên. Đông. Tiếng trống trầm trầm mang theo một luồng khuấy động lòng người sức mạnh ở trên thành tường này vang lên, sóng âm rất xa lan tràn ra, đồng thời, Lưu Hiệp dồn khí đan điền, dùng hết sức mạnh lớn nhất của mình quay về bên dưới thành tướng sĩ la lớn. Trâm tuy không thể cùng chư vị tướng sĩ kề vai chiến đấu, lợi dụng tiếng trống, vì là chúng tướng sĩ trợ uy, ngọn lửa chiến tranh không tiếp, tiếng trống không ngừng. Âm thanh tuy rằng vẫn cứ non nớt, nhưng này cố dung cảm khí, nhưng là khí đãng tăng quân. Bên dưới thành, Phương Thịnh giơ lên thật cao trường thương trong tay, lớn tiếng quát lên, tất thắng. Hống. Ba quân binh sĩ khí thế nương theo này ầm ầm tiếng trống bị triệt để nhen lửa. Đi tới. Trường thương hướng phía dưới một dẫn, Phương Thịnh lớn tiếng quát lên. Đối diện, Khứ Ti cầm trong tay loan đao tàn nhẫn mà bổ xuống, ra một tiếng lang hào, hung nô lang kỵ đồng thời ra từng tiếng gào thét, xách động chiến mã, bắt đầu hướng về Hán quân phương trận ép tới. Lưu Hiệp một bên gõ vang rủi trống, vừa quan sát chiến trận biến hóa, Hán quân chiến trận, lấy ngàn người làm đơn vị, 20.000 đại quân, hình thành 20 phương trận, dưới sự chỉ huy của Phương Thịnh, một tia không loạn bắt đầu về phía trước đẩy mạnh, từ đầu tường trên nhìn lại, Hán quân trận thế còn như bàn thạch, mà hung lang kỵ như một luồng to lớn sóng biển giống như hướng về Hán quân phương trận bao phủ tới. Bán cung. Nhìn đối phương kỵ binh như đồng kinh đảo hãi lãng bình thường bao phủ tới, Phương Thịnh bình tĩnh đem từng cái mệnh lệnh ban xuống, 20.000 người phương trận bắt đầu chậm rãi biến trận, từ trên lâu thành nhìn lại, rõ ràng chính là một to lớn cự mã trận. Như vậy trận hình, nếu là ngàn người, Lưu Hiệp có thể không tốn sức chút nào bày ra, nhưng nếu là hơn vạn người muốn điều hành ra như vậy trận hình đến, không phải là một kiện đơn giản sự tình. Quả nhiên, thông suốt loại nghề nghiệp này không phải là người nào đều có thể đảm nhiệm được. Cái kia so với cánh tay hắn đều muốn trường dùi chống lần lượt đánh ở chống trận bên trên, dù cho là đã trải qua không ngừng đúc luyện cường hóa thân thể, giờ khác này vẫn cứ cảm giác thấy hơi vất vả. Hung nô lang kỵ tinh nhuệ đã vọt vào cự mã trận phạm vi, theo Phương Thịnh ra lệnh một tiếng, xếp sau cung tiễn thủ bắt đầu chút xuống tiễn tốc, tối om om tiễn trận ở trên tường thành nhìn lại, thật giống như đột nhiên dựng lên một mảnh ô vân hướng về người hung nô trong trận hình đè xuống. Kịch liệt vang trầm trong tiếng, rất nhiều hung nô lang kỵ ngã xuống, bị sau đó gào thét mà qua chiến triển thành thịt băm, người hung nô phản kích cũng bắt đầu rồi, chỉ là nếu là tử quan sát kỹ, người hung nô tiễn tốc xạ trình ngắn không ít. Hán quân cung tiễn thủ mũi tên có thể dễ dàng rơi vào người hung nô quân trận bên trong, người hung nô tiễn tốc nhưng không cách nào đủ đến hán quân cung tiễn thủ, có chút vô lực rơi vào người hán phương trận phía trước, ngoại trừ linh tinh con ma đen. Đùi ở ngoài, đại đa số công kích, hầu như đều bị tấm khiên cách đỡ được. Hống! Gào thét mà đến hung nô chiến sĩ tàn nhẫn mà va chạm ở đã dọn xong cự mã trận trên, từng viên trường mâu quán xuyên liếu hung nô lang kỵ thi thể, tấn hội tụ thành từng mảng tử vong xâm lâm. Hung nô lang kỵ nhưng dựa vào tinh xảo cưỡi ngựa lướt qua đồng bạn thi thể, chiến mã mang theo lực xung kích cực lớn một con va tiến vào hán quân trong phương trận, không ít chiến sĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị cuồng bạo chiến mã đụng phải bay lên.